Chương 141, Thái cổ nhân tộc đệ nhất hoàng. Chương 141, Thái cổ nhân tộc đệ nhất hoàng. Bộ Kinh Vân kinh hãi, thính lực và cảm giác kinh người của hắn trong nháy mắt đã nhận ra bên trong hoàng cung không chỉ có Nhiếp Phong và Nam Lân kiếm thủ, còn có một khí tức nội lực khác cũng hùng hậu tồn tại. Tình huống gì đây? Lăng Vân Quật không phải là một nơi gần như tuyệt địa sao? Tại sao dưới sự chấn giữ của Hỏa Kỳ Lân, nơi quỷ quái này lại có nhiều người như vậy? Bộ Kinh Vân vội vàng xông vào, trong nháy mắt đã thấy đao quang kiếm ảnh, hai luồng sóng kình mãnh liệt vây quanh Nhiếp Phong đánh với bụi, Nhiếp Phong hiểm tượng hoàn sinh, gần như khó mà chống đỡ, ngay cả thở cũng không dám vì sợ mất tập trung. Bộ Kinh Vân bước nhanh đến, rút kiếm chính là một chiêu kiếm nhị thập nhị chém ra, trong nháy mắt kiếm ảnh bay lượn ánh sáng rực rỡ, tiên thiên cương khí sắc bén hóa thành tuyết rơi lả tả, lập tức bao phủ hai hán tử đầu bù tóc rối quần áo rách dưới. Kiếm nhị thập nhị. Một trong hai nam tử kinh hô một tiếng, đột nhiên lật người đứng dậy, bỏ Nhiếp Phong một chiêu Bạch Vân Thương Cầu đánh ra, hai làn kiếm khí va chạm vào nhau, người đó mượn thế bay lùi ra xa. Bộ Kinh Vân bước lui một người, trở tay chính là một chiêu Bài Vân Trưởng oanh về phía người còn lại. Bài Vân Trưởng, người đó cũng là người biết hàng, vô cùng kiêng dè bay người lùi lại, hoàn toàn không giao thủ với Bộ Kinh Vân. Hoa, hai người bay người rút lui, Nhiếp Phong cuối cùng không chống đỡ nổi, đột nhiên phun ra một ngụm máu. Vừa rồi kịch chiến Hỏa Kỳ Lân đã tiêu hao không ít nội lực, lúc này bị hai người vây đánh suýt chút nữa bị dồn vào tuyệt cảnh, nội lực khí tức đã sớm đi sai, lúc này hắn vừa thở dốc, lập tức không chống đỡ nổi, mở miệng thổ huyết. Phong sư đệ, Bộ Kinh Vân vội vàng bay đến, đưa tay nhét một viên huyết bổ để cho Nhiếp Phong nuốt xuống, rồi đẩy công hóa huyết giúp hắn chữa thương. Ngươi tại sao lại biết kiếm nhị thập nhị? Một người bước lên, quát hỏi, ngươi có quan hệ gì với kiếm thánh? Ta thấy hắn là chó săn của Tường Bá, nếu không làm sao có thể biết bài vấn trưởng? Người còn lại ánh mắt âm hàn, vô cùng căm ghét. Các ngươi thật sự là Nam Lân kiếm thủ và Nhiếp Nhân Vương. Bộ Kinh Vân vừa chữa thương cho Nhiếp Phong, vừa nhìn hai người, vô cùng kinh ngạc nói, các ngươi không phải bị Hỏa Kỳ Lân ăn thịt rồi sao? Một người cầm đao bước lên định chém, bớt nói nhảm đi, chó săn của Tường Bá đều phải chết. Bộ Kinh Vân trong lòng suy nghĩ, Nam Lân kiếm thủ dùng kiếm, Nhiếp Nhân Vương dùng đao, vậy hán tử cầm đao này hẳn là Nhiếp Nhân Vương rồi. Đừng chém, đây là con trai ngươi Nhiếp Phong, ngươi không nhìn ra sao? Bộ Kinh Vân vội vàng mở miệng nói, hắn không muốn Nhiếp Phong vừa hồi phục lại bị phụ thân hắn một đao chém chết. Nói vậy, Nhiếp Nhân Vương quát lớn, mắt chó của ngươi mù rồi, huyết ẩm cùng đao của nhà ngươi không nhận ra sao? Bộ Kinh Vân không chịu nổi nữa, tính khí vốn đã không tốt lắm, lúc này cơn giận bốc lên lập tức mở miệng mắng, đáng đời ngươi phế vật này bị nhốt dưới lòng đất này bao nhiêu năm, hóa ra lại là một phế vật mù mắt. Bị Bộ Kinh Vân nói như vậy, hán tử kia mới đột nhiên kinh hãi, vội vàng túi xuống nhìn kỹ, quả nhiên thấy Nhiếp Phong trong tay cầm chính là huyết ẩm cuồng đao mà tổ tiên Nhiếp Anh đã rèn tại Bái Kiếm Sơn Trang. Hơn nữa lúc này Nhiếp Phong đang thầm niệm băng tâm quyết đó là công pháp đặc biệt của Nhiếp gia để trấn áp máu điên, người bình thường cũng khó mà học được. Phong Nhi, là ngươi sao? Hán tử kia quả nhiên là Nhiếp Nhân Vương, sau khi xác nhận thân phận của Nhiếp Phong, giọng nói cũng run rẩy, muốn đưa tay ra nắm Nhiếp Phong, nhưng sợ ảnh hưởng Bộ Kinh Vân chữa thương cho hắn, bàn tay đưa ra lại rụt về. Hắn là Nhiếp Phong, chẳng lẽ ngươi là Đoạn Lãng? Nam Lân kiếm thủ Đoạn Soái thấy Nhiếp Nhân Vương nhận con thành công, lập tức kích động nhìn Bộ Kinh Vân cầm kiếm, thấy hắn khí khái bá đạo hùng hồn, trong lòng mừng như điên. Đánh rắm, nói bậy nữa ta chém chết ngươi. Bộ Kinh Vân khinh thường nói, thiên hạ hội tan giã Đoạn Lãng đã sớm không rõ tung tích, Tưởng Bá còn không tìm được hắn, phế vật tham sống sợ chết này, chạy trốn thì giỏi lắm. Đoạn Soái nghe xong, vừa mừng vừa lo. Mừng là Đoạn Lãng quả thật vẫn còn sống, lo là nghe người này nói Đoạn Lãng sống thành một kẻ tiểu nhân. Bộ Kinh Vân đẩy công nửa buổi, cuối cùng cũng để Nhiếp Phong hồi phục lại, nội khí rối rắm cuối cùng cũng thông suốt. Lúc này Nhiếp Phong và Nhiếp Nhân Vương cuối cùng cũng nhận nhau, một cảnh tượng nhận thân lớn xen lẫn bi thương và vui mừng. Mấy người trao đổi với nhau, lúc này mới hiểu rõ chuyện bên trong và bên ngoài làng Bất Quật. Hóa ra lúc trước Hỏa Kỳ Lân bắt Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái đi, không giết bọn hắn, mà là đưa đến sâu trong hoàng lăng dưới lòng đất này, để bọn hắn canh giữ một bộ hài cốt. Bộ hài cốt đó chính là Hiên Viên Đại Đế, Thái Cổ Nhân Tộc đệ nhất hoàng. Hắn ngủ yên tại đây, trấn áp long mạch khí vận, bảo vệ giang sơn xa tắc không để thiên địa đảo ngược khí vận tăng dã. Hỏa Kỳ Lân không những không phải là hung ác chi thú trong truyền thuyết, mà ngược lại là người canh mộ của Hiên Viên Đại Đế này, nhưng vì nó thường xuyên ngủ say, cho nên liền tìm những người có lòng hiệp nghĩa quan tâm đến thiên hạ đến, giúp nó chấn giữ nơi này, ngăn chặn người khác cướp đi long mạch. Thì ra là vậy, ta suýt chút nữa đã giết con xúc sinh này. Bộ Kinh Vân cười lạnh một tiếng. Không thể giết. Nhiếp Nhân Vương nói, tuy Hỏa Kỳ Lân có nhiều sát nghiệt, nhưng nó cũng là để bảo vệ long mạch, bảo vệ vận thế xã tắc thiên hạ, không thể giết. Vậy chúng ta nhân lúc nó chưa tỉnh lại, lấy bảo bối rồi nhanh chóng đi thôi. Bộ Kinh Vân nói với Nhiếp Phong, nếu nó tỉnh lại, cũng muốn giữ chúng ta ở lại đây, vậy chúng ta coi như vô vọng báo thù rồi. Ông. Đoạn Soái đột nhiên rút kiếm rung lên, quát lớn, các ngươi không nghe rõ sao? Long mạch trấn áp tại đây, giang sơn vững chắc, càn khôn quang đãng. Các ngươi nếu lấy đi long mạch, tất sẽ có nguy cơ thiên hạ đảo ngược, khí vận trung nguyên vừa tan, quốc vận sẽ nguy. Nhiếp Nhân Vương cũng vẻ mặt đau buồn cầm đao chắn đường, nói, Phong Nhi, ta không thể để con lấy đi long mạch, chuyện này vô cùng quan trọng, hy vọng con có thể hiểu cho ta. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân vẻ mặt mờ mịt, long mạch, chúng ta cần long mạch làm gì? Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái cũng mờ mịt theo, lăng mộ dưới lòng đất này long mạch là quý giá nhất, các ngươi không cần long mạch, vậy còn có thứ gì có thể gọi là bảo bối? Hiên Viên kiếm chứ? Nhiếp Phong nói, chẳng lẽ ở đây không có Hiên Viên kiếm sao? Không thể nào. Tiên sinh Hạ Phàm thề thốt rằng Hiên Viên kiếm ở ngay đây, cái gì long mạch cái gì khí vận, hắn tuyệt nhiên không nhắc đến. Hạ Phàm? Ai vậy? Một kỳ nhân, cổ kim tương lai vô sở bất tri vô sở bất năng. Nhiếp Phong vẻ mặt trở nên kính trọng hơn nhiều, hắn trọng thương Tưởng Bá xong, nói với chúng ta, chỉ cần mang Hiên Viên kiếm đến cho hắn, hắn sẽ nói cho chúng ta biết cách đánh bại Tưởng Bá. Tưởng Bá bị người ta trọng thương. Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đều kinh ngạc, nếu đã như vậy, vậy tại sao hắn không tiện tay giết Tưởng Bá? Hạ Tiên Sinh hình như không muốn làm chuyện không có lợi, giết Tưởng Bá vô cớ đối với hắn mà nói không có lợi. Bộ Kinh Vân hừ lạnh nói, nhưng nói cho chúng ta biết cách giết Tưởng Bá, hắn có thể có được một thanh Hiên Viên kiếm. Thì ra đây chính là mục đích hắn giữ lại Tưởng Bá sao? Nhìn Bộ Kinh Vân vẻ mặt nghiêm túc phân tích động cơ Hạ Phàm bảo bọn hắn đến đây lấy Hiên Viên kiếm, đồng thời vẻ mặt ta hiểu rồi kia khiến Nhiếp Phong bên cạnh nghi ngờ, huyền cơ trong lời nói của ông chủ kể chuyện, có thật sự đơn giản như vậy không? Hiên Viên kiếm. Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương đều vẻ mặt nghi hoặc, không nên. Tuy Hiên Viên kiếm cũng được coi là một thanh nhân hoàng chi kiếm có ý nghĩa quan trọng, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phàm vật, xa không quý bằng Long Mạch. Nếu các ngươi nói người đó trên biết thiên văn dưới biết địa lý, vô sở bất thông vô sở bất năng, vậy tại sao vẫn chọn Hiên Viên kiếm mà không chọn Long Mạch nắm giữ khí vận trung nguyên? Lời này lập tức khiến mấy người đều rơi vào trầm tư. Nhiếp Phong nghi hoặc nói, có lẽ chính vì Hạ Tiên Sinh vô sở bất năng, cho nên căn bản không cần Long Mạch. Nghe nói hắn đã nhiều lần từ chối sự chiêu mộ của Thủy Hoàng Đế, ngay cả nửa Giang Sơn Ban Tước Vương khác họ cũng không thể khiến Hạ Tiên Sinh nảy sinh hứng thú, như vậy thì hắn không có khao khát gì đối với Long Mạch cũng là chuyện bình thường phải không? Mọi người nghĩ lại, lập tức đều cảm thấy hợp lý hơn nhiều. Một người vô dục vô cầu, quyền lực, tiền bạc, danh dự đều không thể khiến hắn nảy sinh hứng thú, vậy thì bất kỳ lựa chọn nào hắn đưa ra đều có thể hiểu và chấp nhận được. Nếu không phải Long Mạch, Hiên Viên kiếm chúng ta có thể lấy đi không? Nhiếp Phong nhìn Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái hỏi. Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Soái lập tức nhìn nhau, Long Mạch là nơi khí vận xã tắc trung nguyên, cho nên không thể để người khác nhúng tay. Nhưng Hiên Viên kiếm chỉ là một thanh kiếm mà thôi, thậm chí Nhân Hoàng Hiên Viên đại đế từ đầu đến cuối cũng không dùng thanh kiếm này để tự tôn mình, cho nên dù bị lấy đi cũng không sao chứ? Chắc là có thể lấy đi. Nhiếp Nhân Vương có chút do dự và mang ánh mắt dò hỏi nhìn Đoạn Soái, hắn đã lâu không gặp con trai, nay thấy Nhiếp Phong đứng trước mặt, tâm nguyện của hắn đương nhiên là có cầu tất ứng. Đương nhiên không thể. Một giọng nói khỏe khoắn truyền đến, Nhiếp Nhân Vương đầu tiên là thất vọng rồi đột nhiên phản ứng lại, giọng nói này không phải phát ra từ miệng bốn người bọn hắn, mà là ở phía sau phế tích cung điện. Ai? Đoạn Soái kinh hãi, đột nhiên quay đầu lại, thấy một nam tử mặc long bào thần sắc thản nhiên tự tại nhìn những người có mặt, hoàn toàn không để bọn hắn vào mắt. Lại là kẻ trộm đến ăn trộm long mạch sao? Nhiếp Nhân Vương ánh mắt lạnh đi, đao trong tay khẽ run, đã tích tụ nội lực, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, xem ra Hỏa Kỳ Lân bị các ngươi đánh ngất xỉu xong, bị người ta nhân cơ hội lén lút lẹn vào rồi. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân nhìn nhau, trong lòng bọn hắn lại nảy sinh một ý nghĩ quỷ dị, người thần bí chưa từng lộ diện ở hoàng cung dưới lòng đất Lăng Vân quận này, có lẽ nào chính là Long Bảo nam tử này. Ấy, ăn trộm long mạch. Long Bảo nam tử vẻ mặt kinh ngạc, hắn liên tục xua tay lắc đầu nói, các ngươi đừng hiểu lầm ạ. Ta trông giống kẻ trộm sao? Lại còn ăn trộm long mạch. Vì, ngươi loại này vừa nhìn chính là loại võ si giang hồ cả ngày ảo tưởng lật đổ triều đình, tự lập làm đế. Bộ Kinh Vân cười khẩy không thôi, ta khi lang thang giang hồ đã nghe nói không ít kẻ si tình giang hồ có mộng hoàng đế, giáo chủ Nhật Nguyệt thần giáo Hắc Mộc Nhai chính là một trong số đó. Ai biết ngươi có phải là kẻ vọng tưởng không? Long Bảo nam tử lại nộ, chỉ vào Long Bảo của mình lớn tiếng nói, nhìn rõ đây, đây là Long Bảo đường triều, hàng thật giá thật. Xem ra người này là thần trộm, không biết từ lúc nào đã lẻn vào hoàng cung trộm một bộ Long Bảo ra. Đoạn Soái khinh thường nói, chắc chắn là mê tín lời thuật sĩ, lại đến đây ăn trộm long mạch. Long Bảo nam tử lập tức không nói nên lời, hắn có vẻ yếu ớt nói, không tranh luận với các ngươi nữa, Hiên Viên kiếm và Long Mạch có ý nghĩa phi thường, không ai được phép mang rời khỏi hoàng cung dưới lòng đất này. Chương 142, hắn mẹ nó là một diễn viên. Mỹ nhân vị thứ 10. Chương 142, hắn mẹ nó là một diễn viên. Mỹ nhân vị thứ 10. Bớt nói nhảm. Bộ Kinh Vân đột nhiên vung kiếm chém tới, xem chiêu. Ông. Bộ Kinh Vân đã rút kiếm, mấy người bên cạnh cũng đồng loạt ra tay, cùng nhau xông về phía nam tử áo Long Bảo. Hậu bối bây giờ quả nhiên là huyết khí phương cương ha. Nam tử áo Long Bảo vừa trêu chọc, thân pháp lại cực kỳ nhanh nhẹn, hắn nhẹ nhàng bay lên, nhìn như chậm rãi, nhưng thực chất lại sượt qua kiếm của Đoạn Soái trong gang tấc. Hống. Nhiếp Nhân Vương dốc sức vung đao, một đạo đao mang hoành tạo thiên quân khổng lồ chém ra, phàm kẻ nào dòm ngó Long Mạch, tất cả đều chém. Nam tử áo Long Bảo một tay gạt đi, lòng bàn tay một luồng sáng chói bật lên, tiên thiên cương khí kinh khủng dung chuyển dữ dội, cả phế tích cung điện ngầm xung quanh đều run dậy. Phong Vân thấy người này chỉ điểm một ngón tay, đại thế xung quanh đều thay đổi, lại càng có thế đất làm nền, bốn phương làm thế, lập tức bóp méo không gian xung quanh, đao mang của Nhiếp Nhân Vương trong nháy mắt tan vỡ. Hoa. Nhiếp Nhân Vương phun ra một ngụm máu tươi, tại chỗ bị đánh bay ra ngoài. Phong sư đệ. Bộ Kinh Vân quát lớn một tiếng, bay bút lên, hắn thi triển Ma Ha vô lượng mà hắn vừa cùng Nhiếp Phong lĩnh ngộ không lâu trước đó. Nhiếp Phong cũng kinh hồn bạt vía, nam tử áo Long Bảo này chỉ điểm một ngón tay, lập tức cưỡng chế thiên địa chi thế, đây rõ ràng là năng lực chỉ thiên nhân cảnh giới mới có, tại sao trong phế tích Hoàng Lăng ngầm này, tùy tiện lại gặp được cao thủ như vậy? Ông. Ngay lập tức Nhiếp Phong không chút do dự, lập tức liên thủ với Bộ Kinh Vân, một lần nữa thi triển Ma Ha vô lượng bí pháp. Ầm. Tuy nhiên, nam tử áo Long Bảo lướt qua không trung thấp như một tia chớp, vung tay một cái, hai trưởng hóa thành thế hổ, chân khí cuồn bánh bá đạo đột nhiên đánh ra, mạnh mẽ đâm thẳng vào trung tâm xoáy lực của hai người Phong Vân. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân chấn động vô cùng, hai người bọn hắn liên thủ, thực lực gần như đạt đến thiên nhân cảnh giới, không ngờ lại bị người này dễ dàng phá bỡ. Nhất thời Nhiếp Phong dùng phong thần thối và cuồng đao ứng địch, Bộ Kinh Vân dùng bài vân trưởng và thần kiếm tấn công. Hai người lập tức vây quanh nam tử áo long bào phát động tấn công mãnh liệt, trong nháy mắt đã công ra mấy chục chiêu, Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương phía dưới nhìn đến hoa cả mắt. Thế nhưng đợt tấn công mãnh liệt của hai người căn bản không thể phá vỡ phòng ngự của nam tử áo long bào, một tay thế hổ của hắn ngược lại còn bức lui hai người liên tục, hiểm tượng hoàn sinh. Chiêu thức của hắn sao lại quen thuộc như vậy? Bộ Kinh Vân cố gắng chống đỡ, nhìn công pháp của người này cường mãnh hữu lực như thế, lại có chút cảm giác quen thuộc. Nửa ngày trước các ngươi chẳng phải vừa học trong thạch thất tầng 3 sao? Nam tử áo long bào vừa giao thủ, vừa cười đùa nói, ta thấy các ngươi học khá nhanh, còn tưởng các ngươi là võ học kỳ tài đấy. Kết quả các ngươi nhanh như vậy đã quên rồi sao? Người bí ẩn kia quả nhiên là ngươi. Hai người Phong Vân kinh hãi, hóa ra người bí ẩn vẫn luôn âm thầm trêu chọc bọn hắn chính là người này. Gầm. Chiêu thức của nam tử áo long bào đột nhiên trở nên nhanh mạnh bá đạo, ẩn chứa tiếng rồng ngâm gầm thét, trong khoảnh khắc hai trường cùng lúc mở ra, chân khí bá đạo như sấm sét kinh hoàng nổ tung, phá tan lực lượng hợp bích của hai người Phong Vân, trong nháy mắt đánh bay cả hai ra ngoài. Dừng tay đi. Nam tử áo long bào dễ dàng đánh bại bốn cao thủ, nhẹ nhàng phủi ống tay áo, nho nhã đạm nhiên, ta thật sự không phải kẻ xấu, ta là đích hệ hoàng thất đương triều, vốn dĩ nên kế thừa hoàng vị, nhưng vì khi còn nhỏ thể chất yếu ớt, nên không tranh giành đại thống thánh vị. Nhưng bản tâm ta vẫn là bảo vệ triều đình, giống như các ngươi. Thân phận thật sự của nam tử áo long bào khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Lúc này Nhiếp Phong chợt nhớ ra, hình như lúc ở Phạm Tâm Tiểu Úc, có lời đồn đại trong dân gian, bên trong Đại Minh triều đình cũng có rất nhiều lực lượng bí ẩn và cường đại, không chỉ là hộ vệ bên cạnh hoàng đế, thậm chí có thể là người trong hoàng thất. Ban đầu không ít người đồn đại là Lũng Hưu Thuyết Thư khách đang lừa gạt thiên hạ, cũng có người nói là người Trung Châu đang tung tin đồn. Nhưng giờ xem ra, lại là sự thật. Hồ ngôn loạn ngữ. Bộ Kinh Vân lau vết máu nơi khóe miệng, bò dậy từ trong bụi trần, ngươi có chứng cứ gì để chứng minh lời ngươi nói là thật? Nam tử áo long bào nhún vai, với tu vi của ta, muốn giết các ngươi dễ như trở bàn tay, nhưng ta vẫn bỏ qua cho các ngươi, thậm chí còn để hai người các ngươi vào thạch thất học thập cường võ đạo. Các ngươi nghĩ nếu ta thật sự là tiểu tặc giòm ngó long mạch, ta sẽ để mấy người các ngươi sống lâu đến thế sao? Mọi người nghe xong thấy cũng có lý, với thực lực của người này, muốn giết bọn hắn chỉ là trong chớp mắt, không cần thiết phải đùa giỡn với bọn hắn lâu như vậy. Lời nói xong, đừng hòng cắt đứt ý niệm lấy Hiên Viên kiếm của ta. Bộ Kinh Vân giận dữ quát, hắn dốc sức vung kiếm, lần nữa xông lên tấn công. Nhiếp Phong sợ Bộ Kinh Vân có chuyện, lập tức đi theo. Thế nhưng lần này nam tử áo long bào dường như đã động thật, chỉ hai chiêu đã đánh ngã Phong Vân, hơn nữa còn trực tiếp nhấc cả hai ném trở lại địa cung tầng 3, không cho bọn hắn tiến vào hoàng lăng ngầm. Không tiếp, Bộ Kinh Vân vô cùng phẫn nộ, nếu không đánh bại người này thì không thể có được Hiên Viên kiếm, không có được Hiên Viên kiếm, chúng ta không thể giao phó với hạ phàm, vậy thì không có phương pháp đánh bại hùng bá. Lúc này Nhiếp Phong lại không có oán khí lớn trong lòng như Bộ Kinh Vân, hắn đã tìm được phụ thân thất lạc nhiều năm, lúc này mối thù với hùng bá trong lòng đã tan đi hơn nữa. Nếu nói vì sao còn phải diệt trừ hùng bá, thì đó là do hiệp nghĩa chi tâm của Nhiếp Phong thúc đẩy. Phương pháp đánh bại hùng bá các ngươi chẳng phải đã có được rồi sao? Ngay lúc Bộ Kinh Vân đang than phiền, bên trong hoàng lăng ngầm truyền ra giọng nói của nam tử áo long bào kia, thập cường võ đạo trong tay, tu luyện thành công gần như thập phương vô địch, vì sao còn phải bỏ gần cầu xa tranh đoạt vật chết Hiên Viên kiếm này? Bộ Kinh Vân nghe vậy mà người, hắn chưa từng nghĩ đến mối liên hệ này với thần công thập cường võ đạo học được trong thạch thất. Muốn học thành nhập môn cao thâm này, e rằng cũng cần không ít thời gian. Nhiếp Phong cao mày sâu sắc, mở lời nói, đến lúc đó nói không chừng hùng bá đã an hưởng tuổi già rồi. Không cần phải học thành rồi mới đi, chỉ cần luyện được một nửa mạnh hơn hắn là được rồi. Kết quả lúc này giọng nói trong hoàng lăng ngầm lại vang lên, dường như người kia lúc nào cũng nghe lén bọn hắn nói chuyện. Lời nói có lý nha. Bộ Kinh Vân kinh ngạc nói, chúng ta cũng không nhất thiết phải luyện đến vô địch thiên hạ rồi mới đi báo thủ, chỉ cần luyện đến mạnh hơn hùng bá là được. Nhiếp Phong trong lòng suy nghĩ kỹ, đột nhiên một ý niệm bị dị chợt lóe lên. Chuyến đi Lăng Vân Quật lần này của bọn hắn, không chỉ học được Ma Ha vô lượng, mà còn tìm được thần công thập cường võ đạo này, hơn nữa Nhiếp Phong còn tìm được Nhiếp Nhân Vương thất lạc nhiều năm. Và tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự chỉ dẫn của Hạ Phàm Tiên Sinh dành cho bọn hắn. Chẳng lẽ kỳ thực Hạ Phàm Tiên Sinh ngay từ đầu đã biết chúng ta không lấy được Hiên Viên kiếm? Dù sao trong hoàng lăng ngầm có một cao thủ mạnh như vậy hắn không thể nào không biết. Nhiếp Phong vẻ mặt nghiêm túc nói với Bộ Kinh Vân, hắn kỳ thực chỉ muốn chúng ta đi chuyến Lăng Vân Quật này, rồi trong đó ẩn chứa nguyên cơ, chúng ta tự sẽ lần lượt gặp phải và phá giải. Cái gọi là phương pháp đánh bại hùng bá, kỳ thực đều ẩn chứa trong chuyến đi Lăng Vân Quật lần này. Bộ Kinh Vân suy nghĩ, trong lòng cũng có chút kinh hãi. Bọn hắn dọc đường đi, gặp Huyết Bồ Đề, lĩnh ngộ Ma Ha vô lượng, học được thập cường võ đạo, gặp Nhiếp Nhân Vương, tất cả những điều này có thể nói là trùng hợp, cũng có thể nói là tất yếu phải gặp. Bởi vì Hạ Phàm dặn dò nhiều lần, Phong Vân nhất định phải đi cùng nhau, cho nên hai người mới có những cơ duyên này. Hắn thật sự thần cơ diệu toán như vậy sao? Bộ Kinh Vân cao mày càng lúc càng sâu, nhưng huyền cơ quá mức sâu xa này chẳng phải quá thử thách chúng ta sao? Vạn nhất chúng ta không lĩnh hội được thì sao? Có lẽ Hạ Phàm Tiên Sinh căn bản không quan tâm chúng ta có lĩnh hội được ý của hắn hay không. Theo hắn thấy, chỉ cần chúng ta đến Lăng Vân Quật là sẽ có cơ hội đạt được phương pháp đánh bại hùng bá. Nhiếp Phong suy đoán về Hạ Phàm, không bằng chúng ta quay về Phàm Tâm Tiểu Úc hỏi Tiên Sinh. Bộ Kinh Vân chần chừ mãi, cuối cùng vẫn sắc mặt hung dữ, nói: Ta vẫn muốn thực hiện lần thử cuối cùng. Lần này chúng ta dùng Ma Ha vô lượng thúc đẩy thập cường võ đạo tấn công người đó, xem có thể đánh bại hắn không. Nếu được thì tốt nhất, lấy Hiên Viên kiếm rồi gặp Hạ Phàm. Nhiếp Phong gật đầu đồng ý, được, chúng ta thử lại lần nữa. Thế là hai người Phong Vân chiến ý hừng hực, lần nữa xông vào hoàng lăng ngầm, thách đấu nam tử áo long bào kia. Nửa khắc sau, hai người Phong Vân mặt mũi bầm tím chạy trở về. Không được, vẫn quá miễn cưỡng. Bộ Kinh Vân ôm mặt nói, người này ít nhất mạnh hơn hùng bá 10 lần. nói giảm rồi, ít nhất 50 lần. Một bên mắt thâm quầng của Nhiếp Phong trông cực kỳ hài hước, chúng ta vẫn nên đến Hoa Châu tìm Hạ Phàm tiên sinh đi. Cửa ải người này ở đây thật sự không qua được, không thắng nổi. Đi thôi. Hai người hùng hồn đến, lúc này sau khi bị nam tử áo long bào đánh cho một trận tơi bời, chỉ có thể xám xịt quay về tìm Hạ Phàm. Nam tử áo long bào nhìn Phong Vân cuối cùng cũng rời đi, khóe miệng lộ ra một nụ cười thâm ý, hắn đá một cước vào Hỏa Kỳ Lân đang bất tỉnh trên mặt đất, lớn tiếng nói, "Này, dậy làm việc đi, còn giả vờ gì nữa? Ngoan ngoãn canh giữ Hoàng Lăng ngầm, ta ra ngoài xem thiên hạ đã biến thành thế nào rồi." Trong ánh mắt kinh ngạc của Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương, Hỏa Kỳ Lân vốn đang nằm bất động trên đất lại bật dậy, tinh thần phấn chấn, không hề có vẻ gì là thoi thóp sắp chết vì bị Phong Vân đánh lúc nãy. Hắn mẹ nó là một diễn viên kịch sao? Tuy nhiên Đoạn Soái và Nhiếp Nhân Vương trong lòng cũng xác định, nhìn thái độ này của Hỏa Kỳ Lân, dường như quen biết nam tử áo long bào này, cho nên mới không ra tay với hắn. Điều này cũng chứng minh, nam tử này không hề có uy hiếp với Long Mạch. Nói về hai người Phong Vân sau khi ra khỏi Lăng Vân Quật, tự đủ quay về cũng bị đánh, chi bằng đến Phạm Tâm Tiểu Úc tìm Hạ Phạm hỏi đối sách. Thế nhưng, hai tin tức trên giang hồ lại khiến bọn hắn chấn động. Thứ nhất là đại hội vấn đạo luận kiếm đã đạt đến mức độ chấn động thiên hạ cửu châu, có rất nhiều kiếm đạo cao thủ trong giới thảo mãng xuất hiện, đại chiến tại Tiểu Thánh Hiền Trang, chiến sự khốc liệt chưa từng có, nghe nói không có tông sư thực lực thì không có tư cách vào xem. Thứ hai là chủ nhân Phạm Tâm Tiểu Úc, Lục Hưu Thuyết Thư khách cuối cùng đã bắt đầu xếp hạng thứ 10 mỹ nhân bảng, kết quả lại vì thế mà rước lấy tai họa lớn, có cái thế cao thủ giết đến Phạm Tâm Tiểu Úc, lớn tiếng hô mỹ nhân bảng là lời nói bậy bạn, muốn giết Lục Hưu Thuyết Thư khách. Chương 143, Giang Ngọc Yến giết sạch cả bộ phim đến mức chỉ còn lại tên. Chương 143, Giang Ngọc Yến giết sạch cả bộ phim đến mức chỉ còn lại tên. Tình hình phát triển của vấn đạo luận kiếm vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, kể từ khi hai thiếu niên vấn đạo suýt thắng Trường Lương, cục diện mất kiểm soát của luận kiếm đã không thể cứu vãn. Đầu tiên là vô số kiếm đạo cường giả đến từ thiên hạ Cửu Châu nghe tin mà đến, bọn hắn vì không thể chen chân vào bảng 10 cường giả phàm cảnh kiếm đạo mà buồn bực không thôi, nhiều người nghĩ đến việc tìm Hạ Phàm đòi lên bảng, một là sợ bị người đời chế cười, hai là không chắc đánh thắng Hạ Phàm có thể ép hắn khuất phục, ba là bảng xếp hạng đã định rồi, thay đổi lần nữa sẽ không danh chính ngôn thuận. Cho nên vô số kiếm đạo cao thủ cảm thấy chi bằng đánh bại người trên bảng 10 cường giả phàm kiếm chi cảnh sẽ trực tiếp hơn. Dù sao đánh bại người có xếp hạng, chẳng phải có thể chiếm lấy vị trí của hắn sao? Vì vậy, một buổi thịnh hội luận kiếm ấn chứng võ học vốn tốt đẹp, lập tức biến thành nơi tranh đấu cạnh tranh. Phàm là những người trong thiên hạ được Hạ Phàm xếp vào hàng ngũ 10 cường giả phàm kiếm chi cảnh đều gặp tai ương, tất cả đều bị thách đấu. Ngoại trừ Yến Đan không rõ tung tích, Diệp Cô Thành sau khi đến Ung Châu thì bật vô âm tín, Tạ Hiểu Phong, Tây Môn Suy Tuyết đã quay về Trung Châu, những người còn lại chỉ cần lộ diện, lập tức bị người ta thách đấu. Ngay cả cái Nhiếp, Tiêu Giao Tử đang trà trộn trong đám đông xem kịch cũng bị người ta nhận ra, tại chỗ rút kiếm chém tới. Thậm chí, có tin đồn Yến Thập Tam đã được Hoa Đà nối lại cánh tay, hiện tại đang cùng Hoa Đà ngày ngày lên núi hái thuốc cứu đời, tu thân dưỡng tính. Kết quả gặp kiếm khách ngẫu nhiên đi ngang qua, tin tức truyền ra, vô số người nhao nhao đi tìm. Đối mặt với cục diện gần như mất kiểm soát này, Hạ Phàm chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà nhỏ, chật chật chật. May mà lúc trước không tổ chức cái đại hội quái quỷ này ở đây, nếu không thể nào cũng phá tan cái miếu nhỏ của ta. Trong hậu viện của Hạ Phàm, chỉ còn lại Lý Tâm Hoan, Sở Lưu Hương còn ở lại, không khí náo nhiệt quần hùng tụ hội ngày xưa đã tan biến, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu Bại, Vương Trùng Dương đều đã chuyển đến Tiểu Thánh Hiền Trang, cho nên nơi này của Hạ Phàm lập tức trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Thủ đoạn của tiên sinh vi phạm, khiến ta bội phục. Lý Tầm Hoan nhấp một ngụm nhỏ, hết lời khen ngợi Hạ Phàm. Bị ép thôi mà. Tổ chức một cái hội tùy tiện đặt một cái tên là được rồi, còn bày đặt cái tên huyền bí như vấn đạo luận kiếm làm gì, thậm chí còn mời gọi quần hùng thiên hạ đến vấn đạo. Luận kiếm. Hạ Phàm kinh thường, đây chẳng phải tự chuốc lấy phiền phức sao? Người nào trong thiên hạ võ lâm là nhiều nhất? Cao thủ công phu cao cường rảnh rỗi sinh nông nổi là nhiều nhất, những người này thấy đại hội như vậy là tích cực tham gia nhất. Sở Lưu Hương gật đầu, cầm bút ghi lại dưới vạt áo, nhớ kỹ, sau này loại náo nhiệt này không nên tham gia, tỷ lệ gặp cửu gia cực lớn, lại học được một điều trí tuệ. Hạ Phàm kinh bỉ, với kinh công của ngươi, trong thiên hạ này kẻ có thể đuổi kịp ngươi e rằng dưới thiên nhân cảnh giới không có mấy người, trên thiên nhân cảnh giới thì ngươi cũng không cần phải chạy rồi. Lão bản, người bên ngoài ồn ào quá. Lúc này Bảo Đinh đi vào, cung kính nói, bọn hắn đều đang chờ lão bản ngươi ra ngoài đấy. Gấp cái gì? Đến giờ rồi sao? Hạ Phàm vừa than phiền vừa đứng dậy đi ra ngoài, từ khi tung tin muốn xếp hạng thập đại mỹ nhân, hội nghe sách của chúng ta nữ quyến đến rất nhiều nha. Lý Tầm Hoan không khỏi mỉm cười, theo ta quan sát, gần đây có rất nhiều nữ anh hùng thực lực cường đại đến, xem ra bảng xếp hạng của tiên sinh khiến rất nhiều nữ tử quan tâm. Quá sơ suất rồi, sớm biết đã xếp hạng thập đại phản diện rồi. Hạ Phàm than vãn, các nàng mỗi ngày trời vừa sáng đã ở bên ngoài thúc giục, làm ta ngủ cũng không ngon. Sở Lưu Hương khinh bị liếc nhìn Chu Chỉ Nhược, thiếu tư mệnh, Triệu Linh Nhi phía sau Hạ Phàm, ngươi ngủ không ngon, ba tiểu mỹ nhân phía sau mới là mấu chốt chứ gì. Lúc này Hạ Phàm và những người khác đi ra khỏi ngoại viện, đến đài thuyết thư trước Phàm Tâm Tiểu Úc, Lý Tầm Hoan và Sở Lưu Hương vẫn như cũ vào bao xương ăn dưa xem kịch. Thiếu tư mệnh đi sát theo Hạ Phàm không rời nửa bước, dường như là bảo tiêu. Triệu Linh Nhi thì nghe lời Hạ Phàm, đeo mạng che mặt che đi dung mạo, cùng Chu Chỉ Nhược ở hậu đài ra vào giúp đỡ. Thấy Hạ Phàm xuất hiện lên đài, hội trường nghe sách vang lên một tràng hoan hô vui vẻ. Bởi vì hôm nay cuối cùng cũng đến ngày Hạ Phàm nói sẽ xếp hạng thập đại mỹ nhân bảng, cho nên thính giả có chút kích động. Hội trường nghe sách rộng lớn ngày xưa, đủ sức chứa mấy ngàn người, nhưng vì đại hội vấn đạo luận kiếm đã chuyển đến tiểu thánh hiền trang, cho nên thính giả hiện tại phần lớn là người ở các quận huyện thôn làng lân cận, chỉ có một bộ phận nhỏ là võ lâm nhân sĩ và hào môn thế gia mộ danh mà đến. Hạ Phàm liếc nhìn hội trường nghe sách, số nữ tử che mặt đội nón lá lại nhiều hơn hôm qua không ít, hơn nữa hắn dùng nội lực cảm nhận, phát hiện lại có không ít cao thủ. Ha ha, hôm nay mọi người rất tích cực ha. Hạ Phàm vừa nói, vừa mở quạt giấy, chậm rãi đi đến mép đài thuyết thư, nhìn xuống khán giả phía dưới nói, vậy bây giờ ta bắt đầu xếp hạng 10 nữ tử đẹp nhất thế gian ở thiên hạ Cửu Châu này. Khán giả phía dưới nhao nhao kích động, từng đợt xôn xao vang lên. Hoa, 10 mỹ nữ hàng đầu thiên hạ, rốt cuộc có thể đẹp đến mức nào đây? Đừng chảy nước miếng nữa, dù đẹp đến mấy cũng không liên quan gì đến ngươi. Nghe tiếng bàn tán xôn xao phía dưới, Hạ Phàm mỉm cười nói, kỳ thực bảng xếp hạng thập đại mỹ nữ này, nhan sắc tướng mạo không được coi trọng lắm. Dù sao nếu chỉ nhìn tướng mạo, có rất nhiều nữ tử xinh đẹp như bình hoa khó phân cao thấp, nhưng nếu thêm vào một chút tài tình, nhập môn, phẩm tính thì sẽ thấy rõ sự khác biệt. Không ít người gật đầu, nếu chỉ xét riêng tướng mạo, mỹ nữ thiên hạ Cửu Châu này nhiều biết bao. Chỉ dựa vào ngoại hình e rằng ai xếp hạng 10 cũng không phục ai. Vẫn là thêm vào điểm cộng, như vậy mới dễ phân biệt so sánh. Tiên sinh lần này sẽ không lại xếp hạng người Trung Châu nữa chứ? Bảng xếp hạng còn chưa bắt đầu, đã có người đoán nghiệm dâng lên. Hạ Phàm kỳ thực cũng có xử, dù sao bảng xếp hạng mà hắn sắp xếp có 2 phiên bản, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn quyết định vẫn dựa theo xuất thân mà phân định. Thật trùng hợp, lần này xuất hiện là nữ tử của Đại Tống. Hạ Phàm nhẹ nhàng gõ quạt giấy, mỉm cười nói, phụ thân nữ tử này tư dung hùng vĩ, tướng mạo đường hoàng một thân tài hoa. Mẫu thân nàng cũng hoa dung nguyệt mạo, hai người này kết hợp lại, mới sinh ra tiểu nữ tử độc bỏ cảm có dung mạo tuyệt luân này. Mọi người phía dưới xôn xao, sao vừa mới bắt đầu bình phẩm thập đại mỹ nữ, tên còn chưa đưa ra, lão bản thuyết thư lại trực tiếp gán cho người ta một lời phê bình ác ý. Đừng kinh ngạc. Hạ Phàm nói, nữ tử này tướng mạo tú lệ mỹ miều, nhưng lại thông minh độc ác, ghi thủ không ghi ơn, ân tình chưa bao giờ báo đáp, nếu có người mạo phạm nhất định ghi hận trong lòng. Hơn nữa phụ thân nàng là một ngụy quân tử triệt để, mẹ kế của nàng lại càng hai mặt, khiến cho tính cách nàng vốn xuất thân từ nơi xấu xa càng trở nên vặn vẹo tà ác, dưỡng thành phẩm tính mỹ nhân như bọ cạp. Mọi người nghe xong đều dùng mình ớn lạnh sau lưng, tiên sinh, ngươi nói như vậy chúng ta sợ quá, người đó rốt cuộc là ai vậy? Mỹ nữ xếp hạng thứ 10 thiên hạ, chính là Giang Ngọc Yến, con gái của Giang Biệt Hạc, Giang Nam đại hiệp mặt người dạ dán. Khác với những lần bình luận nửa mở nửa che trước đây, lần này lao bản thuyết thư dường như muốn đào tận gốc rễ người ta, đào ra tất cả những chuyện xấu mà đối tượng bình phẩm đã làm, chỉ vài lời đã miêu tả cho mọi người một mỹ nhân rắn giết xếp hạng thứ 10 thiên hạ. Dưới đài một trận xôn xao, không ai ngờ rằng mỹ nữ thứ 10 không những không có đức tài gì, ngược lại còn bị tiên sinh thuyết thư đóng dấu ấn như vậy, cái ác danh này e rằng sẽ nhanh chóng truyền khắp giang hồ. Lão bản, người như vậy có xứng đáng lên bảng không? Có người mở lời hỏi. Đúng vậy, không phải nói là dựa vào tài tình, phẩm đức để xếp hạng sao? Nếu thật sự là một mỹ nhân gian giết, có tư cách lên bảng sao? Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Hạ Phàm cười ha hả, quạt giấy khẽ gõ, thông thả bước đến mép đài thuyết thư, nói, Giang Ngọc Yến làm người ẩn nhẫn gian trá, hơn nữa vì đạt mục đích không từ thủ đoạn, ngay cả hai vị cùng chủ Di Hoa cũng có nhập môn tài học và tướng mạo đều thuộc hàng thượng thừa, cũng là bại tướng dưới tay Giang Ngọc Yến, điểm này đủ để nói lên thủ đoạn của Giang Ngọc Yến như thế nào rồi. Di Hoa cung là gì? Có người không hiểu hỏi. Hạ Phàm nói, Di Hoa cung là một nơi trăm hoa đua nở, giống như thế ngoại tiên cảnh. Nơi đó không những người người tiên tư tú mỹ mà còn toàn bộ là nữ tử, cảnh tượng càng sơn thủy như họa. Cộng thêm Di Hoa cung có rất nhiều tuyệt học uy trấn võ lâm, cho nên gần như tương đương với sự tồn tại của võ lâm cấm địa. Đương đại cung chủ chính là Yêu Nguyệt và Liên Tình đã luyện thành công phu chú nhan, thần công như vậy không nói gì khác, chỉ riêng việc dưỡng nha làm đẹp thôi cũng đủ khiến vô số mỹ nữ giang hồ ghen tị đến chết rồi. Đám đông xung quanh xôn xao bàn tán, không ngờ trên giang hồ lại có một cấm địa toàn là nữ tử như vậy, hơn nữa cung chủ còn tu luyện thành nhập môn thanh xuân vĩnh chú. Vậy tiên sinh nói như vậy, người lên bảng không phải nên là Yêu Nguyệt của Di Hoa cung sao? Có người trong đám đông hỏi. Tướng mạo là thứ, kỳ thực mỗi người mỗi vẻ, khi tư sắc của hai người đều đạt đến đỉnh điểm thì ngược lại khó mà đánh giá được, cho nên chúng ta đành phải so sánh từ bên cạnh. Hạ Phàm nói, Yêu Nguyệt tâm địa hẹp hòi lại cứ thích giả vờ làm tiên nữ, nội tâm vặn vẹo đến cực điểm rõ ràng có thể tùy tiện làm tổn thương muội muội mình lại cứ giả vờ tỉ muội tình thâm, cuối cùng ngay cả nhập môn tâm kế cũng không bằng Giang Ngọc Yến bị nàng ta đè xuống đất mà tra đạp, loại người này làm sao xứng đáng xếp trước Giang Ngọc Yến. Ầm. Một luồng gió bão mãnh liệt bùng nổ trong đám đông, trong nháy mắt có hơn 10 người bị luồng nội lực cường đại kia hất bay ra ngoài. Một nữ tử thanh ý trường quần đột nhiên đứng dậy từ trong đám đông, nàng đội nón lá không nhìn rõ mặt, nhưng nội lực quần quần khắp người như sóng dữ làm chấn động bay tất cả mọi người trong vòng một trượng xung quanh. Ông. Hạ Phàm hai tay mở ra, nội lực dồi dào khắp người mãnh liệt tuôn trào, hai luồng khí kình vị dị hóa thành nhu kình mềm mại nhảy vọt ra xa mấy chục trượng, trong nháy mắt hóa thành hai đám mây mềm đỡ lấy những người bị đánh bay, nhu kình mềm mại của hắn còn từng chút tiêu tan nội lực chấn nhiếp mà nữ tử kia phóng ra. Càn Khôn Đại Na Di. Khoảnh khắc này Hạ Phàm dùng Càn Khôn Đại Na Di trực tiếp hóa giải nội lực chấn nhiếp của nữ tử kia đối với mọi người xung quanh, hơn nữa cách xa mấy chục trượng, trưởng kình của hắn trong nháy mắt đã làm chấn động vô số người. Vị cô nương này, chúng ta có gì thì nói chuyện đàng hoàng, đừng làm liên lụy người vô tội được không? Hạ Phàm dùng nhu kình của Càn Khôn Đại Na Di đặt những người còn đang kinh hồn chưa định xuống, rồi nhìn nữ tử kia, cười như không cười nói, xem ra tu vi của ngươi không yếu, chỉ có thể bắt nạt những kẻ yếu này thôi sao? Thanh y nữ tử thân hình nhỏ nhắn, nhưng khí tức dao động phát ra khắp người lại vô cùng mãnh liệt. Chương 144, Di Hoa cung yêu nguyện phẫn nộ. Đồ cầu tặc vô sỉ. Chương 144, Di Hoa cung yêu nguyện phẫn nộ. Đồ cầu tặc vô sỉ. Nàng dường như tức giận đến cực điểm, bộ ngực cao vút phập phồng dữ dội, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng nhón chân, người bật lên khỏi mặt đất, trong nháy mắt bay về phía đài thuyết thư. "An nói bậy bạ, ta muốn ngươi phải trả giá." Thanh y nữ tử giận dữ quát một tiếng, nội lực khắp người thay đổi, trong khoảnh khắc toàn bộ hóa thành tiên tiên cương khí màu tím xanh, khí cương tầng tầng lớp lớp chém xuống phía Hạ Phàm, "Chịu chết đi." Hạ Phàm cười lạnh một tiếng, hắn lùi lại một bước, trường lực đến sau mà tới trước, tiếng rồng ngâm gào thét chấn động trường không. Hàng Long thập bát trưởng, một luồng khí cương hình rồng bay ra, Hạ Phàm một trưởng cuộn, trưởng kinh uy lực cường đại, xung quanh như có tưởng khí vô hình phong tỏa, những thứ khác đều không thể tiến vào dù chỉ nửa phần. Thanh y nữ tử cười lạnh một tiếng, phản tay gạt đi, đối mặt với Hàng Long thập bát trưởng chí cương chí dương của Thiên Hạ lại bộc phát một luồng nhu kình trong lòng bàn tay, nội lực quanh người hóa thành lĩnh vực khí vân hình xoáy nước, Hàng Long thập bát trưởng vừa mới tiến vào bên cạnh nàng, lại trong nháy mắt mất đi chuẩn xác, bị nàng một tay gom lại phản thủ đánh trả luồng khí cương hình rồng trở về. Ô, Di Hoa Tiếp Ngọc. Hạ Phàm hai tay đột nhiên trầm xuống, lật tay đè xuống, thi triển càn khôn đại nã di giữa không trung, trưởng kinh Hàng Long thập bát trưởng đánh trả lại kia lại bị hắn phản đạn trở về, nhưng nếu ngươi chỉ biết phản đạn trưởng lực của ta, thì thực lực này của ngươi vẫn chưa đủ đâu. Thanh y nữ tử nghe vậy lại nộ, nàng tay ngọc trầm xuống, trưởng không đánh ra. Chỉ là một trưởng đơn giản này, hư không lại như sấm rền gào thét, hư không chấn động, trưởng kinh của nàng hung mãnh tàn bạo, hóa thành một đoàn quang vận mãnh liệt làm tan rã trưởng lực của Hàng Long thập bát trưởng, rồi dốc toàn lực chém vào tường khí của Hạ Phàm. Ầm. Giữa không trung vang lên một tiếng nổ lớn, hai cao thủ đối chiêu một chiêu, tạo ra một cơn lốc đối chọi nội lực mãnh liệt, cả hai người đều bị chấn bay xuống. Nhưng một chút giao thủ thăm dò bình thường này không gây ra tổn thương gì cho cả hai. Xoẹt. Tuy nhiên nón lá của thanh y nữ tử lại vì không chịu nổi sự xung kích của nội lực hai người, tại chỗ bị xé rách tàn nát. Chân dung của thanh y nữ tử lúc này hiện ra, khán giả xung quanh nhìn thấy, lập tức là một tràng kinh hô xôn xao. Chỉ thấy nàng có một khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng động lòng người, nhìn qua yếu đuối đáng thương, hơn nữa thân hình nàng nhỏ nhắn nhưng lại lồi lõm co đường nét, khiến người ta liên tưởng không ngừng, quả thực là một tuyệt thế mỹ nữ. Ta cứ tưởng là ai chứ? Hóa ra là cung chủ của Di Hoa cung à? Hạ Phàm cười tủm tỉm hỏi, sao vừa lên đã dùng Minh Ngọc công đánh ta? Giữa chúng ta hẳn là không có thủ án gì chứ? Thanh y nữ tử chính là Di Hoa cung cung chủ yêu nguyện. Nàng phẫn nộ nói, ngươi xếp hạng mỹ nhân thiên hạ thì xếp, có mắt không chồng ta cũng không nói gì ngươi, nhưng tại sao ngươi lại cố tình bịa đặt Giang Ngọc Yến để bôi nhọ danh dự Di Hoa cung chúng ta và cả yêu người ta? Ngươi thật sự nghĩ ngươi ở xa Hoa Châu Đại Tần, cường giả thiên hạ Cửu Châu sẽ không lặn lội đến nơi hẻo lánh này tìm ngươi tính sổ sao? Hạ Phàm bất đắc dĩ nhún vai, hỏi, sao? Ta nói sự thật cũng không được sao? Yêu Nguyệt đại nộ, an nói bậy bạ, Giang Ngọc Yến gì chứ, ta hoàn toàn không quen biết, hơn nữa Di Hoa cung ta uy trấn võ lâm mấy chục năm, há lại bị mèo chó không rõ lai lịch nào đó ức hiếp. Ha ha. Hạ Phàm cười quỷ dị khó lường, ngươi gấp cái gì? Ngươi còn chưa xuất hiện, không có nghĩa là không có nha. Yêu Nguyệt tướng mạo vô cùng xinh đẹp, lúc này trên mặt nàng đầy vẻ giận dữ, càng thêm vài phần vẻ đẹp độc đáo, khán giả xung quanh nhìn thấy tư thái này của nàng, trong lòng đều tan chảy. Ngươi là kẻ mua danh chủ tiếng, vì ba phần hư danh, không những ăn nói bậy bạ, mà còn xếp hạng lung tung danh tiếng võ giả thiên hạ để lấy danh vọng. Yêu Nguyệt giận dữ quát, Giang Biệt Hạc Ngụy quân tử âm hiểm xảo quyệt trong miệng ngươi là hào hiệp nổi tiếng lẫy lừng ở Giang Nam đạo, còn mười cường giả phàm kiếm chi cảnh mà ngươi nói, lại không có Yến Nam Thiên, võ lâm đệ nhất cao thủ từng mỹ trấn thiên hạ. Ngươi nói xem, kiến thức nông cạn này của ngươi, làm sao xứng với mỹ danh giang hồ đồ đại? Lời quát mắng này của Yêu Nguyệt, vốn dĩ muốn khơi dậy sự phẫn nộ của dân chúng, dùng để chèn ép Hạ Phàm, không ngờ những lời này vừa thốt ra, lại khiến xung quanh vang lên một tràng la ó đồ nữ nhân thối tha, ngươi hiểu cái gì? Ngươi tưởng ngươi là hết ngồi đáy giếng lại hiểu rõ thiên hạ Cửu Châu, bí văn giang hồ hơn tiên sinh sao? Ta thấy kẻ mua danh chuột tiếng là ngươi, người trong thiên hạ chưa chắc đã biết Di Hoa cung của ngươi, nhưng người trong thiên hạ không ai không biết Lũng Hưu Thuyết Thư Khách. Đúng vậy, một nữ nhân thối tha bị coi là đá lót đường, cũng dám nghi ngờ tiên sinh. Ta khinh. Mọi người xung quanh nhao nhao chửi bới Yêu Nguyệt, điều này khiến nàng kinh ngạc. Vừa nãy đám người này nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, đều là bộ dạng không thể tự kiểm chế mà bị nàng làm cho sa ngã, sao bây giờ vừa muốn bọn hắn công kích Hạ Phàm, sao mình đột nhiên trong mắt những người này lại trở nên vô giá trị như phân đất vậy? Hạ Phàm xua tay, ra hiệu cho khán giả xung quanh yên lặng, rồi nhìn Yêu Nguyệt, nói, ngươi hiểu hay ta hiểu? Câu nói đơn giản này lại ẩn chứa ý chế rêu vô cùng nặng nề, lập tức khiến Yêu Nguyệt cảm thấy bị sỉ nhục vô cùng lớn. Ông. Yêu Nguyệt tay ngọc khẽ vung, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh đoản kiếm, ánh mắt nàng hung ác, thần sắc vô cùng phẫn nộ, ta cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi không nói ra được lý do thỏa đáng, hôm nay ta nhất định khiến ngươi máu đổ năm ước, mất mạng tại đây. Hạ Phàm cười ha hả, nói với mọi người xung quanh, mọi người thấy chưa? Loại người dễ bị cảm xúc khống chế này, không những động một chút là coi thường mạng người, thậm chí còn ỷ mạnh hiếp yếu, các ngươi thấy mỹ nữ có nhân cách ác bá như vậy, có tư cách lên bảng không? Khán giả dưới đài la ó tứ phía, tuy bọn hắn đều cảm thấy Yêu Nguyệt tướng mạo quả thực xuất chúng, đều là cấp độ hận không thể nhét vào trứng, nhưng lời Hạ Phàm nói quả thật không sai, phẩm tính như Yêu Nguyệt quả thực giống như một ác bá vô não, không có tư cách lên bảng. Ngươi nghe đây, Hạ Phàm nói với Yêu Nguyệt, ác bá và tiêu hùng là không giống nhau, trong mắt mọi người ngươi chẳng qua là một hình tượng kẻ lỗ mãng làm sảng làm bậy, không hợp ý là độc thủ, kém xa Giang Ngọc Yến, một tiêu hùng không từ thủ đoạn nhưng thủ đoạn phi thường. Ông. Yêu Nguyệt giận không thể kiềm chế, đột nhiên một kiếm đâm ra, thần binh Bích Huyết Chiếu Đan thanh bí bảo trí cao của Di Hoa cung phát ra ánh sáng lạnh lẽo sắc bén, một kiếm vừa ra, đột nhiên có ánh sáng lạnh lẽo ẩn chứa từ tám phương ập đến, thanh kiếm đó lại có lợi thế cắt vàng đoạn đá, hư không cũng có tiếng bị cắt xé. Hạ Phàm bật người nhón chân, rút lui về phía sau mấy bước, không ngờ đột nhiên quanh người vang lên tiếng leng keng, lại liên tục bị trúng mấy kiếm. Hừ. Yêu Nguyệt cười lạnh một tiếng, minh ngọc công của ta đại thành, công lực một tầng xuất ra hóa thành ngàn tầng, một phương ra chiêu hóa thành tám phương vây hãm, lại có ám tập che giấu. Cộng thêm thần kiếm Di Hoa cung ta uy lực như vậy, ngươi muốn giống như bắt nạt những tay mơ kiếm đạo võ lâm kiêm mà đánh đuổi ta, tự chuốc lấy khổ rồi chứ gì? Hạ Phàm vẻ mặt kinh ngạc nhìn Yêu Nguyệt, rồi cúi đầu nhìn ngực mình bị kiếm chấm vào, kinh ngạc nói: tuy ta cảm thấy đại tông sư tất có chỗ hơn người, nhưng ý cảnh cảnh giới của ngươi cũng quỷ dị thật, lại có thể ảnh hưởng tâm trí, khiến ta đối với chiêu thức của ngươi sinh ra ảo giác, điều này thật sự khiến ta mở rộng tầm mắt. Sắc mặt Yêu Nguyệt lộ ra vẻ kinh hãi, lúc này nàng đội vàng nắm chặt đoạn kiếm trong tay dốc sức đâm vào, nhưng chỉ nghe thấy tiếng kim loại giao nhau truyền đến, đoạn kiếm thần binh của nàng lại không thể đâm vào thêm một phân nào. Bảo giáp hộ thân. Yêu Nguyệt rút người lùi lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ngươi lại mặc bảo giáp hộ thân? Không thể nào, cho dù là thiên tầm bảo y, ô kim giáp, Hoàng Kim Nhuyễn Chủ cũng không thể dễ dàng chống đỡ được Bích Huyết Chiếu Đan Thanh của ta. Hạ Phàm cười ha hả, toàn thân kinh lực bộc phát, lập tức chấn tan kiếm khí vừa công tới của Yêu Nguyệt ra khỏi cơ thể. Chiếc Huy Vũ Tháp Thiên này của ta lực phòng ngự còn mạnh hơn Thiên Tầm rất nhiều, thanh phàm kiếm còn con này của ngươi không chém vào đầu ta, e rằng khó mà gây ra tổn thương cho ta. Ầm. Yêu Nguyệt dường như bị chế rêu xỉ nhục, nàng phẫn nộ một trường đánh ra, Minh Ngọc Công cuối cùng cũng triệt để kích phát. Ông. Hạ Phàm cũng không hề sợ hãi, lập tức lấy ra Lôi Thần Chủ Y. Lúc này trên đài thuyết thư, đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị. Một nữ tử dung mạo tú mỹ tuyệt luân, thân pháp phiêu dật, trưởng kình phiêu nhu nhanh mạnh, kiếm pháp nhẹ nhàng nhanh chóng, phàm là tư thái ra tay đều như tiên tử múa kiếm, tư dung mỹ nhân vô cùng đẹp mắt. Mà một người khác lại tay cầm một cây búa lớn, một bộ loạn phi phong chủ y pháp múa lên là sấm sét gào thét, sơn nhạc rung chuyển, hung manh cuồng bạo đánh cho mọi người kinh hồn bạt vía. Yêu Nguyệt suýt chút nữa bị tức chết, đoạn kiếm thần binh nhỏ bé của mình đánh ra là linh giật phiêu động, chiêu thức hoa mỹ vô cùng, kết quả gặp phải một bộ truy pháp của kẻ lỗ mãng, đánh cho nàng không còn chút tính khí nào, không những không tìm được cơ hội tiếp cận, thậm chí còn bị người này dùng một cây cuồng truy bức lui từng bước. Hừ, xem ra dùng chiêu thức nhập môn thắng hắn giành được một trận đấu võ cạnh tranh đẹp mắt là không thể, binh khí của hắn quá khắc chế ta, ta chỉ có thể dùng cảnh giới áp chế hắn. Yêu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, đột nhiên nội lực quanh người bạo tăng, tiên thiên cương khí cuồn cuộn chấn động quấn quanh, nàng tay ngọc khẽ điểm, trên đoạn kiếm thần binh một đạo huy quang đột nhiên bộc phát ra. Ý cảnh cảnh giới, Yêu Nguyệt một lần nữa phát động ý cảnh cảnh giới của nàng, lần này nàng không chỉ muốn dùng cảnh giới cao để áp chế Hạ Phàm, mà còn muốn dùng ý cảnh cảnh giới triệt để nghiền nát tất cả công pháp của Hạ Phàm. Ồ, có ý tứ, lại đến nữa rồi sao? Hạ Phàm đột nhiên dùng Lôi Thần Chủ Y chắn lại, tránh đi sự áp chế của tiên thiên cương khí của Yêu Nguyệt, toàn thân một luồng khí kình ôn hòa khuấy động xoay tròn, vừa hay ý cảnh cảnh giới của ta gần đây cũng có chút thành tựu nhỏ, chúng ta cứ thử xem trên ý cảnh của ai mới là mạnh hơn. Ông. Hạ Phàm và Yêu Nguyệt hai người trong nháy mắt phát động năng lực ý cảnh, mặc dù ý cảnh là lực lượng cảnh giới võ học tồn tại chịu thượng, nhưng sự phá hoại và uy lực của nó lại là thật. Đùng. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ lớn giữa không trung, mọi người xung quanh dường như bị người ta đập mạnh vào tai, hai ù đi trong nháy mắt đều mất đi thính lực. Yêu Nguyệt rên lên một tiếng, liên tục bị chấn lùi lại mấy bước, nàng cũng tức ngực cụ thai, bị chấn động gần như bị thương. Ý cảnh của ta đâu? Lúc này Yêu Nguyệt kinh hãi phát hiện, ý cảnh của mình lại không thể thi triển ra được nữa. Chương 145, đồ lãng tử đê tiện, sao dám vô lễ quá mức. Chương 145, đồ lãng tử đê tiện, sao dám vô lễ quá mức. Ý cảnh cảnh giới là đặc tính cảnh giới mà về cơ bản ai cũng có, bắt đầu từ tông sư cảnh giới trung kỳ, mỗi người lĩnh ngộ ý cảnh đều không giống nhau. Chỉ khi tu vi đạt đến cảnh giới đủ cường đại, có sở ngộ trên võ học mới có thể lĩnh ngộ ý cảnh. Và ý cảnh cũng trở thành ngưỡng cửa không thể thiếu để tăng cường thực lực, chỉ có cường giả tư chất hơn người, sau khi lĩnh ngộ ý cảnh, lĩnh hội tư chất bản thân mới có thể bước ra một phương hướng hoàn toàn mới trên võ học. Mà đối với đại tông sư mà nói, tác dụng của ý cảnh càng phi thường, đó là bàn đạp để bọn hắn siêu việt phàm nhân chi cảnh. Không những thực lực phải tích lũy đủ, yêu cầu về lĩnh ngộ võ học cũng rất cao, đồng thời lĩnh hội ý cảnh phải đạt đến cấp độ sâu hơn, mới có thể giúp bọn hắn phát huy tất cả nội tình một lần xông thẳng thiên nhân cảnh giới. Thế nhưng lúc này Yêu Nguyệt lại kinh hãi phát hiện, ý cảnh của mình lại không thể thi triển ra được. Người rốt cuộc đã làm gì? Yêu Nguyệt vừa kinh vừa giận, nàng và Hạ Phàm giao thủ mấy chiêu, giữa hai người đều không có tổn thương gì, bản thân nàng còn cảm thấy xét về thực lực cảnh giới là chiếm ưu thế nhỏ, sao đột nhiên lại mất đi ý cảnh rồi? Đây chính là ý cảnh của ta đó. Hạ Phàm cười ha hà nói, khiến mọi người đều mất đi ý cảnh, công bằng một trận chiến. Yêu Nguyệt muốn tức đến hộc máu, ý cảnh là đặc tính cảnh giới nhập môn của mỗi người, là sở trường của mỗi người, sở trường không còn, lấy đâu ra công bằng? Trên đời này làm gì có ý cảnh vô lại như vậy? Hống. Yêu Nguyệt trong lòng đại nộ, vốn dĩ đã rất khó chịu với Hạ Phàm, kết quả đối phương còn chơi trò áp chế toàn diện ý cảnh, lập tức khiến nàng cảm thấy sự sỉ nhục tăng gấp bội, lửa giận trong lòng nàng càng tăng, trong nháy mắt Minh Ngọc Công thúc đẩy đến cực hạn. Ầm. Chỉ thấy xung quanh hình thành một cơn lốc mãnh liệt, cảnh giới đại tông sư của Yêu Nguyệt này không hề có chút giả dối nào, mặc dù không có ý cảnh, nhưng Yêu Nguyệt thúc đẩy thiên tượng đại thế dung hợp tiên thiên cương khí của bản thân, lại dùng nội lực hùng hậu tầng tầng lớp lớp tiến lên, hình thành một khí trường có sức phá hoại vô song. Này, Hạ Phàm thấy tình cảnh này, tâm trạng vui lùa giảm đi rất nhiều, một tia giận dữ dâng lên trong lòng, nơi này của ta mới sửa xong, nếu ngươi còn không dừng tay, ta sẽ không khách khí nữa. Yêu Nguyệt cười lạnh không ngừng, khuôn mặt gần như bặm mẹo, đồ tiểu nhân nhảy nhót, có bản lĩnh gì cứ việc thi triển ra, ta muốn xem, tông sư cảnh giới còn con như ngươi, làm sao nghịch phạt đại tông sư như ta.
Ông,
yêu nguyện cuồng vọng cười lớn, nàng lộ ra vẻ hung ác, nội lực khắp người không còn giữ lại, cơn lốc kinh khủng điên cuồng xoay tròn bao phủ xuống, xông về phía Hạ Phàm. Hạ Phàm vừa kinh vừa giận, mụ điên này vì thể diện mà mất đi lý trí rồi, nếu không ngăn cản nàng, e rằng cửa Hồng Phàm Tâm tiểu ốc sẽ bị nàng đánh nát. Đây là ngươi tự tìm. Hạ Phàm cau mày giận dữ, trong khoảnh khắc một đoàn quang vân trong cơ thể bộc phát ra, thân pháp hắn cấp tốc, trong nháy mắt nội kình vô cầu dịch quyết thúc đẩy đến cực hạn, lôi thần chú ý trong tay Hạ Phàm nhảy vọt mấy trượng, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt yêu nguyệt, an ta một truy.
Đùng.
Yêu nguyệt một trường đánh ra, mạnh mẽ đối chọi cứng với lôi thần chú ý của Hạ Phàm, hai người đối chiêu một chiêu giữa không trung, giữa hư không bị nén lại thành một đoàn phong bạo khí vân đáng sợ, nếu nổ tung ra, đài thuyết thư của Hạ Phàm coi như bị hủy rồi.
Hống.
Hạ Phàm một tay thúc đẩy nội kình càn khôn đại nã di, dốc sức đẩy đoàn phong bạo khí vân này đi, tay kia lại vung lôi thần chú ý đập mạnh vào yêu nguyệt.
Leng.
Yêu Nguyệt vốn muốn can thiệp vào càn khôn đại nã di của Hạ Phàm, nhưng cây búa lớn của hắn uy lực thật sự kinh người. Yêu Nguyệt ngang kiếm đỡ, giữa không trung truyền đến tiếng kim loại giao nhau, thần binh vô thượng của Di Hoa Cung lại trực tiếp bị đánh gãy.
Đùng.
Lôi thần chú ý thế đi không giảm, mạnh mẽ đập vào bộ ngực cao vút của yêu Nguyệt, đánh cho nàng kêu thảm một tiếng, bay ngược ra ngoài. Hạ Phàm cuối cùng cũng giành được một hơi thời gian, tâm pháp càn khôn đại nã di trong lòng bàn tay cấp tốc vận chuyển, dốc sức đánh đoàn phong bạo khí vân vào không trung.
Ầm.
Trên bầu trời phong bạo nổ tung, khí xoáy đáng sợ quét xuống. Trong hội trường nghe sách phía dưới, vô số khán giả bị thổi bay nghiêng ngả. Cút ra ngoài cho ta. Hạ Phàm càng nghĩ càng giận, bay người xông đến trước mặt yêu nguyệt vừa mới bỏ dậy, một tay túm lấy nàng mạnh mẽ ném ra bên ngoài. Uy lực của cú ném ngược tay này không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, yêu nguyệt còn chưa hoàn hồn, người đã bị Hạ Phàm ném đi xa mấy trăm trượng như ném rác, đâm vào rừng rậm ngoại ô. Cao thủ tông sư cảnh giới có thể điều khiển thiên tượng chi thế và thân thể cường tráng, Hạ Phàm lại là người nổi bật trong số đó, cánh tay có sức mạnh kinh người. Đợi đến khi yêu nguyệt hoàn hồn lại, mới kịp vận chuyển nội công, chống đỡ được thế rơi xuống. Nhưng nàng bị kéo lê trong rừng rậm hồi lâu, trên người đã rách nát tả tơi.
Xoẹt.
Lúc này Hạ Phàm theo sau cũng từ đài thuyết thư Phàm Tâm tiểu ốc đuổi đến, đi vào rừng rậm cách yêu nguyệt chưa đầy một trượng.
Ấy, quần áo của ngươi đâu?
Hạ Phàm vừa đáp xuống nhìn thấy, thanh y trên người yêu nguyệt lại bị xé rách phần lớn, nhiều chỗ xuân quang chợt hiện, làn da trắng nõn mềm mại ẩn hiện, nhìn đến mức ánh mắt Hạ Phàm có chút đờ đẫn, dù sao thân hình yêu nguyệt quả thực rất chuẩn.
Ngươi?
Yêu nguyệt xấu hổ không chịu nổi, lập tức đưa tay kéo quần áo rách nát trên người, che đi xuân quang bị lộ ra ngoài, đồ mặt dày vô sỉ. Ta xin ngươi hãy tôn trọng nhân cách của ta. Hạ Phàm nghiêm mặt nói, trong nhà ta mỹ tiểu thê ai nấy đều như hoa như ngọc, ta không có hứng thú với lão a di như ngươi. Mặc dù yêu nguyệt có khuôn mặt thiếu nữ và thân hình tuyệt vời, nhưng đó là hiệu quả của việc nàng tu luyện minh ngọc công. Minh ngọc công không chỉ có thể khiến người ta thanh xuân vĩnh trú mà còn có thể khiến người ta càng sống càng trẻ. Đừng thấy yêu nguyệt bây giờ trông non nớt như vậy, trên thực tế tuổi tác lại lớn một đống. Yêu nguyệt lúc này chật vật như vậy, ý chí hiếu chiến đã giảm đi hơn nửa, nhưng nghe Hạ Phàm đánh giá nàng như thế, lửa giận vô danh trong lòng lại bùng lên. Ngươi nói cái gì?
Ta nói ta không có hứng thú với ngươi, ngươi đi đi.
Về thay một bộ quần áo chắc chắn hơn, chúng ta ngày sau tái chiến. Hạ Phàm nói. Sắc mặt yêu nguyệt càng thêm giận dữ, đồ lãng tử đê tiện, sao dám vô lễ quá mức.
À.
Hạ Phàm vẻ mặt không hiểu, ta nói ngày sau tái chiến, có gì không đúng sao? Yêu nguyệt vô cùng phẫn nộ, bước nhanh đến, nội lực khắp người quần quần tràn ra.
Này,
ta thiện ý nhắc nhở ngươi một chút, với tu vi của ngươi và ta, đánh tiếp nữa, chút vải vóc quần áo này của ngươi chắc chắn không giữ được đâu. Hạ Phàm nói, ngươi muốn ở nơi hoang sơn dã linh này, cùng ta khỏa thân chiến đấu sao? Yêu Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng biết đánh tiếp như vậy, thắng thua còn chưa phân, mình đã phải thành thật gặp nhau rồi.
Ngươi nhớ kỹ cho ta.
Yêu Nguyệt bước nhanh quay người rời đi, sẽ có ngày ngươi phải hối hận.
Xoẹt.
Bây giờ ta đã hối hận rồi. Hạ Phàm vẻ mặt đau lòng nói, lẽ ra nên ở nơi hoang sơn giã linh không người này cùng ngươi ác chiến một trận mới phải. Yêu Nguyệt tức đến mức ôm thai cùng chạy trốn đi. Hạ Phàm nhìn bộ dạng Yêu Nguyệt xấu hổ không chịu nổi, nhưng lại phẫn nộ không thôi, tư thái nhỏ bé của mỹ nhân như vậy khiến hắn vui vẻ nhất.
Hắc hắc.
Đồ ngốc biết, rõ ràng nghe ta thuyết thư bình phẩm nhiều hơn, là có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời mình, nhưng lại kiêu ngạo cô độc, không biết hối cải. Tu vi của Hạ Phàm bây giờ đã khác xưa, ngay cả khi hắn còn là một tên tiểu gà mờ đã đối xử khoan dung với những người đối địch với hắn. Bây giờ thực lực cảnh giới tiến bộ thần tốc, hắn có vô số thần công làm căn cơ, tu vi đã đạt đến tông sư bắt trọng cảnh gần đạt viên mãn chi cảnh, cảnh giới của hắn càng cao, ánh mắt nhìn nhận thế gian càng khác biệt.
Hừ hừ,
tha cho ngươi một lần, tốt nhất đừng quay lại gây rối nữa. Hạ Phàm nói xong, thân pháp lướt đi, thi triển khinh công quay về Phàm Tâm tiểu ốc. Khoảng cách mấy trăm trượng nói xa không xa nói gần không gần, đối với phàm nhân mà nói ít nhất cần nửa canh giờ, nhưng đối với cao thủ võ lâm như bọn hắn, trong nháy mắt đã đến nơi. Không ít người nhao nhao chạy ra muốn xem náo nhiệt, kết quả người vừa chạy ra khỏi hội trường nghe sách, đã thấy Hạ Phàm đang đạp những bước chân huyền diệu và vui vẻ, nhanh chóng quay về Phàm Tâm tiểu ốc. Mọi người đều kinh ngạc, tiên sinh thuyết thư này vừa chạy ra ngoài một chút, sao lại bay về ngay lập tức rồi? Nữ hào kiệt thực lực mạnh mẽ, công lực cao thâm kia đâu rồi? Một đại tông sư cấp bậc cường giả, chẳng lẽ cứ thế mà thua rồi sao? Mọi người xì xào bàn tán, đều cảm thấy khó hiểu với những nghi vấn nảy sinh, bây giờ tiên sinh thuyết thư đã mạnh đến mức này sao? Trước đây còn phải đánh nửa ngày với đại tông sư Yến Đan, bây giờ đánh đại tông sư Yêu Nguyệt lại trong nháy mắt đã giải quyết xong.
Tiên sinh, mỹ nữ kia đâu rồi?
Có người thấy Hạ Phàm đi đến gần, tò mò hỏi.
Ồ, nàng về rồi. Hạ Phàm tùy tiện nói,
nàng về rồi.
Mọi người đều kinh ngạc.
Đúng vậy, ta ở trong rừng lấy lý lẽ thuyết phục, dùng tình cảm động lòng, cho nên nàng về rồi.
Hạ Phàm nói,
mọi người đều kinh bỉ, bọn hắn đều cảm thấy tiên sinh thuyết thư lại đang nói đùa rồi. Dù sao khi thuyết thư tiên sinh là vô cùng nghiêm túc và đứng đắn, nhưng trong lời nói thường ngày thì tuyệt đối không thể quá tin tưởng tiên sinh thuyết thư, bởi vì tính cách dễ gần này của hắn luôn dùng cách nói đùa để tạo ra.
Thật mà, ta thể.
Hạ Phàm nhìn vẻ mặt kinh bỉ của khán giả, hắn bất đắc dĩ nói, ta và nàng vừa gặp đã như cố nhân, dưới sự khuyên bảo bằng năm đấm của ta, nàng liền đi rồi. Có lẽ qua một thời gian còn dẫn theo muội muội nàng quay lại nữa.
Khuyên bảo bằng năm đấm.
Mọi người xung quanh cười ầm lên. Quả nhiên trong lời nói của tiên sinh ẩn chứa quá nhiều huyền cơ. Hắn nói khuyên người có thể là thật sự khuyên, nhưng là dùng đạo lý khuyên hay dùng năm đấm khuyên thì lại là chuyện khác. Nói ra thì lão bản ngươi đúng là cục tương thơm tho hấp dẫn mỹ nữ nha. Có người trêu chọc nói, nhìn mỹ nữ bên cạnh lão bản ngày càng nhiều, thậm chí thỉnh thoảng có nữ hiệp giang hồ đến tiêu chiến, cũng đều lần lượt bị tiên sinh khuất phục, thật khiến bọn ta kính phục.
Hạ Phàm suy nghĩ kỹ,
nói vậy, ta quả thực đã gặp không ít mỹ nữ, nào là đại tư mệnh, thiếu tư mệnh, nguyệt thần, hiểu mộng, yêu nguyệt, lâm triều anh, điền ôn. Nhưng 10 người thì có 9 người là đến đối đầu với ta, chỉ có Chu Chỉ Nhược là từ tận đáy lòng ngay từ đầu đã thật lòng đi theo ta. Lần này mỹ nhân bảng vừa được cập nhật, không biết còn gây ra bao nhiêu bất mãn cho các mỹ nữ hào hiệp ẩn mình trong giang hồ nữa, đến lúc đó những người không được xếp hạng e rằng sẽ lần lượt kéo đến tìm ta gây phiền phức.
Khụ khụ,
lời không thể nói lung tung. Hạ Phàm quay sang mọi người nói, chúng ta tiếp tục quay lại kể chuyện thôi.
Đi thôi.
Tiên sinh vừa rồi còn chưa đánh giá xong đã bị mỹ nữ kia cắt ngang, bây giờ là quay lại tiếp tục sao?
Chương 146, phần thưởng đặc biệt.
Trường sinh bất tử.
Chương 146, phần thưởng đặc biệt.
Trường sinh bất tử. Hạ Phàm gật đầu. Đã có Chu Chỉ Nhược lo lắng đi ra chờ đợi từ sớm, lúc này thấy Hạ Phàm bình an vô sự trở về, vẻ lo lắng trên mặt nàng cuối cùng cũng giãn ra rất nhiều. Hạ Phàm thấy cảnh này, trong lòng cảm thấy vô cùng an ủi đối với Chu Chỉ Nhược. Lão bản đã trở lại.
Lão bản sao lại trở về nhanh như vậy?
Xung quanh còn rất nhiều người muốn ra xem kịch, lúc này thấy Hạ Phàm trở về, mọi người truyền miệng nhau, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão bản không hổ là khắc tinh của mỹ nữ, bất kể là mỹ nữ thế nào đến khiêu chiến, đều sẽ nhanh chóng bị lão bản chế phục.
Đúng vậy.
Ban đầu lão bản dùng tiên thiên cảnh giới thách đấu tông sư cảnh giới thiên tông trưởng môn, cũng là nhanh chóng đánh bại thiên tông trưởng môn. Nhưng trước đó lão bản lại luôn đánh hòa với tông sư cảnh giới cường giả. Mấy lần giao thủ sau này với nữ hiệp giang hồ, về cơ bản đều là nhanh chóng đánh bại. Xem ra danh xưng khắc tinh mỹ nữ, quả nhiên là danh xứng với thực.
Lão bản ngầu bà cháy.
Đúng vậy. Lão bản đánh nữ nhân có hiệu quả kỳ diệu.
Lão bản vì võ
chuyên đánh nữ nhân.
Ấy,
không đúng nha. Sao lời này càng nói càng quá đáng vậy? Hạ Phàm trừng mắt nhìn những khán giả đang nói hiệu nói bậy kia, nói, đừng nói bậy, lát nữa chọc tới quái vật lớn không thể lường được nào, ta sẽ không phí tâm tư bảo vệ các ngươi cái đám lắm lời này nữa đâu. Những người ban đầu còn đang đùa cợt xung quanh lập tức rối rít xin lỗi. Hạ Phàm thân là tông sư bắt trọng cảnh cao thủ, lại cùng một đám phàm nhân bình thường cười đùa vui vẻ, hoàn toàn không có bất kỳ vẻ kiêu ngạo nào, cảnh tượng kỳ lạ này khiến không ít cao thủ trong lòng cảm thấy kinh ngạc. Dù sao trong giang hồ, thực lực đạt đến tiên thiên cảnh giới đã được coi là cao thủ có thể độc bộ võ lâm, lên đến tông sư cảnh giới thì chính là cao thủ trong võ lâm có thể khai tông lập phái, đại tông sư chính là cực hạn của phàm nhân, kẻ không có thiên tư chắc tuyệt thì không thể thành tựu. Cương giả của mấy cảnh giới này đều có khoảng cách trời vực với phàm nhân, sức phá hoại động một chút là phân kim loạn thạch, trong mắt phàm nhân gần như là có thần quỷ lực lượng, phàm nhân đều không dám đến gần. Hạ Phàm thì hay rồi, hòa nhã dễ gần, thậm chí trong sân nói chuyện của hắn, Hạ Phàm còn nhiều lần thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến an nguy của phàm nhân, ra tay ngăn chặn các loại cao thủ giang hồ làm tổn thương phàm nhân. Danh tiếng của Hạ Phàm cực kỳ tốt. Không lâu sau, Hạ Phàm trở lại trên đài nói chuyện, hắn nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quạt giấy, nhìn khán giả dưới đài nghe chuyện, kinh ngạc phát hiện, số người lại còn nhiều hơn lúc nãy một chút.
Ha ha,
sao ta mới ra ngoài một lát mà người đã đông lên không ít. Hạ Phàm trêu chọc nói, có phải vì ta đã đuổi con yêu nữ tà ác kia đi rồi, mọi người cuối cùng cũng yên tâm đến nghe chuyện rồi không? Mọi người dưới đài cười đùa, nhưng yêu nguyệt lúc đó ra tay quả thực suýt chút nữa làm bị thương không ít người bình thường, quả thật có chút đáng sợ.
Mọi người yên tâm, có ta ở đây, ta nhất định sẽ cố gắng hết sức bảo vệ các ngươi vô sự.
Hạ Phàm nói. Mọi người dưới đài hoan hô. Hạ Phàm đang định tiếp tục kể chuyện, đột nhiên hệ thống nhắc nhở, thanh kinh nghiệm đã đầy, hắn lại nhận được một cơ hội nhận thưởng thăng cấp. Rút thưởng thì chắc chắn phải tích lũy 10 lần rút liên tiếp, nhưng loại phần thưởng thăng cấp này hắn thường chọn phần thưởng ngẫu nhiên, dù sao thỉnh thoảng hắn cũng được Âu Hoàng phù hộ, trong mấy chục lần rút thưởng ngẫu nhiên trước đây, hắn cũng đã nhận được vài lần phần thưởng cấp cao.
Ồ,
nhưng trong mục phần thưởng thăng cấp hôm nay, lại có một phần thưởng gây sự chú ý của Hạ Phàm. Trong Cửu Châu rộng lớn của thiên hạ, có rất nhiều cao thủ giang hồ kỳ nhân dị sĩ, đồng thời cũng có rất nhiều tuyệt thế thần công không thể lường được, trong đó những công pháp nhập môn khá đặc biệt có Minh Ngọc công của Yêu Nguyệt, Bát Hoang lục hợp duy ngã độc tôn công của Tiêu Gia phái, vờ có những công hiệu kỳ diệu mà tất cả nữ tử trong thiên hạ đều vô cùng khao khát như Thanh Xuân Vĩnh Trú, Phản Lão Hoàn Đồng. Lại có Thiên Tầm thần công, Thần Chiếu Kinh, Thánh Tâm Quyết, Bất Tử Phát Ấn, vờ những thần công có thể cải tử hoàn sinh. Nhưng muốn luyện những công pháp nhập môn huyền ảo cao thâm này đến mức có thể phát huy công hiệu của nó, không những yêu cầu thiên phú công pháp cao, mà còn cần phải tu luyện và ngâm mình trong đó một thời gian dài, nhiều thì vài chục năm, ít thì hơn 10 năm, nếu không khó mà phát huy được khả năng đặc biệt của những công pháp nhập môn này. Cho nên mặc dù ai cũng muốn dung nhan thanh xuân vĩnh trú, trường sinh bất tử, nhưng từ xưa đến nay,
những người có thể tu luyện thành công những công pháp nhập môn này chỉ là vạn người có một. Và bây giờ, Hạ Phàm đã nhìn thấy một viên đan dược cực phẩm gần như chưa từng xuất hiện trong mục phần thưởng của hệ thống, chú nhan đan. Xem chú thích của hệ thống, một khi phục dụng chú nhan đan, thì dung nhan sẽ có thể vĩnh viễn giữ nguyên ở khoảnh khắc này, không có tác dụng phụ. Hạ Phàm thầm nghĩ, trong một câu chuyện thành tiên nào đó, cũng có một đóa tiên chân kỳ thảo như vậy, không ngờ mình lại trực tiếp nhận được viên đan dược cực phẩm này. Chuyện như thế này còn cần phải do dự sao? Phần thưởng cực phẩm thì thường có, nhưng chú nhan đan loại có công hiệu đặc biệt này thì không thường thấy. Hạ Phàm không chút do dự liền trực tiếp chọn. Phải biết rằng, công pháp tinh thâm huyền ảo đạt đến thiên nhân cảnh giới cũng khó thoát khỏi sự lao hóa, sinh tử là lẽ thường của trời đất, sinh lão bệnh tử là không thể nghịch chuyển. Ít nhất theo những gì Hạ Phàm biết, hiện tại ngoại trừ đám tu tiên ở Thục Sơn có khả năng trường sinh ra, về cơ bản người có tu vi cao đến mấy cũng sẽ già đi. Tu vi của tuân tử đạt đến thiên nhân cảnh giới cũng là một bộ dạng già nua lụ cụ, vô danh tuy mạnh nhưng cũng đã bước vào tuổi trung niên. Ngoại trừ một vài người phục dụng thuốc đặc biệt ra, về cơ bản không có mấy người có thể giữ được dung nhan và tuổi trẻ. Có thể nói viên chú nhan đan này vô cùng quý giá. Hạ Phàm vui vẻ cất nó đi, viên đan dược có thể giúp thanh xuân vĩnh chú này, cứ giữ lại đã, xem sau này dùng thế nào, là tự mình giữ lại hay là tặng cho người thích hợp. Dù sao bây giờ mình cũng là người có gia thất, phải cân nhắc xem viên đan dược này dùng ở đâu thì thích hợp hơn. Lão bản, ngươi mau tỉnh lại đi. Lão bản ngươi làm sao vậy? Khán giả dưới đài thấy Hạ Phàm đang định tiếp tục bình mỹ nhân bảng, đột nhiên thấy hắn đứng khựng lại trên đài, sau đó khỏe miệng không tự chủ được lộ ra vẻ vui mừng. Lão bản nói chuyện này là đang nghĩ đến chuyện gì vui vẻ sao? Mọi người dưới đài nhao nhao gọi Hạ Phàm. Đừng ồn nào. Hạ Phàm đảo mắt, nhìn mọi người nói, đang suy nghĩ chuyện, có chút tình bất tự cấm. Mọi người nhao nhao bàn tán, tiên sinh đang nghĩ gì vậy? Hạ Phàm chậm rãi nói, các ngươi nói, một nữ tử nếu không chỉ xinh đẹp phi thường, mà còn công pháp cao cường, trí mưu xuất sắc, tâm cơ cực sâu. Vậy nếu nàng còn luyện một môn công pháp có thể chú nhan bất lão, thì dung nhan bất lão này có thể được cộng thêm điểm không? Dưới đài một trận xôn xao. Mọi người xì xào bàn tán, vốn dĩ nữ tử dung mạo xinh đẹp như hoa, dung nhan tựa tiên đều được mọi người săn đón, nhưng dung nhan đẹp đến mấy cuối cùng cũng có ngày hóa thành hồng phấn khô lâu, sinh lão bệnh tử là không thể nghịch chuyển, một nữ tử nhiều nhất có thể đẹp được hơn 20 năm đã là cực hạn. Nếu thật sự có công pháp thanh xuân vĩnh chú, chẳng phải có thể nghiền ép các mỹ nữ khác sao? Dù sao người khác chỉ đẹp mười mấy 20 năm, còn ngươi vĩnh viễn đều xinh đẹp như vậy, ai có thể so bì với ngươi? Cuối cùng cũng có lúc bại trận. Điều này tất nhiên là được cộng điểm. Có người nói, không sai, nếu là dung mạo không phân cao thấp, nhưng một người trong đó lại có thể thanh xuân vĩnh chú, tuyệt đối mạnh hơn người kia rất nhiều. Tiên sinh không phải đang nói đùa đấy chứ? Có người hỏi, trên đời còn có công pháp có thể thanh xuân vĩnh chú sao? Đúng vậy. Nếu có, tại sao chưa từng có ai thấy? Đối mặt với sự nghi ngờ chất vấn của mọi người dưới đài, Hạ Phàm cười khẩy tiêu ngạo, ai nói không có. Dưới đài vô số người xôn xao, thậm chí vô số nữ tử đang đứng nghe bên cạnh cũng động lòng. Mãi mãi giữ tuổi thanh xuân, ai mà không muốn? Tiên sinh không phải đang nói đùa sao? Một nữ tử trầm giọng hỏi, trên đời thật sự có công pháp có thể giữ được dung nhan sao? Hạ Phàm nhìn nữ tử này một cái, không biết, toàn thân không có chút khí tức dao động nào, nhưng một nữ tử yếu ớt như vậy có thể xuất hiện ở nơi này, lại còn trung khí mười phần mở miệng nói chuyện trong đám đông như vậy khiến hắn trực tiếp chú ý, hiển nhiên không phải người bình thường. Có chứ? Hạ Phàm nói, ví dụ như Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung kia có công hiệu này, nhưng môn công pháp này cần phải duy trì luyện tập, khổ luyện mấy chục năm sau mới có thể luyện thành, sau khi luyện thành mới có thể giữ được thanh xuân bất bại. Còn có Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của Tiêu Giao Phái, môn này còn lợi hại hơn, còn có thể phản lão hoàn đồng, chỉ là có một khuyết điểm, chính là sẽ có một khoảng thời gian mất đi công lực. Còn rất nhiều công pháp nhập môn tương tự như vậy ta sẽ không liệt kê từng cái một, tóm lại loại công pháp nhập môn này là thật sự tồn tại. Lần này mọi người dưới đài như bị nổ tung, lập tức ồn ào náo động, tiếng bàn tán vang lên dữ dội. Hạ Phàm liếc nhìn hậu trường, ngoan ngoãn, tốc độ thanh kinh nghiệm tăng lên rất nhanh nha. Tiên sinh đã nói Minh Ngọc Công của Di Hoa Cung có công hiệu chú nhan, vậy Yêu Nguyệt Cung chủ có học được không? Lại có người dưới đài hỏi. Nàng đương nhiên là học được rồi, nếu không một lão a di sao có thể mang dung nhan thiếu nữ? Hạ Phàm tùy tiện nói. Lần này tiếng ồn ào càng lớn hơn, Yêu Nguyệt mà mọi người vừa thấy rõ ràng là một thiếu nữ tuyệt sắc dung nhan, kết quả trong mắt lão bản nói chuyện lại là một lão a di. Điều này ta không hiểu. Người dưới đài kia vẫn hỏi, vì Yêu Nguyệt cung chủ công pháp cao cường, tư sắc hơn người, lại còn thanh xuân bất bại, vậy xin hỏi tại sao Yêu Nguyệt cung chủ lại không thể lên bảng? Bởi vì nàng chỉ chiếm được một ưu điểm là thanh xuân vĩnh chú, còn những cái khác đều là thất bại. Hạ Phàm cười ha ha nói, Giang Ngọc Yến thực lực mạnh hơn nàng, tư sắc so với nàng không hề kém cạnh, tâm cơ mưu lược vượt xa Yêu Nguyệt, quan trọng hơn là Yêu Nguyệt trong đối đầu trực diện đã thua Giang Ngọc Yến. Ngươi nói dối. Người kia giận dữ quát, Yêu Nguyệt cung chủ chưa từng gặp Giang Ngọc Yến nào cả. Tuy nhiên lúc này vô số người dưới đài đều có một tia sáng lóe lên trong đầu. Bọn hắn đều nhớ đến một khả năng khác của Hạ Phàm, giữ luôn. Hạ Phàm từng nhiều lần nói ra những chuyện chưa xảy ra ở nơi công cộng, hơn nữa sau đó những chuyện này đều được ứng nghiệm, chính vì vậy, Hạ Phàm khiến người ta cảm thấy hắn có khả năng giữ luôn, nên danh tiếng vô sở bất chi của hắn mới được truyền đi như vậy. Bây giờ, rất nhiều người đều kinh ngạc, lão bản nói chuyện lại muốn phát động khả năng này sao? Bản thân Hạ Phàm lại cười ha ha nhìn nữ tử kia, mở miệng nói, sao ngươi biết Yêu Nguyệt cung chủ chưa từng gặp Giang Ngọc Yến? Chương 147, Cổ Kim Trung Ngoại vô sở bất chi vô sở bất năng. Chương 147, Cổ Kim Trung Ngoại vô sở bất chi vô sở bất năng. Vẻ mặt nửa cười nửa không của Hạ Phàm lập tức khiến mọi người kinh ngạc nhận ra nữ tử vừa rồi vẫn luôn đối chọi với lão bản nói chuyện có điều mờ ám. ngươi là ai? Có người quát hỏi. Nữ tử kia đột nhiên giật mạnh chiếc mặt nạ của mình ra, nàng khoác áo choàng lớn, đứng ngang thân trong hội trường nghe chuyện, khí thế lại vô cùng đáng sợ. Và dung nhan tuyệt mỹ của nàng lập tức khiến nhiều người hít vào một hơi khí lạnh, lại một tuyệt thế mỹ nữ xuất hiện. Mọi người nhìn thấy đây cũng là dung nhan thiếu nữ tuổi hoa, có vẻ giận dữ nhưng lại có thêm vài phần vẻ đẹp đặc biệt, nhất thời đều bị nàng mê hoặc. Tuy nhiên không ít người có tâm lại đột nhiên phát hiện, hình như Phàm Tâm Tiểu Ốc không chỉ rất hấp dẫn các loại cao thủ võ lâm, thậm chí còn hấp dẫn rất nhiều mỹ nữ, nếu đếm kỹ lại, số lượng mỹ nữ từng xuất hiện ở Phàm Tâm Tiểu Ốc cũng vô cùng lớn. Hơn nữa đều không thiếu những người có tư sắc và thực lực song hành, ví dụ như Thiên Tông trưởng môn, Cổ Mộ phái trưởng môn, Nông Gia Điền Môn, v.v. Không ít người đều điên cùng suy đoán trong lòng, có phải lão bản nói chuyện có mị lực đặc biệt nào đó, mới có thể không ngừng hấp dẫn các mỹ nữ từ khắp Cửu Châu thiên hạ tụ tập đến đây. Lúc này Hạ Phàm lại nhìn nữ tử đã giật mặt nạ lộ ra chân dung kia, kinh ngạc nói: "Liên Tinh cung chủ, không ngờ vừa rồi ta đánh tỉ tỉ yêu nguyệt cung chủ của ngươi một trận, ngươi đều có thể nhịn được không ra tay, lúc này ngược lại không có kiên nhẫn như vậy." Xung quanh một trận bàn tán xôn xao, không ngờ nữ tử có dung nhan tuyệt sắc này, lại là tỉ muội với yêu nguyệt Di Hoa cung cung chủ vừa rồi. Hơn nữa hai nữ tử đều là tư sắc hơn người, thực lực mạnh mẽ. Nhưng thực lực như vậy lại không được Hạ Phàm xếp vào hàng ngũ thập đại mỹ nữ giang hồ, điều này khiến mọi người càng tò mò Giang Ngọc Yến kia rốt cuộc có tài cán gì mà có thể đứng trên hai cung chủ Di Hoa cung. Liên Tinh lạnh lùng mặt ngọc, trong ánh mắt ẩn hiện sự tức giận. Thực ra thời gian yêu nguyệt giao thủ với Hạ Phàm vừa rồi cực ngắn, hơn nữa cũng không lộ ra một tia bại tướng nào, nên Liên Tinh căn bản không hề nghĩ đến việc ra tay. Nhưng ai ngờ chỉ trong chớp mắt, thật sự là chỉ trong chớp mắt, tình hình đột nhiên thay đổi, Hạ Phàm đã thoát chiến trở về, điều này khiến Liên Tinh muốn ra tay giúp đỡ cũng đã muộn. Dù Liên Tinh có thông minh đến mấy, nàng cũng không thể hiểu được, một người ở tông sư cảnh giới, làm sao có thể nhanh chóng đánh bại yêu nguyệt đại tông sư cảnh giới? Sao ngươi biết ta chính là Liên Tinh? Khí thế trên người Liên Tinh bức người, xung quanh không ai dám đến gần nàng nữa, bị nội lực hùng hậu của nàng áp bức, càng đến gần thì tổn thương càng lớn. Lúc nhỏ ngươi bị yêu nguyệt đẩy từ trên cây xuống, gãy cánh tay phải, mặc dù nhìn có vẻ đã hồi phục như cũ, nhưng khớp xương trông luôn có sự khác thường rất nhỏ. Hạ Phàm thong dong nói, điểm này không khó để nhận ra. Trên mặt Liên Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, chuyện mình bị gãy xương không có mấy người biết, hơn nữa cánh tay vẫn luôn hồi phục rất tốt, tốt đến mức nàng đã quên mình từng bị thương, tại sao người này lại có thể biết cả chuyện này? Chuyện này vô cùng bí mật, tại sao ngươi lại biết? Liên Tinh trầm giọng hỏi. Lão bản là người thế nào? Cổ Kim Trung Ngoại vô sở bất tri vô sở bất năng, bí mật nhỏ không đáng kể này của ngươi có thể được lão bản nhớ đến, coi như là kiếp trước ngươi đã tích rồi. Đúng vậy, ngươi đánh giấm một cái lão bản đều biết sáng nay ngươi ăn gì. Thấy fan cuồng của Hạ Phàm lại sắp bắt đầu thổi phồng ngược, Hạ Phàm vội vàng mở miệng. Ý miệng? Cái gì mà đánh giấm? Nói chuyện thô tục như vậy. Hạ Phàm mở miệng quát ngăn những khán giả lắm lời kia, sau đó ánh mắt nhìn về phía Liên Tinh, ánh mắt lại có chút dịu dàng nói, cái đó gọi là tiên nữ do khí. Ha 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 ha. Lời này vừa ra, lập tức vô số người trong trường cười điên cuồng. Ngay cả Liên Tinh trên mặt có chút giận dữ cũng mí môi, phải dùng công lực mấy chục năm mới kiềm chế được ý muốn bật cười của mình. Lúc này trong lòng Liên Tinh đối với Hạ Phàm có chút cái nhìn khác, cảm thấy người trẻ tuổi này rốt cuộc là khác biệt so với những người nàng từng gặp. Vừa không động lòng trước sắc đẹp của các nàng, cũng không tham lam danh vọng, càng không quan tâm tiền bạc, dường như mọi thứ hắn làm đều chỉ là đang chơi đùa cuộc sống vậy. Bọn ta thật sự chưa từng gặp Giang Ngọc Yến nào cả. Liên Tinh nói với Hạ Phàm, hơn nữa với tu vi của Giang Biệt Hạc nho nhỏ, hắn có thể bồi dưỡng ra chuyển nhân mạnh đến mức nào? Bọn hắn cũng xứng khiêu chiến Di Hoa Cung. Hiện tại Giang Ngọc Yến thần công còn chưa đại thành, nhưng cũng sắp rồi, nàng đã mở được lục nhâm thần xúc, một khi có được bí kíp bên trong, nàng đánh bại các ngươi chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hạ Phàm thản nhiên nói. Liên Tinh có chút kinh ngạc, bởi vì giang hồ đồn rằng bên trong lục nhâm thần xúc gần chứa bí pháp cuối cùng của Di Hoa Tiếp Mục bất chuyển chi bí của Di Hoa Cung, sau khi luyện thành chiêu cuối cùng sẽ vô địch thiên hạ. Trong suốt thời gian dài trước đây, ngay cả mấy đời cung chủ Di Hoa Cung cũng không thể học được võ học tinh thâm nhất của Di Hoa Tiếp Mục, làm sao lại để môn thần công này rơi vào tay nữ tử vô danh tiểu tốt kia? Liên Tinh nghĩ, đột nhiên cười toét toét, nếu tiên sinh nói đều là sự thật, vậy bọn ta bây giờ nhân lúc Giang Ngọc Yến còn chưa trưởng thành, đi giết nàng trước, chẳng phải bảng xếp hạng của tiên sinh sẽ sớm phải thay đổi sao? Hạ Phàm mỉm cười nói, ta không khuyên ngươi đi giết nàng. Dù sao các ngươi không chỉ công tham tạo hóa, còn kiêm tu Minh Ngọc công loại thần công có thể giúp người ta thanh xuân vĩnh trú, ta sợ các ngươi đi rồi không những không giết được nàng, còn sẽ bị nàng quay lại nắm vót. Mỹ mạo như hai tỷ mỗi các ngươi, chết oan uổng thì thật đáng tiếc. Liên Tinh có chút kinh ngạc nhìn Hạ Phàm, nhiều năm qua, những kẻ thèm muốn sắc đẹp của bọn ta, vọng tưởng có được võ học bảo điển của Di Hoa Cung, dùng đủ loại cớ để tiếp cận bọn ta nhiều như vậy, nhưng người như tiên sinh, mặc dù chưa từng quen biết nhưng vẫn một lòng lo lắng cho ta, lại rất ít. Ta chỉ có thể khuyên ngươi đến đây thôi. Hạ Phàm mở miệng nói, ta vẫn khuyên ngươi nên cân nhắc lại ý nghĩ ngu xuẩn và lô mãng vừa rồi. Liên Tinh khép lời, xung quanh không gió mà tự động, chiếc áo choàng lớn trên người nàng bay lên, lộ ra thân hình săn chắc được tôn lên bởi chiếc váy trắng tinh khiết bên dưới, dưới sự bao bọc của một đoàn tiên tiên cương khí, Liên Tinh cứ như vậy bay lên trời trước mặt mọi người, chớp mắt đã biến mất trên bầu trời. Bay đi rồi. Mọi người kinh hãi. Đại tông sư cảnh giới quả nhiên lợi hại, lại có thể trực tiếp bay lượn trên không trước mặt nhiều người như vậy. Đa tạ tiên sinh hảo ý khuyên nhủ, ta nhất định sẽ cẩn thận. Giọng nói của Liên Tinh từ xa vọng lại mơ hồ, ta còn muốn đợi sau khi chuyện này xong xuôi, sẽ quay lại tiếp tục nghe câu chuyện thú vị của tiên sinh. Chu Chỉ Nhược đứng bên cạnh sắc mặt vô cùng khó coi, lời nói của Liên Tinh này nghe có vẻ hơi có hứng thú với Hạ Phàm rồi. Ngươi không phải là một lão a di sao? Sao còn đến tranh giành nam nhân với ta? Chu Chỉ Nhược liếc nhìn Thiếu Tư Mệnh và Triệu Linh Nhi, trong lòng nhất thời cảm thấy căm nín. Xem ra mình phải chủ động xuất kích rồi. Chương 148, ngươi đối xử với ta như giày rách, hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Chương 148, ngươi đối xử với ta như giày rách, hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Thiên hạ Cửu Châu thập đại mỹ nữ đã lên bảng, và bảng này vừa ra, lập tức gây nên một trận kinh đào hãi lãng. Là một người kể chuyện lũng hữu nổi tiếng khắp Cửu Châu hiện nay, lời nói và hành động của hắn đã có tác dụng vô cùng quan trọng, thậm chí rất nhiều người sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng từng câu từng chữ hắn nói, muốn biết trong tất cả lời nói của người kể chuyện lũng hữu có ẩn chứa ý nghĩa không giống nhau hay không. Dù sao người kể chuyện lũng hữu là người trong truyền thuyết có thể nhìn trộm thiên cơ dự đoán tương lai. Và lần này, Giang Nam đạo và thậm chí cả hai lưu vực sông đều bị chấn động lớn, 16 thành phố hạ lưu hai con sông trải dài qua ba châu Trung Châu, Duyên Châu, Ung Châu, bao gồm hàng triệu dân số, trong khu vực phồn hoa nhất nhì thiên hạ Cửu Châu này, Giang Biệt Hạ, Giang Nam đại hiệp nổi tiếng nhất về nghĩa hiệp, lại bị người kể chuyện lũng hữu đóng dấu ngụy quân tử. Nhất thời giang hồ chấn động, các hào kiệt của hai sông ba giang bốn hồ các thành phố đều gây ra sóng gió lớn. Người kể chuyện lũng hữu không nói rõ Giang Biệt Hạc tại sao lại là một ngụy quân tử, nhưng danh tiếng của người kể chuyện lũng hữu cực lớn, ngay cả đại tần thủy hoàng đế cũng đích thân đến chiêu mộ, đủ thấy thân phận địa vị của người kể chuyện lũng hữu tôn quý đến mức nào, lời hắn nói tuyệt đối không phải là nói bừa. Danh tiếng của Giang Biệt Hạc rất xuống ngàn trượng. Cảnh tượng giang phủ ngày đêm ồn ào, võ lâm hào kiệt qua lại tấp nập, náo nhiệt phi thường, chỉ sau một đêm đã hoàn toàn thay đổi. Bị ảnh hưởng bởi lời bình phẩm xếp hạng của người kể chuyện lũng hữu, nhiều hiệp khách quý trọng danh dự sợ bị liên lụy đến danh tiếng của mình, đều không dám tiếp xúc với Giang Biệt Hạc nữa. Giang Biệt Hạc đối nội không chỉ rộn đất, cửa hàng trong nhà đều bị người ta khinh bỉ, tổn thất kinh tế trong nhà nặng nề. Đối ngoại thì ngay cả những kẻ côn đồ tam giáo cửu lưu hay cao nhân nhã sĩ đều kính nhi viễn chi với hắn, nhất thời hắn có cảm giác như bị thế giới ruồng bỏ. Và tất cả nguyên nhân này đều đến từ lời đánh giá của người kể chuyện lũng hữu. Ngụy quân tử Giang Biệt Hạc nữ nhi tuy là xà hạt mỹ nhân nhưng thủ đoạn phi thường, có thể đứng vào ngôi vị đệ thập mỹ nữ thiên hạ. Giang Biệt Hạc từ lời đồn đại trong chợ nghe được lời đánh giá mỹ nhân bảng từ Phạm Tâm Tiểu Úc truyền ra, lúc này mới hiểu tại sao mình lại bị toàn bộ giang hồ ruồng bỏ chỉ sau một đêm. Giang Biệt Hạc giận dữ đã không còn tâm trí đâu mà kiểm kê tổn thất cửa hàng và liên lạc với các hào kiệt võ lâm khác, hắn giận đùng đùng bay về Giang phủ. Việc cấp bách trước mắt chính là phải vãn hồi danh dự, chỉ có tháo bỏ mặt nạ ngụy quân tử của hắn, hắn mới có thể giành lại chỗ đứng, nếu không Giang Nam đạo, một trong những khu vực phồn hoa nhất thiên hạ này sẽ không còn chỗ dung thân cho hắn. Cho nên Giang Biệt Hạc vì điều này sẽ không từ thủ đoạn. Ầm. Giang Biệt Hạc trở về nhà, đi thẳng vào nội viện, một chưởng đánh nát bàn đá trong đình nghỉ mát của nội viện. Tất cả người hầu và gia quyến trên dưới Giang phủ đều nghe tiếng chạy đến, thấy vẻ mặt méo mó của Giang Biệt Hạc, ai nấy đều kinh hãi, không biết đã xảy ra chuyện gì. Các ngươi đều cút ra ngoài. Giang Biệt Hạc giận dữ nhìn những người hầu khác, bảo bọn hắn tất cả đều rời khỏi nội viện, sau đó chỉ vào phu nhân Lưu Thị và nữ tử đầu bù tóc rối nói, hai ngươi ở lại. Những người khác đâu dám làm trái lời Giang Biệt Hạc lúc này, đều nhao nhao chạy trốn ra ngoài như một làn khói. Thấy người hầu đều đi hết, phu nhân Lưu Thị khinh miệt liếc nhìn Giang Ngọc Yến đầu bù tóc rối mặc quần áo người hầu, cười khẩy nói, lao ra, đừng nổi giận, có phải con súc sinh nhỏ này lại chọc giận ngài rồi không? Lát nữa ta sẽ dạy dỗ nàng thật tốt, giúp ngài xả giận. Lúc này Giang Ngọc Yến mặt đầy vết bẩn, quần áo rách nát, nghe vậy trong lòng giận dữ, âm thầm nắm chặt nắm đấm, nhưng ngoài mặt lại cố làm ra vẻ sợ hãi, thân thể khẽ run lên, dường như sợ hãi cực độ. Cái run rẩy này của nàng càng khiến Lưu Thị đắc ý hơn. Rắc. Tuy nhiên Giang Biệt Hạc lại đột nhiên đưa tay ra tóm lấy, trực tiếp bóp cổ Lưu Thị, nhấc cả người nàng lên. Lưu Thị lập tức khó thở, hai mắt trợn trắng, nàng hai chân ra sức dãy rủa, nhưng làm sao có thể thoát khỏi cái khóa cổ của Giang Biệt Hạc, trong mắt nàng đầy vẻ kinh hãi và không hiểu, nhưng lại không nói được một lời nào. Phu nhân, người ta vợ chồng một trận, hôm nay vi phu lâm vào cảnh khốn cùng, xin phu nhân hiến dâng tính mạng, giúp vi phu một tay. Giang Biệt Hạc vừa nói, vừa dùng sức ở lòng bàn tay, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cổ Lưu Thị lập tức gãy lịa, nàng ta trực tiếp tắt thở. Giang Ngọc Yến đứng bên cạnh thấy cảnh này, quả thực kinh hồn bạt vía, không ngờ thủ đoạn của Giang Biệt Hạc lại độc ác như vậy, vợ mình nói giết là giết, lại không hề chớp mắt. Phu thân đại nhân. Giang Ngọc Yến nhìn Giang Biệt Hạc một tay quan sát Lưu Thị đi, bước nhanh về phía nàng với vẻ mặt âm trầm, kinh hãi hỏi, ngươi muốn làm gì? Giang Biệt Hạc giọng nói âm u nói, vốn dĩ ngươi giúp ta mở lục nhâm thần xúc, ta muốn bù đắp cho ngươi thật tốt, để cuộc đời ngươi không còn khốn khổ khó khăn như vậy nữa. Nhưng bây giờ ngươi lại mang đến cho ta phiền phức lớn như vậy, ta trong giang hồ đã sắp không còn chỗ đứng, nên không còn cách nào khác, ta chỉ có thể hy sinh ngươi, để vãn hồi danh dự của ta. Hy vọng ngươi đừng trách ta. Giang Ngọc Yến kinh hãi xen lẫn giận dữ, chất vấn Giang Biệt Hạc, ta đã làm sai điều gì? Ngươi lại đối xử với ta như vậy. Ngươi không sai, sai là ở chỗ danh tiếng của người kể chuyện lũng hữu quá lớn, vi phụ không thể chống lại, nên chỉ có thể chọn hy sinh ngươi. Giang Biệt Hạc đột nhiên ra tay, chụp về phía Giang Ngọc Yến, phải trách thì trách ngươi mệnh không tốt, bị người kể chuyện lũng hữu cho một lời đánh giá ác độc đi. Xoẹt. Ngay khoảnh khắc Giang Biệt Hạc ra tay, vẻ mặt kinh hãi của Giang Ngọc Yến đột nhiên thay đổi, nàng một tay khẽ phẩy một chiêu điều thuyền bái nguyệt chặn đòn bắt giữ của Giang Biệt Hạc, sau đó lật bàn tay lại một chưởng đánh vào ngực Giang Biệt Hạc. Hoa. Giang Biệt Hạc không kịp đề phòng, không biết Giang Ngọc Yến lại có nội công thâm hậu như vậy, một chưởng này đánh cho Giang Biệt Hạc trực tiếp lùi lại bay xa mấy trượng, hắn phun đầy máu, ngực bụng đau đớn không chịu nổi, không biết đã gãy mấy cái xương sườn. Giang Ngọc Yến lại có công pháp cao như vậy có thể một chưởng trọng thương mình, kết quả ngày thường lại ở trong phủ rụt rè giả heo ăn thịt hổ. Ngươi đã lén xem bí kíp công pháp nhập môn bên trong lục nhâm thần xúc phải không? Giang Biệt Hạc liên tục phun ra mấy ngụm máu, thực lực hậu thiên lục trọng cảnh của mình trực tiếp bị một trưởng đánh ra nội thương, công pháp nhập môn của Giang Ngọc Yến mạnh đến mức nào có thể tưởng tượng được. Nhưng Giang Biệt Hạc nhớ mình chỉ dạy nàng một vài chiêu quyền cước thô thiển để hộ thân, muốn trong thời gian ngắn như vậy tu luyện đến mức mạnh như thế, vậy thì chắc chắn là lúc lừa nàng mở lục nhâm thần xúc, nàng đã âm thầm ghi nhớ công pháp nhập môn trên đó, đồng thời lén lút tu luyện. Người đầu bị diện chi đồ, không hổ là xa hạt tâm trường được người kể chuyện lũng hữu đích thân điểm danh. Giang Biệt Hạc cố gắng bò dậy, giận dữ quát Giang Ngọc Yến, xem ra giết ngươi chính là trừ hại cho võ lâm. Giang Ngọc Yến hừ lạnh một tiếng, ngươi đối xử với ta như giày rách, hôm nay ân đoạn nghĩa tuyệt, ngày sau gặp lại, bất tử bất hưu. Nói xong, Giang Ngọc Yến bay người lên, lập tức bay về phía ngoài phủ, nàng đã vô cùng chán ghét nơi chỉ có giả dối và tội ác này, nàng chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Chương 149, chấn động Cửu Châu, ác ma đáng sợ. Chương 149, chấn động Cửu Châu, ác ma đáng sợ. Một tin tức ở Giang Nam đạo nhanh chóng lan truyền, sau khi người kể chuyện lũng hữu vạch trần bộ mặt thật của Giang Ngọc Yến, nàng cuối cùng cũng lộ ra nanh bớt, nhân lúc Giang Biệt Hạc khổ sở khuyên nhủ nàng quay về chính đạo, đã lén lút tấn công trọng thương Giang Biệt Hạc và tàn nhẫn sát hại Giang phu nhân Lưu Thị, người vẫn luôn tận tâm chăm sóc nàng. Tin tức này vừa truyền ra, Giang Nam đạo 16 thành chấn động. Danh tiếng của người kể chuyện lũng hữu bây giờ trong thiên hạ Cửu Châu, người giang hồ chưa từng nghe nói đến thật sự là Phượng Mao Lân Giác, cho nên khi hạ phàm bình thập mỹ bảng, tin tức đã được truyền khắp thiên hạ trong thời gian sớm nhất qua các kênh tin tức lớn. Và việc hạ phàm có thể biết chính xác sự tồn tại của một xà hạt mỹ nhân như vậy từ vạn dặm xa, khiến những người còn giữ thái độ nghi ngờ cũng phải phục. Nghe nói Giang Biệt Hạc giấu Giang Ngọc Yến cực kỳ sâu, muốn đợi sau khi dạy dỗ nàng xong mới để nàng xuất hiện trước mặt thế nhân, không ngờ xà hạt mỹ nhân này lại bị người kể chuyện lũng hữu vạch trần lớp ngụy trang, bại lộ bản tính. Giang phủ vốn đã cửa nhà lạnh lẽo lại một lần nữa trở nên náo nhiệt, rất nhiều người đều đến viếng. Giang Biệt Hạc đại hiệp nén đau thương đại nghĩa diệt thân vạch trần nữ nhi của mình, dường như có chút khác biệt so với ngụy quân tử mà người kể chuyện lũng hữu đã nói, vì vậy rất nhiều hào kiệt võ lâm khi đến viếng, đồng thời bày tỏ sẵn lòng giúp Giang Biệt Hạc bắt giữ Giang Ngọc Yến. Trong đám người giang hồ này, người thật lòng viếng thì ít, người muốn nhân cơ hội bắt Giang Ngọc Yến để một lần thành danh thì nhiều. Dù sao một nữ tử có thể mạnh đến mức nào? Giang Biệt Hạc rốt cuộc là phụ thân của nàng, lúc mấu chốt không đành lòng ra tay, mới dẫn đến việc bị đánh lén bị thương phải không? Những người đó nghĩ như vậy. Đối mặt với sự trượng nghĩa tương trợ của các hào kiệt giang hồ, Giang Biệt Hạc chỉ có thể nén đau đồng ý. Thế là trong cùng một ngày, vô số cao thủ giang hồ Giang Nam đạo nhau nhau xuất động, đi bắt giữ Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến đầu bù tóc rối trốn trong ngôi miếu rách nát, lẫn trong đám ăn mày, đã trải qua khoảnh khắc bi thảm nhất đời mình. Phụ thân vì giữ danh dự tàn hại vợ mình sau đó đổ tội cho Giang Ngọc Yến, hơn nữa mình còn bị người kể chuyện nổi tiếng lấy lừng trên giang hồ cho một lời đánh giá ác độc, bây giờ toàn bộ Giang Nam đạo 16 thành vô số cao thủ giang hồ đều đang tìm nàng. Thậm chí một số ác đồ tà đạo cũng thèm muốn sắc đẹp của nàng, cũng muốn tìm hiểu xem mỹ nhân xếp thứ 10 thiên hạ đẹp đến mức nào. May mắn là người từng gặp Giang Ngọc Yến không nhiều, thêm vào tình cảnh hiện tại của nàng cực kỳ thảm hại, còn không bằng ăn mày, người khác nhất thời không thể phân biệt được nàng. Đường thủy về cơ bản đã bị phong tỏa hoàn toàn. Giang Ngọc Yến muốn đi đường thủy rời khỏi Giang Nam đạo chắc chắn sẽ bị bại lộ, nhưng đi đường bộ thì ngày tháng lâu dài đường đi gian khổ chắc chắn sẽ vô cùng vất vả. Để giữ được mạng nhỏ, Giang Ngọc Yến cuối cùng đành phải chọn rời đi bằng đường bộ, hơn nữa để tránh bị người khác phát hiện, nàng chỉ dám chọn đường núi hiểm trở, không dám đi quan đạo rộng rãi bằng thẳng. Trong lòng Giang Ngọc Yến một luồng oán khí khó tiêu, nàng muốn đến Hoa Châu Đại Tần để xem người kể chuyện lũng hữu kia, tại sao lại vô cớ vạch trần mình. Rõ ràng mình âm thầm tu luyện Di Hoa Tiết Mục, chỉ cần tiềm phục vài năm, với đặc tính thần công Di Hoa Tiết Mục, hấp thu thêm nội lực của vài cao thủ, mình sẽ nhanh chóng có thể vượt qua phụ thân mình và thậm chí cả cao thủ không ai bị kia, trở thành một đời cao thủ. Nhưng mình lại chưa kịp trưởng thành, đã bị người này nhìn thấu. Giang Ngọc Yến rất muốn biết, mình và hắn rốt cuộc có thù hắn gì, dù mình có thập ác bất xá thì có liên quan gì đến hắn, tại sao hắn lại muốn mình bại lộ quá sớm. Giang Ngọc Yến cứ mang theo luồng ác khí này, leo núi bờ bèo, tránh những nơi đông người, muốn trốn khỏi Giang Nam Đạo. Và ở Giang Nam Đạo, dân số đông đúc, ngay cả nơi hoang sơn giã lĩnh, cũng không thiếu những cao thủ đi đường tắt để tiết kiệm thời gian đi qua. May mắn là Giang Ngọc Yến lúc này không chỉ mặt đầy vết bẩn cực kỳ xấu xí, trang phục rách nát và hình ảnh của nàng khiến người khác căn bản không thể liên tưởng đến mỹ nữ thứ 10 thiên hạ kia. Tuy nhiên đi đêm nhiều thì vẫn sẽ gặp ma. Ngay tại đây, sau khi Giang Ngọc Yến chạy cả ngày lẫn đêm, bị một người chặn lại ở một nơi hẻo lánh không người. Bạch Khai Tâm, một trong thập đại ác nhân gốc, một kẻ biến thái chuyên làm những chuyện hại người không lợi mình. Thật là bực mình mà. Bạch Khai Tâm chặn Giang Ngọc Yến lại, hắn nhìn tên ăn mày này vô cùng khó chịu, vốn dĩ muốn ra ngoài sảng khoái một chút, nhưng cái Giang Ngọc Yến chó má gì đó làm võ lâm Giang Nam đạo hỗn loạn cả lên, nhiều cao thủ cùng nhau xuất động như vậy, lao tử mà lộ mặt, chẳng phải bị đánh chết tươi sao? Thật xui xẻo, ngươi nói có đúng không? Giang Ngọc Yến sợ bị nhận ra, đâu dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể gật đầu lia lịa. Đã xui xẻo, vậy lao tử phải đi xả xui. Bạch Khai Tâm nhìn quanh bốn phía, cười dữ tợn, nơi hoang sơn giã lĩnh này, ngươi tạm thời làm trò tiêu khiển cho lão gia ta, có được không? Lúc này núi cao rừng sâu, không một bóng người, Bạch Khai Tâm muốn lấy tên ăn mày nhỏ này ra để giải tỏa sự khó chịu trong lòng. Giang Ngọc Yến trong lòng giận dữ, nhớ lại những cảnh ngộ bi thảm liên tiếp của mình, không ngờ ở nơi hoang sơn giã lĩnh này còn bị người ta sỉ nhục như vậy, nàng đối với cảnh ngộ tàn nhẫn này giận dữ đến cực điểm. Cũng ngay, tên biến thái chết tiệt. Giang Ngọc Yến lửa giận ngút trời, vẻ mặt vốn rụt rè sợ hãi trở nên lạnh lẽo đáng sợ, ngươi tìm chết sao? Ây da, lại là một con cái. Bạch Khai Tâm háo sắc vừa nghe liền phân biệt được tên ăn mày này lại là một nữ tử, lập tức lòng dạ hưng phấn, ta đang lo không có cách nào xả đan điền chi hỏa, tiểu nương tử đến đúng lúc lắm. Nói rồi, Bạch Khai Tâm một tay chộp về phía ngực Giang Ngọc Yến, vẻ dâm đãng hạ lưu của hắn quả thực không hề che giấu.
Hô!
Giang Ngọc Yến trong lòng chấn nộ, cũng không giả vờ nữa, nàng đột nhiên lật bàn tay lại đánh ra một đòn, một chiêu mãnh hổ chặn đường cản đòn bắt giữ của Bạch Khai Tâm, rồi phản tay lại một chiêu tiên nhân phủ đỉnh ấn xuống phía Bạch Khai Tâm. Bây giờ về cơ bản toàn bộ thiên hạ Cửu Châu, chỉ cần là người học võ, 9 phần 9 người dù là tiểu gà con cũng sẽ biết chiêu tiên nhân phủ đỉnh này. Điều này đều là nhờ trận chiến giữa Trương Tam Phong và Cưu Ma Chí, khiến chiêu tiên nhân phủ đỉnh vốn bình thường không có gì lạ trở nên nổi bật. Dám coi thường ta. Bạch Khai Tâm giận cực mà cười, lát nữa lão già phải cho ngươi hưởng thụ cực dục chi lạc thật tốt, khiến ngươi hối hận vì đã phản kháng lâu như vậy. Bạch Khai Tâm đang nói, đột nhiên nội lực toàn thân hắn lại điên cuồng tiết ra ngoài, không ngừng tuần trào không kiểm soát.
A.
Bạch Khai Tâm kêu thảm một tiếng, thân thể không có chút lực lượng phản kháng nào, tu vi hậu thiên tam tứ trọng cảnh của hắn, chỉ để bắt nạt người bình thường mà thôi. Đối mặt với di hoa tiếp một của Giang Ngọc Yến quả thực là đả kích giảm chiều, lập tức nội lực toàn thân bị hút cạn, người vô lực ngã quỵ trên mặt đất. Chỉ có vậy thôi sao? Trong mắt Giang Ngọc Yến sát cơ đại thịnh, chút đạo hạnh nhỏ nhoi này cũng dám ra ngoài tác oai tác phúc. Bạch Khai Tâm kinh hãi nhìn tên ăn mày nhỏ này, đột nhiên trong lòng một ý nghĩ đáng sợ xông ra, ngươi rốt cuộc là ai? Giang Ngọc Yến. Bạch Khai Tâm không ngờ mình lại vô cùng xui xẻo gặp phải Giang Ngọc Yến, càng xui xẻo hơn là hai người vốn nên lướt qua nhau, nhưng Bạch Khai Tâm bản tính ác độc khó đổi cuối cùng đã kích hoạt cơn giận dữ trong lòng Giang Ngọc Yến khiến nàng triệt để bước ra bước tội ác. Bản thân Giang Ngọc Yến cũng không ngờ, Bạch Khai Tâm, một trong thập đại ác nhân nổi danh Giang Nam đạo, trước di hoa tiếp mục của mình lại tỏ ra yếu ớt không chịu nổi một đòn như vậy, trước đây mình còn vô cùng lo lắng nếu gặp phải cao thủ võ lâm thì phải làm sao. Bây giờ xem ra, vẫn là mình quá cẩn thận rồi, bất kể là ai, chỉ cần hắn có nội lực, mình khai công là hút, không những có thể tiêu hao thực lực của đối thủ còn có thể tăng cường tu vi của mình, quả thực là nhất cử lưỡng tiện, thậm chí còn không cần khổ luyện công phu kéo dài ngày tháng. Ha ha ha. Giang Ngọc Yến lộ ra nụ cười dữ tợn, nàng phun ra trường lực, Bạch Khai Tâm đã không còn công lực lập tức bị nàng đánh chết dưới trường. Sau khi giết chết Bạch Khai Tâm, Giang Ngọc Yến trong lòng đại định, nàng tự tin tăng vọt, lập tức tiếp tục lên đường, không muốn nán lại quá lâu. Rất nhanh, trên võ lâm Giang Nam đạo đã phát hiện ra một ác ma nhanh chóng trỗi dậy. Chỉ trong vòng một ngày ngắn ngủi, có hơn 10 cao thủ võ lâm bị hại, bọn hắn môn phái khác nhau, chính tà đều có, không hề có quan hệ gì với nhau, tất cả đều bị người ta đánh nát thiên linh cái mà chết. Hơn nữa điều khiến người ta kinh ngạc là, mỗi người chết đều là kinh mạch đứt đoạn mà chết. Nhất thời rất nhiều người đều lòng người hoang mang, thời gian địa điểm là kéo dài về phía tây, sự trùng hợp này khiến rất nhiều người nghi ngờ. Phải chăng Giang Ngọc Yến sau khi bị vạch trần chân tướng đã không còn giả vờ nữa, trực tiếp đại khai sát giới đột phá vòng vây mà đi. Trong vòng một ngày liên tiếp giết hơn 10 cao thủ, điều này khiến rất nhiều người võ lâm muốn đến đục nước béo cò đều phải chùn bước. Muốn thành danh là một chuyện, nhưng vô não chịu chết lại là một chuyện khác. Trên lầu một tiểu quán nào đó, bên bàn rượu sau tấm bình phòng, Yêu Nguyệt và Liên Tinh ngồi đối diện nhau, ánh mắt cả hai đều đầy lo lắng. Những thực khách xung quanh đang bàn tán về những tin tức nóng hổi gần đây trên giang hồ, tuy nhiên những tin tức này mỗi tin đều khiến Yêu Nguyệt vô cùng không vui. Giang hồ này quả nhiên ngày càng đổi mới, chỉ cần lơ là một chút lại xuất hiện một hậu sinh khiến người ta kính sợ. Liên Tinh nhấp một chén rượu nhỏ, nói với Yêu Nguyệt, tỷ tỷ nghĩ hung thủ giết người này là Giang Ngọc Yến kia sao? Cách chết của tất cả những người bị giết đều giống hệt như mô tả về áo nghĩa cao nhất của Di Hoa Tiếp Mục trong truyền thuyết. Yêu Nguyệt nhíu mày sâu sắc, trước đây đã có tin đồn trong dân gian nói Lục Nhâm Thần Súc nằm trong tay Giang Biệt Hạ, bây giờ xem ra bí kíp Di Hoa Tiếp Mục được giấu trong Lục Nhâm Thần Súc, hơn nữa còn bị Giang Ngọc Yến giải mã và lấy được tâm pháp bí kíp. Liên Tinh hừ nhẹ một tiếng, thiên tư của Giang Ngọc Yến có cao đến mấy, tính từ thời điểm nàng xuất hiện bên cạnh Giang Biệt Hạ, tuyệt đối không thể trong vài năm ngắn ngủi đã từ một nữ tử yếu ớt không có sức chói gà mà luyện thành tuyệt thế cao thủ. Một thân đại tông sư cảnh giới của tỷ tỷ, chẳng phải lật tay là có thể bắt được sao? Người bình thường muốn từ gà con luyện thành cái thế cao thủ, ít nhất cần 10 năm thậm chí mấy chục năm tu luyện và trầm tích. Yêu Nguyệt nghe nói Hiểu Mộng Thiên Tông trưởng môn đại tân ít nhất khổ tu 6 năm mới tu luyện đến tông sư bắt trọng cảnh, hơn nữa đó là thành tựu sau khi nàng thiên tư chắc tuyệt cộng thêm có sự tiến bộ ở phàm tâm tiểu, thiên tài như vậy đã là hiếm thấy trên đời. Nhưng với tiền lệ hạ phàm chỉ trong vài tháng ngắn ngủi đã đột phá từ tiên thiên cao thủ lên tông sư trung kỳ, Yêu Nguyệt không dám khẳng định Giang Ngọc Yến có phải là hạ phàm thứ hai hay không. Chương 150, Diêm Vương đến cũng vô dụng. Chương 150, Diêm Vương đến cũng vô dụng. Đặc tính của Di Hoa Tiếp Mục vô cùng đáng sợ, nó có thể hút nội lực của người khác từ hư không, nếu không ngăn chặn kịp thời thì Giang Ngọc Yến sẽ nhanh chóng trưởng thành trong thời gian ngắn. Yêu Nguyệt nói với Liên Tinh, để đề phòng vạn nhất, chúng ta vẫn nên nhanh chóng tìm thấy Giang Ngọc Yến, bắt nàng lại. Liên Tinh trần trừ nói, tỷ tỷ, cho dù Giang Ngọc Yến chỉ trong một đêm từ hậu thiên cảnh giới liên tiếp phá ba đại cảnh giới tiến vào đại tông sư cảnh giới, nhưng cơ thể nàng làm sao có thể chịu đựng được nội lực bá đạo mãnh liệt như vậy trong một lúc? Luyện võ đều phải tuần tự tiệm tiến, ta không tin nàng hấp thu nhiều nội lực như vậy, không điều tức luyện hóa thì sẽ không nổ tung mà chết. Việc khó lường trong thiên hạ rất nhiều, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Yêu Nguyệt trầm giọng nói, nghe ta nói không sai đâu. Liên Tinh nghĩ một chút, vì tỷ tỷ không phục lời đánh giá của hạ phàm đối với nàng, muốn cố gắng đánh bại Giang Ngọc Yến để chứng minh bản thân, vậy thì dù là để bảo vệ danh dự của Di Hoa Cung, mình cũng nên thuận theo Yêu Nguyệt.
Ừm,
ta nghe lời tỷ tỷ. Liên Tinh gật đầu đồng ý với Yêu Nguyệt. Hai người lập tức đeo khăn che mặt trả tiền rồi rời đi, lần theo dấu vết để truy đuổi Giang Ngọc Yến. Và không lâu sau khi hai người đi, lập tức lại có một tin tức khiến quần hiệp Giang Nam đạo chấn động. Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc khẩn cầu vô số cao thủ cùng nhau truy bắt nữ nhi yêu quý Giang Ngọc Yến của mình, lại mời mọi người cùng hắn đi đến Ác Nhân Cốc giải cứu Yến Nam Thiên. Việc đại hiệp Yến Nam Thiên bị người ta hãm hại mắc kẹt trong ác nhân cốc từ sớm không có nhiều người biết, Giang Việt Hạc cảm thấy nữ nhi Giang Ngọc Yến của mình đã đại khai sát giới, cao thủ võ lâm bình thường đã không phải là đối thủ của nàng, nên Giang Việt Hạc muốn mời Yến Nam Thiên từng uy trấn bắt phương ra tay tương trợ. Nhưng Yến Nam Thiên bị nhốt trong ác nhân cốc, một mình hắn khó lòng làm nên chuyện, nên khẩn cầu đồng đạo võ lâm cùng nhau đi cứu người. Vô số hào kiệt giang hồ đều bị tấm lòng hiệp nghĩa của Giang Việt Hạc làm cảm động, nhao nhao bày tỏ sẵn lòng cùng nhau đi giải cứu Yến Nam Thiên. Tuy nhiên bọn hắn không biết, Yến Nam Thiên trong ác nhân cốc đã công pháp toàn thế, và Giang Việt Hạc biết Yến Nam Thiên đã mất hết công pháp, nhưng Giang Việt Hạc lại muốn nhân cơ hội này uy hiếp Yến Nam Thiên truyền thụ giá y y thần công cho hắn. Chỉ cần Yến Nam Thiên bị hình tượng hiệp nghĩa của hắn làm cảm động, truyền thụ giá y y thần công, thì hắn sau này tuyệt đối có thể luyện thành công pháp vô địch thiên hạ. Giang Việt Hạc tính toán như ý vang lên lanh lảnh, nhưng nữ nhi Giang Ngọc Yến của hắn lại đã giết ra một con đường máu, đột phá vòng đây, lao thẳng về phía tây. Chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, số người bị giết đã tăng từ hơn 10 người lên hơn 50 người. Hơn nữa từ ban đầu chỉ là cao thủ giang hồ bình thường, sau đó là nhất lưu cao thủ giang hồ, thậm chí khi người chết gần đây nhất xuất hiện, thực lực hậu thiên bắt trọng cảnh của hắn khiến rất nhiều người kinh hãi. Giang Ngọc Yến chỉ trong một ngày, đối tượng giao chiến từ hậu thiên tứ trọng cảnh đột nhiên tăng lên hậu thiên bắt trọng cảnh, sự tăng trưởng thực lực khủng bố này khiến rất nhiều cao thủ truy kích đều sợ hãi. Tuy nhiên tung tích của Giang Ngọc Yến lại nhanh chóng biến mất, nhưng hào kiệt giang hồ gan dạ nghĩa hiệp kia nhất thời không còn dấu vết của Giang Ngọc Yến. Yêu Nguyệt và Liên Tinh theo sau cũng vô cùng kinh ngạc, người này đang yên đang lành sao lại ẩn nấp đi rồi? Liên Tinh suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên vui vẻ nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói có khi nào là nội lực trong cơ thể nàng quá phức tạp và hỗn loạn, cơ thể nàng không chịu nổi, bây giờ tình hình nguy cấp, nên nàng trốn đi tìm đối sách rồi không?" Đúng như Liên Tinh nói, lúc này Giang Ngọc Yến quả thực suýt chút nữa đã chết. Nàng trong vòng 2 ngày liên tục hút nội công của hơn 50 người, những người này nội công đường lối không giống nhau. Có bảng môn tà đạo, có huyền môn chính tông, có người luyện lên tam tiêu huyền quan, có người luyện tứ chi thần thông, có người luyện khí hải thông viên. Các loại nội lực khác nhau hôn tạp vào nhau, khi nội lực quá mạnh vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể nàng, khiến Giang Ngọc Yến trong khoảnh khắc cảm thấy như toàn thân trăm huyệt bị nội công của trăm nhà cường giả đánh mạnh. Sau khi hấp thu người cuối cùng, Giang Ngọc Yến lập tức mất kiểm soát công lực mà bộc phát, nàng khó lòng kiểm chế nội lực hỗn loạn trong cơ thể, trực tiếp rơi xuống từ vách đá. Vì vậy, không phải Giang Ngọc Yến đã thành công che giấu tung tích, mà là những người truy đuổi không biết nàng đã rơi xuống vách núi mà tiếp tục truy tìm phía trước, nên đã hoàn hảo tránh khỏi hành tung của Giang Ngọc Yến. Tuy nhiên, cũng là Giang Ngọc Yến mệnh không nên tuyệt, khi nàng rơi xuống vách đá, vừa khéo gặp được một lang trung lên núi hái thuốc. Khi Giang Ngọc Yến đau đớn toàn thân tỉnh lại, nàng phát hiện mình quấn đầy băng gạc, bộ quần áo rách nát trên người đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là băng gạc thấm đẫm mùi thuốc nồng đậm, hơn nữa trên băng gạc còn lấm tấm vết máu. Khu. Phản ứng đầu tiên của Giang Ngọc Yến khi tỉnh lại là kinh ngạc vì mình chưa bị ngã chết. Phản ứng thứ hai là suýt chút nữa bị cơn đau truyền đến từ khắp cơ thể làm cho ngất đi, khiến nàng rên rỉ ai oán. Ầm. Đột nhiên một tiếng đóng cửa vang lên, một nam tử trung niên mặc áo vải bước nhanh vào, nhanh chóng phi kim châm liên tiếp vào hơn 10 chỗ trên người Giang Ngọc Yến, ngay lập tức giúp Giang Ngọc Yến giảm bớt không ít đau đớn. "Đừng động đậy, xương tay và chân ngươi đều gãy, gãy 3 cái xương sườn, lưng bị thương nặng do ngã, đầu cũng bị chấn động mạnh." Nam tử kia lại cầm một cái chén, đổ mạnh một chén thuốc thang vào miệng Giang Ngọc Yến, Giang Ngọc Yến suýt chút nữa bị vị đắng của thuốc làm cho nghẹt thở. Cái này còn chưa tính là nghiêm trọng. Ngay lúc Giang Ngọc Yến đau đớn muốn sông muốn chết, nam tử nói, toàn thân kỳ kinh bát mạch của ngươi hỗn loạn, dạn nứt từng tấc, suýt chút nữa thì máu chảy ngược mà bạo thể tử vong. Nhưng may mắn là ta dùng kim châm đâm vào các huyệt đạo của ngươi, thông lực dẫn khí, giúp ngươi điều chỉnh ngũ tạng lục phủ bị ứ động, cuối cùng cũng giúp ngươi vượt qua cửa ải khó khăn rồi. Sau này luyện võ, cần phải tuần hoàn dần dần, không được nóng đội. Giang Ngọc Yến lúc này mới giật mình nhận ra mình đã gặp được cao nhân, vội vàng mở lời nói, đa tạ thần y để tương trợ, xin hỏi thần y tôn tính đại danh. Thần y gì chứ? Ta ở trong Hương quận còn không được phép hành nghề y nữa là. Bọn hắn đều nói ta bị điên rồi. Nam tử cười khẩy một tiếng, ngươi là người đầu tiên ta cứu trong nửa năm nay đấy. Gặp phải lang băm rồi sao? Giang Ngọc Yến trong lòng kinh hãi, nhưng ngay sau đó đã hiểu ra. Thủ pháp của nam tử này cao siêu, ngay cả nội lực hỗn loạn cũng có thể dùng thuốc đá kim châm để chữa trị, e rằng không kém cạnh Hoa Đà trong truyền thuyết nối lại cánh tay bị đứt kia. Chỉ là người tài giỏi hành sự quá dị, thường không được phàm phu tục tử chấp nhận, việc Hương quận đuổi hắn đi cũng là điều dễ hiểu. Nhưng bản thân lúc này đang bị vô số người truy sát, nếu đại phu này tiết lộ hành tung của mình, đến lúc đó mình bị trọng thương, e rằng chỉ có thể bó tay chịu chết. Một ý niệm độc ác chợt lóe lên trong lòng Giang Ngọc Yến, có nên giết đại phu này không? Ngươi yên tâm, nơi này của ta rất kín đáo, bình thường 3 năm tháng cũng không có ai đến, nếu không phải thuốc cỏ trên núi này ta chưa ghi chép hết, ta cũng không muốn ở lại đây. Nam tử kia lại mở lời nói, cho nên những kẻ truy sát ngươi sẽ không tìm được đến đây đâu. Giang Ngọc Yến kinh hãi biến sắc, sao ngươi biết ta bị người ta truy sát? Ngươi gần đây khá nổi tiếng mà. Nam tử điều chỉnh kim châm, sau khi bôi thuốc, nhanh chóng phi kim châm trên người Giang Ngọc Yến để thôi công hóa huyết, mỹ nhân thứ 10 thiên hạ, thủ đoạn độc ác, phụ thân đại nghĩa diệt thần, làm cho khu vực lân cận xôn xao, ta đi trong thành muốn không nghe thấy tên người cũng có. Giang Ngọc Yến lúc này càng thêm kinh hãi, ngươi biết ta là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nam tử liếc nàng một cái, không muốn làm gì cả. Thứ nhất, ta có vợ con trong nhà, sẽ không thèm muốn sắc đẹp của ngươi. Thứ hai, ta không hứng thú với nhập môn cũng sẽ không đòi hỏi ngươi thần công gì đó. Ta chỉ thấy có người nằm trên cây sắp chết, không cứu sống ngươi thì cảm thấy hơi sỉ nhục nghề nghiệp của ta. Giang Ngọc Yến nghe vậy, chợt bừng tỉnh, ngươi lúc ngươi bôi thuốc đã cởi hết quần áo của ta. Nam tử hừ một tiếng, nếu chỉ là đắp thuốc, ta còn có thể nhắm mắt lại đắp cho ngươi, nhưng kim châm trích huyệt giúp ngươi tiêu tán dung hợp nội lực hỗn loạn, chỉ cần sơ suất một chút là khí tuyệt thân vong. Đương nhiên ta phải cẩn thận phân biệt vị trí, không cởi quần áo ngươi ra nhìn kỹ làm sao châm kim được. Hoa. Giang Ngọc Kiến giận quá công tâm, lập tức phun ra một búng máu, trực tiếp ngất xỉu. Lúc này một nữ tử bước vào, cười tươi nói, ngươi lại trêu chọc bệnh nhân của mình rồi. Một cô nương dù tâm địa có độc gác đến mấy, cũng rất coi trọng thân thể trong sạch như thế này, cẩn thận nàng tỉnh lại giết ngươi đấy. Nam tử vuốt râu cười nói, ta hành y mấy chục năm, cao thủ giang hồ được chữa khỏi không đếm xuể, cao thủ giang hồ bị giết cũng không kém cạnh. Phải biết rằng trên thế giới này, người giết người nhiều nhất và cứu người nhiều nhất, đại phu có thể nói là đứng đầu, đại phu thiên hạ không phải là kẻ ăn chay, nàng dám làm vậy, nhất định phải khiến nàng hối hận. Nữ tử gật đầu nói, ý lý thư do Nam Minh Hoa đã viết thế nào? Nam tử gật đầu nói, dùng y pháp trong đó áp dụng lên nữ tử này, hiệu quả rõ rệt, thêm vào bản thảo cương mục của ta tương trợ, quả thực là Diêm Vương đến nói lời khó nghe ta cũng bảo hắn cút về. Nữ tử cười nói như vậy, nếu thuyết khách Lũng Hưu xếp hạng thập đại danh y, phu quân cũng có cơ hội lọt vào danh sách rồi. Nam tử gật đầu đuốt râu nhìn Giang Ngọc Yến, nói, cái này còn phải nhanh chóng chữa khỏi cho nàng, thể hiện bản lĩnh thủ đoạn của ta. Thuyết khách Lũng Hưu nghe nói xếp hạng cực kỳ hà khắc, ta nếu không khoe khoang thi uy, chỉ sợ hắn còn coi thường ta đấy. Hai người trò chuyện vui vẻ, nhưng lại khiến Hạ Phàm cách xa vạn dặm hắt hơi một cái. Ừm, kỳ lạ. Hạ Phàm rủi mũi, nghi ngờ nói, chẳng lẽ lại có kỳ nhân dị sĩ cái thế ẩn giả nào nói xấu ta sau lưng? Hiện tại người mắng ngươi trong thiên hạ không ít đâu. Đối diện Hạ Phàm ngồi Sở Lưu Hương, hắn cười hì hì nói, hiện tại Giang Nam đạo loạn cả lên rồi, vì truy sát một Giang Ngọc Yến mà làm cho trời đất tối tăm, thậm chí còn có người muốn đi cứu đại hiệp Yến Nam Thiên gia, sau đó mời hắn đến ép ngươi nói ra tung tích Giang Ngọc Yến, nếu ngươi không nói, bọn hắn muốn dùng võ lực giải quyết vấn đề đấy. Hạ Phàm sờ sờ cằm, cười hắc hắc, cái thứ cá mẹ tép dịu gì, một Giang Ngọc Yến chưa quật khởi còn không đối phó được, còn muốn cứ gọi một Yến Nam Thiên tàn phế đến uy hiếp ta. Kẻ ngọa Long Phượng sồ nào nghĩ ra chủ ý này? Nghe nói là Giang biệt hạ. Sở Lưu Hương kể chi tiết những chuyện xảy ra ở Giang Nam đạo một lần. Cái đồ chó má này, lại vì muốn vãn hồi danh dự, không tiếc giết vợ bỏ con, xem ra đánh giá ngụy quân tử của ta dành cho hắn vẫn còn là bảo thủ rồi. Hạ Phàm cười lạnh nói. Chương 151, Thục Sơn quả nhiên có điều mờ ám. Chương 151, Thục Sơn quả nhiên có điều mờ ám. Nhìn vẻ mặt khinh thường chế giễu của Hạ Phàm, Sở Lưu Hương và những người bên cạnh đều kinh ngạc. Tiên sinh, hiện tại bên Giang Nam đạo có rất nhiều tiếng mắng chửi ngươi, đều cho rằng ngươi hiểu lầm Giang biệt hạt rồi, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng gì? Hạ Phàm đầy vẻ khinh thường, lo lắng danh tiếng của ta không giữ được sao? Hay là lo lắng Giang biệt hạc tên cặn bã kia lừa Yến Nam Thiên đến tìm ta? Sở Lưu Hương nhìn thái độ hoàn toàn không quan tâm của Hạ Phàm, đã hiểu ra, chút danh tiếng đối với tiên sinh mà nói không quan trọng, tiên sinh không giống kẻ câu danh trục lợi, khiến ta bội phục. Xin mời uống cạn chén này. Muốn uống thì uống, còn tìm cớ gì nữa? Hạ Phàm mỉm cười từ chối Sở Lưu Hương nói, lát nữa ta còn phải ra ngoài kể chuyện, các ngươi tự mình uống đi. Lúc này Chu Chỉ Nhược nói với Hạ Phàm, nhưng ca ca bình luận thiên hạ Cửu Châu, Phàm những lời đã nói, không hề có tư tâm, lại bị Giang biệt hạc phỉ báng như vậy, khiến ta trong lòng vô cùng bất bình. Không cần phải tức giận. Hạ Phàm vô bàn tay nhỏ bé của Chu Chỉ Nhược, an ủi, chỉ là tiểu nhân nhảy nhót mà thôi, không thể nào thiên hạ này có ai mắng ta, vũ khống ta, bôi nhọ ta, ta liền phải đi tìm hắn tính sổ, như vậy mệt mỏi biết bao. Hắn nếu không tự tìm đường chết, vậy cứ để hắn yên. Nhưng nếu hắn dám đến trước mặt ta, ta sẽ giúp ngươi chút cơn giận này. Chúng ta nguyện ý giúp tiên sinh chút giận. Chu Chỉ Nhược còn chưa nói gì, đột nhiên hai giọng nói trung khí mười phần truyền đến, mọi người quay đầu nhìn lại, vừa vặn thấy hai thanh niên cường tráng bước nhanh vào. Chính là Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân. Các ngươi trở về nhanh vậy sao? Hạ Phàm kinh ngạc hỏi, không phải chứ? Ta tưởng các ngươi sẽ phải ở Lăng Vân Quật rất lâu chứ? Sao rồi? Là không gặp được Nhiếp Nhân Vương hay không gặp được mật thất khắc bí kíp võ học kia? Huyết bổ để đâu? Ít nhất cũng phải kiếm được chút lợi lộc chứ. Phong Vân hai người nhìn nhau, quả nhiên Hạ Phàm bảo bọn hắn đi Lăng Vân Quật, trên thực tế là đã biết tất cả tình hình bên trong, cũng tính toán được cơ duyên của bọn hắn. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của hắn. Tiên sinh, Bộ Kinh Vân tiến lên một bước, ôn bình nói, vô cùng xin lỗi, chúng ta đã không lấy được Hiên Viên kiếm, mặc dù chúng ta đã luyện thập cường võ đạo, hơn nữa còn liên thủ với Nhiếp Nhân Vương, Đoạn Soái và những người khác cùng ra tay, nhưng cuối cùng vẫn không địch lại nam tử thần bí kia. Nam tử thần bí? Hạ Phàm nhíu mày, lập tức mở ra, không phải chứ? Có phải là một nam nhân trung niên mặc long bào trông có vẻ bị ổi không? Bộ Kinh Vân hồi tưởng lại, người kia xác thực mặc long bào, nhưng khí chất của hắn anh vũ tuấn lãng, không hề có chút đi tiện nào cả. Người đó nhập môn cao cường, chúng ta dùng Phong Vân hợp bích cũng không phải đối thủ. Nhiếp Phong đầy vẻ hổ thẹn nói, chúng ta bị đuổi thẳng ra khỏi Lăng Vân Quận, nay đã vi phạm lời thề với tiên sinh, xin tiên sinh thứ tội. Hạ Phàm bấm ngón tay tính toán, lập tức lời, cước trình của các ngươi thế này, e rằng là ngựa không ngừng vó chạy thẳng đến Lăng Vân Quận. Thập cường võ đạo e rằng còn chưa kịp học, thế mà các ngươi lại muốn thắng Văn Long. Văn Long? Hạ Phàm quả nhiên biết nam tử mặc long bào kia là ai. Nhiếp Phong và Bộ Kinh Vân đầy vẻ kinh ngạc, tiên sinh đã sớm biết tất cả. Sao ta có thể biết tất cả? Hạ Phàm cười hì hì nói, ta vốn tưởng rằng các ngươi đi vào lấy huyết bồ đề, học thập cường võ đạo, sau đó gặp lại người thân thất lạc nhiều năm, đánh hỏa kỳ lân, lấy đi Hiên Viên kiếm, mọi thứ hoàn hảo. Nhưng không ngờ Văn Long tên này tu luyện thành công không chịu ra ngoài ngao du, ngược lại lại ngồi xổm trong Lăng Vân Quận, thật khiến ta bất ngờ. Phong Vân hai người nhìn nhau, đây còn không gọi là biết tất cả sao? Về cơ bản Hạ Phàm ở cách xa và dặm, tình hình bên trong Lăng Vân Quận hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay. tiên sinh có phải biết rằng dù chúng ta có gặp nam tử Long Bảo kia, hắn cũng sẽ không làm khó chúng ta. Nhiếp Phong hỏi. Chỉ cần các ngươi không có ý đồ với Long Mạch, Văn Long tự nhiên sẽ không để ý đến các ngươi. Hạ Phàm nghĩ một lát rồi nói. Nhưng hiện tại hắn ngay cả Hiên Viên kiếm cũng không cho chúng ta lấy. Bộ Kinh Vân có chút xấu hổ hỏi, chúng ta thực sự không thể đánh bại hắn, vậy lời hứa trước đó còn tính không? Lúc trước đã nói rõ Phong Vân lấy được Hiên Viên kiếm, Hạ Phàm sẽ nói cho bọn hắn biết cách đánh bại Hùng Bá, nhưng hiện tại Phong Vân lại gặp thất bại ở Đằng Vân Quận, không thể thuận lợi lấy được Hiên Viên kiếm. Không ngờ các ngươi lại thẳng thắn như vậy. Hạ Phàm thở dài một tiếng, nói, cho dù hiện tại ta không nói cho các ngươi biết cách đánh bại Hùng Bá, nhưng với kỳ ngộ mà các ngươi có được ở Đằng Vân Quận, muốn đánh bại Hùng Bá đã không còn là chuyện khó khăn nữa rồi phải không? Phong Vân hai người kinh hãi. Hóa ra Hạ Phàm đã sớm lên kế hoạch cho tất cả sao? Ngay cả khi bọn hắn không lấy được Hiên Viên kiếm, Hạ Phàm cũng biết bọn hắn trong chuyến đi Lăng Vân Quận sẽ có kỳ ngộ gì, mà những kỳ ngộ đó đủ để bọn hắn có thể đánh bại Hùng Bá. Trong khoảnh khắc này, Phong Vân hai người chợt tỉnh ngộ, lấy Hiên Viên kiếm gì đó, thực ra chính là sự khảo nghiệm của Hạ Phàm. Hắn cố ý sắp xếp Phong Vân đi một chuyến Lăng Vân Quận, sau đó thành công có được huyết bổ đề, thập cường võ đạo, Phong Vân hợp bích những kỳ ngộ này, có được nhiều cơ duyên như vậy, Phong Vân hai người đã có vốn liếng để đánh bại Hùng Bá rồi. Tiên sinh an cư bố cục, thần sách lương lưu khiến hai ta thụ ích không nhỏ. Nhiếp Phong ôm quyền hành lễ, xin nhận ta một lạy. Bộ Kinh Vân cũng vô cùng bội phục tấm lòng và thủ đoạn của Hạ Phàm, cũng hành một lễ. Dễ nói, dễ nói. Hạ Phàm xua tay nói, vậy các ngươi muốn giết ai thì cứ đi giết đi. Bộ Kinh Vân trầm giọng nói, vẫn xin tiên sinh giúp đỡ một việc cuối cùng, cho biết tung tích Hùng Bá. Phong Vân trở về Trung Châu, trên đường đi đến Lăng Vân Quật đã sớm dò la rõ ràng, Hùng Bá không trở về Thiên Hạ Hội, hiện tại là Tần Sương và Văn Sỉu Sỉu trở về quản lý Thiên Hạ Hội, còn Hùng Bá đã mất tích. Hạ Phàm nghĩ một lát, nói, hắn trước đó bị ta trọng thương, sau đó được người cứu hắn nói hắn đi về phía Bắc. Ta đoán chừng là đi tìm thần dược rồi. Phương Bắc rộng lớn như vậy, làm sao tìm? Bộ Kinh Vân trầm giọng nói. Chữa thương nhất định phải tìm những thần dược hiếm có ở những nơi tuyệt địa. Nhất Phong nói, chúng ta dọc đường lên phía Bắc, gặp những nơi tuyệt cảnh tử địa thì đi tìm một chuyến, cuối cùng cũng sẽ gặp được hắn. Bộ Kinh Vân gật đầu, hai người hành lễ với Hạ Phàm, ân chỉ điểm của tiên sinh, chúng ta ghi nhớ trong lòng, hậu hội hữu kỳ. Khoan đã. Thấy hai người sắp đi, Hạ Phàm nghĩ một lát, vẫn mở lời gọi hai người lại. Tiên sinh có gì chỉ giáo? Nhất Phong hỏi. Không có, chỉ là muốn cảnh báo các ngươi một số chuyện. Hạ Phàm hạ giọng nói, chuyến đi lên phía Bắc này, nhất định sẽ đi qua Ung Châu. Trong Ung Châu cảnh nội, có một nơi phi phàm gọi là Thục Sơn. Khắc cốt ghi tâm, đi vòng qua. Lý Tầm Hoan bên cạnh lộ ra vẻ quỷ dị, trước đây bất kể là ai đến tỉnh giáo, Hạ Phàm đều khuyên bọn hắn đi Thục Sơn tìm cơ duyên, kết quả hiện tại hai người Phong Vân Trung có vẻ có tiềm năng và thực lực hơn những người kia, sao ngược lại còn trịnh trọng cảnh báo bọn hắn như vậy? Thục Sơn quả nhiên có điều mờ ám nhỉ. Chương 152, kỳ nữ đại đường, năm 14 tuổi, chính là Võ Tắc Thiên. Chương 152, kỳ nữ đại đường, năm 14 tuổi, chính là Võ Tắc Thiên. Nói về Giang Ngọc Yến được nam tử thần bí cứu, vết thương lành rất nhanh, chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, nội thương và ngoại thương của nàng đã khỏi được hơn nữa. Mặc dù Giang Ngọc Yến trong lòng căm ghét hành động khinh bạc của thần y kia và lo lắng hắn có tiết lộ hành tung của mình hay không, nhưng mỗi lần nhìn thấy thần y kia Giang Ngọc Yến trong lòng lại rùng mình, luôn cảm thấy mình không phải là đối thủ của thần y này, khiến nàng dù có sát tâm nhưng lại không dám ra tay. Chiều hôm đó, Giang Ngọc Yến đang vận công ngoài căn nhà gỗ nhỏ, nàng nuốt thổ hấp nạp, luyện hóa nội lực đã hấp thu trong nhiều ngày qua. Sau khi có sự giúp đỡ dẫn dắt của Kim Châm Thần Y Lìa kia, tu vi của nàng tiến bộ thần tốc. Lúc này nội công trong cơ thể không những hùng hậu hơn rất nhiều, tâm pháp Di Hoa Tiếp Mục cũng thi triển càng lúc càng như ý, nàng thậm chí còn có ảo giác mơ hồ có thể cảm ứng được sự biến đổi của thiên thế. Chẳng lẽ mình đã chạm đến ngưỡng cửa tiên thiên cảnh giới rồi sao? Giang Ngọc Yến trong lòng phân chấn, mình trốn khỏi Giang Nam Đạo chưa đầy 5 ngày, kết quả đã từ một tiểu gà mở hậu thiên cảnh nhanh chóng đột phá mấy tiểu cảnh giới, tiếp xúc được ngưỡng cửa tiên thiên cảnh giới. Mặc dù là dựa vào nội lực tích lũy từ việc hấp thu công lực người khác, nhưng tu vi thần tốc như vậy Giang Ngọc Yến tự nhận từ xưa đến nay không có mấy người có thể làm được. Hiện tại kinh mạch đã được tên đại phu chó má kia dùng thuốc bổ trợ cường hóa, thêm vào huyết mạch của ta bị hắn kích phát, nếu mạnh mẽ hấp thu công lực người khác nữa, ít nhiều cũng có thể tự mình chuyển hóa luyện hóa hấp thu. Giang Ngọc Yến thầm nghĩ, ta bình thường lại chăm chỉ luyện công, vậy chẳng phải việc ta luyện võ đột phá sẽ nhanh hơn người khác gấp trăm lần sao? Giang Ngọc Yến trong lòng đại hỉ, nàng thầm hạ quyết tâm, sau này không kén chọn, bất kể là cao thủ như thế nào đến, chỉ cần có cơ hội là hấp thu nội lực của bọn hắn, dùng để cường hóa bản thân. Giang Ngọc Yến với nội tâm đã bị bóp méo, dần dần bước lên một con đường không lối về. Y ho, tỉnh rồi hả? Lúc này một giọng nói từ phía sau truyền đến, làm Giang Ngọc Yến giật mình, thần y kia không biết từ lúc nào đã vác một cái gùi từ phía sau nhà đi ra. Ngươi đến làm gì? Giang Ngọc Yến đối với thần y này vô cùng địch thị. Thần y đặt cái gùi xuống, có chút không vui nói, đây là tiệm thuốc của ta, dùng để chứa dược liệu hái từ khe núi gần đây, ta thấy việc ta đến hay không đến, không liên quan gì nhiều đến ngươi, nếu ngươi ở không thoải mái, ngươi có thể cút, ta không ngăn cả ngươi. Giang Ngọc Yến đại nộ, thần y này tuy đã cứu mình, nhưng lời nói của hắn khắc nghiệt, phong cách hành sự vô cùng đáng ghét. Điều này khiến nàng nhớ lại những ngày tháng bị ức hiếp ngược đãi ở Giang phủ, dường như bốn chữ ngươi có thể cút gần như muốn xé toạc lòng tự trọng của nàng. Hừ. Giang Ngọc Yến đại nộ, toàn thân nội lực nàng chấn động, khí tức quần quần phóng thích ra, nàng vỗ một trường, cách thần y chưa đầy một trượng liền đột nhiên thôi động nội công, bí pháp cưỡng chế hấp thu công lực người khác của Di Hoa Tiếp Mục đã phát động. Trong hư không Giang Ngọc Yến giống như một vòng xoáy đang quay, hấp thu mọi thứ xung quanh, chỉ cần thần y kia là người luyện võ, vậy thì nội lực của hắn sẽ bị Giang Ngọc Yến hấp thu. Lúc này Thần Y Lìa nhìn Giang Ngọc Yến thi triển Di Hoa Thiết Mục, vẻ mặt hắn cổ quái, sau đó thân hình loáng một cái, di chuyển một bước về phía Giang Ngọc Yến. Bút. Giang Ngọc Yến còn chưa kịp phản ứng, trên mặt đã ăn trọn một cái tát. Giang Ngọc Yến đang thi triển Di Hoa Thiết Mục, đối tượng bị hấp thu nội lực, lại dám tát nàng một cái. Hơn nữa Giang Ngọc Yến ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có. Chuyện gì thế này? Giang Ngọc Yến kinh hãi tột độ, nàng tưởng rằng nhập môn của mình đã mất rồi. Nhưng nửa ngày trước mới lượt qua, không phải vẫn còn mạnh mẽ lắm sao? Đã mơ hồ cảm ứng thiên thế rồi sao? Bút. Thần Y Lìa trở tay lại là một cái tát. Hai cái tát này đánh cho Giang Ngọc Yến ngây người ngã ngồi xuống đất, nhập môn hấp thu nội lực của ngươi vô dụng với ta, chính là như vậy đó. Di Hoa Tiếp Mục vô dụng với ngươi. Giang Ngọc Yến sợ đến mặt trắng bệch, Di Hoa Tiếp Mục có thể cách không cưỡng chế hấp thu nội lực người khác, bất kể là ai cũng không thoát được, đây là lần đầu tiên thất bại, chẳng lẽ Di Hoa Tiếp Mục còn có khuyết điểm mà nàng không biết sao? Ta dù sao cũng là một thầy thuốc, tôn trọng nghề nghiệp của ta một chút được không? Thần Y Lì khinh bị liếc nhìn Giang Ngọc Yến, nói, huyệt vị, kinh mạch, cơ bắp, máu huyết của cơ thể con người ta đều nghiên cứu vô cùng thấu đáo rồi. Làm sao có thể không làm được việc tránh bị người khác hút còn học y làm gì? Giang Ngọc Yến nghe xong mặt mày xám xịt, hóa ra đây là một thần nhân lấy y thuật nhập đạo, nghiên cứu thấu triệt cả bên trong lẫn bên ngoài cơ thể con người, ngay cả cách tránh kinh mạch nội lực bị người khác hấp thu thay đổi cũng có thể làm được. Hừ, khoảng thời gian trước cũng có một người mù ở trong địa lao tối quá lâu, sau đó đến tìm ta chữa mắt. Kết quả chữa khỏi xong liền dùng cái gì tinh cái gì pháp muốn giết người diệt khẩu. Thần Y thì cười khẩy một tiếng, sau đó bị ta hai cái tát giáo huấn, lúc đi đầu cũng không dám ngẩng lại. Giang Ngọc Yến kinh hãi vô cùng. Hóa ra trên thế giới có thể hút nội lực người khác, không chỉ có một loại nhập môn Di Hoa Tiết Mục, xem ra kinh nghiệm giang hồ của mình vẫn còn quá nông cạn, sau này vẫn phải nhẫn nhịn hơn nữa, trước khi qua thời, không nên lộ diện quá sớm, cũng không nên quá phô trương. Tiểu nữ vô trạng, vẫn xin Thần Y Lìa thứ tội. Giang Ngọc Yến nghe nói người mù trước đó cuối cùng vẫn được thả đi, đoán chừng nếu nhận thua, Thần Y Lìa này hẳn là sẽ không làm khó, nàng lập tức có thể rối, vì ngay xuống đất nhận lỗi. Thần Y có chút tức giận liếc nhìn Giang Ngọc Yến, hừ lạnh một tiếng. Xem ra đánh giá của thuyết khách Lũng Hưu không sai, ngươi một nữ tử xinh đẹp như vậy, tâm địa lại độc ác vô cùng, vừa rồi là sợ ta tiết lộ hành tung của ngươi, nên muốn giết ta diệt khẩu phải không? Ngươi đúng là một kẻ xấu xa. Giang Ngọc Yến vội vàng dập đầu, ta biết sai rồi, xin Thần Y đi cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ cải tà quy chính. Miễn đi. Thần Y lìa lạnh lùng nhìn Giang Ngọc Yến, nói, duyên phận ngươi ta đã hết, cút đi. Cút. Giang Ngọc Yến ngơ ngác ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Y, ta phải cút đi đâu? Điều đó không liên quan đến ta. Ta cứu ngươi cũng chỉ là để kiểm nghiệm y thuật của chính ta mà thôi, ngươi ta vốn dĩ không hề có quan hệ gì, nay trời đất rộng lớn ngươi đi đâu ta cũng sẽ không quản ngươi. Thần Y Lìa lạnh nhạt nói. Giang Ngọc Yến trong lòng vừa tủi thân vừa phẫn hận, nàng lại nảy sinh cảm giác đau khổ và sỉ nhục như khi bị ức hiếp ở giang phủ, động một chút là bị ngược đãi, bị đe dọa đuổi ra khỏi nhà, dường như tất cả mọi người trên thế giới này đều chỉ biết bắt nạt nàng. Được. Giang Ngọc Yến hằn học bỏ dậy, nhìn Thần Y Lìa nói, ân cứu mạng của Thần Y Lìa hôm nay, ngày khác ta nếu một sớm đắc chí, nhất định sẽ hậu báo tiên sinh. Hậu báo? Hậu hình báo thủ này phải không? Thần Y Lìa vẻ mặt vô cùng trêu tức, đúng rồi, ta sợ ngươi một sớm đắc chí không nổi, cho ngươi một con đường tắt. Mỹ nữ thứ 9 thiên hạ đã được xếp hạng, đang bị đại đường hoàng đế Trương Triệu tuyển vào hậu cung đấy. Ngươi có thể mạo danh nàng, như vậy là có thể bước chân vào hoàng thất, một sớm đắc chí rồi. Giang Ngọc Yến ngẩn ra, trong mắt lóe lên một tia cùng hỉ, ai? Hình như gọi là Võ Tắc Tiên. Hạng 9 trong thiên hạ thập đại mỹ nữ bảng, Võ Tắc Tiên. Kỳ nữ đại đường, năm 14 tuổi, nhưng thông minh mà có chừng mực, tài trí đều đủ lễ và nhân đức, chính là kỳ nữ hiếm có trên đời hiện nay. Đánh giá của Hạ Phàm vừa đưa ra đã gây ra một sự chấn động không nhỏ. Mặc dù trong thời đại này, nữ tử sau 12 tuổi có thể gả cũng là chuyện thường, nhưng để dung mạo nữ tử trưởng thành định hình ít nhất phải sau 18 tuổi, mà Hạ Phàm lại trực tiếp đưa ra một lời nhận định cực kỳ tốt cho một nữ tử mới 14 tuổi, khiến rất nhiều người vô cùng tò mò, Võ Tắc Thiên này rốt cuộc đẹp đến mức nào. Những người nghe kể chuyện ở Phàm Tâm Tiểu Úc đều cảm thấy đánh giá của Hạ Phàm có phần phóng đại, so với việc lão bản kể chuyện bên cạnh có 3 tiểu mỹ nhân, mỗi người một vẻ linh động đáng yêu, nhưng lão bản lại làm ngơ trước những nữ tử bên cạnh mình, mọi người đều nhao nhao hỏi: Võ Tắc Thiên có đức hạnh gì mà lại có thể chen chân vào vị trí thứ 9 trong thiên hạ? Chu Chỉ Nhược cũng có chút hờn dỗi, ca ca ngươi một lòng hướng ngoại, mặc dù dung mạo ta bình thường, thiếu tư mệnh kém ta một chút, nhưng linh nhi quốc sắc thiên hương linh động có thần, ẩn chứa vẻ đẹp tiên tử, vì sao ngươi cứ luôn xếp hạng những người không quen biết? Lý Tầm Hoan và Sở Lưu Hương đều liếc nhìn Chu Chỉ Nhược, người ta thiếu tư mệnh ít nhất cũng có dung mạo không kém cạnh ngươi, sao lại có thể bị ngươi nói thành kém hơn một chút? Hạ Phàm kinh ngạc nhìn Chu Chỉ Nhược, cười hì hì hỏi, bình thường ngươi đối với những chuyện này đều chẳng hề để ý, tại sao gần đây lại nhạy cảm như vậy? Ai mà chịu nổi khi bên cạnh có 3 mỹ nữ bầu bạn mà ngày nào cũng hưởng diễm phúc như vậy? Sở Lưu Hương cười tủm tỉm treo chọc bên cạnh. Kẻ lái một chiếc du thuyền xa hoa, trên thuyền giấu 3 mỹ nữ không có tư cách nói những lời này. Hạ Phàm bạch trần Sở Lưu Hương. Mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía Sở Lưu Hương, không ngờ công tử đẹp trai ôn văn nho nhã này lại cũng là một người xa hoa sao? Ai ai? Mọi người đừng hiểu lầm à? Chúng ta chỉ là bạn bè bình thường. Sở Lưu Hương vội vàng giải thích với mọi người, sau đó còn không quên hỏi nhỏ Hạ Phàm, sao ngươi biết? Ngươi quên rồi sao? Lão bản vô sở bất chi mà. Lý Tầm Hoan cười sảng khoái, nhưng những người nghe kể chuyện bên cạnh đều nhao nhao hò reo, "Lão bản, tại sao không xếp hạng lão bản nương? Các hương lý lân cận các quận không có cô nương nào đẹp bằng lão bản nương đâu." "Đúng vậy, lão bản nương vừa đẹp vừa chăm chỉ, tại sao không xếp hạng lao bản nương? Chu Chỉ Nhược bình thường phụ trách cùng Bảo Đinh quản lý giúp đỡ công việc của Phạm Tâm Tiểu Úc, nên tiếp xúc với nhiều người, mọi người đều có cảm tình rất tốt với nàng. So với Thiếu Tư Mệnh luôn lạnh lùng và Triệu Linh Nhi ít lộ diện, Chu Chỉ Nhược trong số đông người hâm mộ Hạ Phạm, ngược lại là người được yêu thích nhất. Đẹp mà được lên bảng, vậy thì ta đừng nói xếp hạng top 10, xếp hạng top 10 bạn cũng không đủ đâu. Hạ Phạm cười hì hì nói với mọi người, mỹ nữ top 10 thiên hạ này, không những phải dung mạo xuất chúng, mà còn phải có chỗ hơn người. Chỉ riêng Giang Ngọc Yến mà nói, nàng không chỉ có tướng mạo xuất chúng, mà còn có tâm cơ nhẫn nhịn và độc ác, lại có thể thành tựu đại sự, nếu không phải như vậy, chỉ có nhan sắc thôi, còn không lọt vào bảng xếp hạng của ta đâu. Mọi người ồ lên. Vậy Võ Tắc Thiên có chỗ nào hơn người? Đúng vậy. Tiên sinh đánh giá nàng là thông minh, xinh đẹp, tài tình, những thứ này đều là hư vô mà. Theo ta thấy lao bản nương vừa đẹp người, nhập môn lại cao, một cái tắt là có thể đánh chết 10 Võ Tắc Thiên. Thấy khán giả vô cùng náo nhiệt cùng nhau hò reo, Hạ Phàm lộ ra một nụ cười đầy vẻ thú vị. Chương 153, người đến mức tiện thì vô địch chương 153, người đến mức tiện thì vô địch Võ Tắc Thiên kia quả thực là một tiểu nữ tử tay không có sức chói gà, nhưng nàng có lực lượng quân quốc, các ngươi cảm thấy tiềm lực cổ phiếu như vậy, có đủ tư cách lên ngôi vị mỹ nữ thứ 9 thiên hạ không? Lời của Hạ Phàm vừa thốt ra, dưới đài lập tức im lặng. Ngay cả Chu Chỉ Nhược nửa đùa nửa thật cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Một nữ tử có thể có lực lượng khuynh quốc sao? Thiên hạ Cửu Châu, lấy Đại Tần, Đại Hán, Đại Đường, Đại Tống, Đại Minh, Đại Thanh làm thế lực quốc gia lớn nhất, mà trong đó lại xen kẽ một số quốc gia nhỏ cầu sinh trong kẽ hở giữa các nước lớn như Tây Hạ, Đại Lý, Nam Chiếu, v.v. thậm chí còn có một số phiên bang ngoại tộc, ví dụ như Bắc Nguyên Lục Bộ, Hải Ngoại Đông Doanh, v.v. Nhưng bất kể là nước lớn hay nước nhỏ, muốn lật đổ hủy diệt một quốc gia, e rằng không dễ dàng như vậy. Ngay cả cao thủ nhập môn cái thế cũng không thể tiêu diệt một quốc gia. Mọi người vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, đánh giá của Hạ Phàm dành cho Võ Tắc Thiên có phải là quá cao rồi không? Và tin tức hoang đường và cực kỳ hoang đường này rất nhanh đã được truyền đi, trong thời gian ngắn đã truyền khắp thiên hạ Cửu Châu. Mới 14 tuổi, nổi danh thiên hạ nhờ tài sắc, vinh dự đứng thứ 9 trong thập đại mỹ nhân bảng của thuyết khách Lũng Hưu, có đánh giá đáng sợ là có thể khuynh quốc. Trên thuyền nước ra ngoài, nhìn mặt nước xung quanh đầy sắc nổi, Giang Ngọc Yến sắc mặt lạnh lẽo vô cùng căm hận. Năm 14 tuổi. Giang Ngọc Yến hận đến nghiến răng nghiến lợi. Tên đại phu chó má kia đang trêu chọc ta sao? Ta lớn hơn Võ Tắc Tiên kia gần nửa số tuổi, làm sao mạo danh nàng? Đợi ta thần công đại thành, nhất định phải quay lại giết tên đại phu chó má kia. Hóa ra Giang Ngọc Yến nghe lời thần y Liễu, quả thực đã nảy sinh ý đồ với Võ Tắc Tiên, muốn đến đại đường ở Hãng Châu mưu cầu cơ duyên này. Kết quả đi đến nửa đường, biết được đánh giá chi tiết hơn của thuyết khách Lũng Hưu về Võ Tắc Tiên, sau đó suýt chút nữa tức chết. Trên lệch 5-6 tuổi, điều này khiến kế hoạch trộm long cháo phụng của nàng trông giống như một trò cười, lời khuyên của thần y hiện tại xem ra đầy vẻ trêu tức. Trong cơn thịnh nộ, Giang Ngọc Yến đã tàn sát sạch sẽ một thuyền người. Giang hồ này người quá ít, tốc độ hấp thu nội lực của ta vẫn còn quá chậm. Giang Ngọc Yến trầm tư, không bằng ta mạo hiểm tiếp tục đi về phía tây. Xung quanh thuyết khách Lũng Hưu có nhiều cao thủ võ lâm xuất hiện như vậy, ta ở gần quận châu của hắn mỗi ngày giết 3-5 cao thủ, chỉ cần không xuất hiện trước mặt thuyết khách Lũng Hưu, vậy thì hẳn là sẽ không bị phát hiện. Giang Ngọc Yến nảy sinh một ý tưởng táo bạo và điên rồ, nàng lại muốn đi gây sóng gió ngay dưới mí mắt Hạ Phàm. Hãn Châu đại đường, thần đô Trường An. Khâm Thiên Giám. Một nam tử mặc áo bào ngước mắt nhìn chăm chú lên bầu trời. Trong tay cầm một tờ tình báo do mật thám gửi đến, vẻ mặt nghiêm trọng. Tây Nam, Đế Tinh, Khuynh Quốc. Sắc mặt nam tử càng lúc càng khó coi, hóa ra Chu Võ chi tướng là chỉ cái này sao? Không ngờ với khả năng Khâm Thiên Giám của ta, khuy thị thiên cơ nhiều năm, cuối cùng lại không bằng một người kể chuyện giang hồ. Xung quanh một nhóm người mặc nho phục đạo bào đều im lặng, không dám nói lời nào. An Lộc đại đường, không dám quên Ân đại đường. Nam tử khẽ bóp tờ giấy trong tay, một ngọn lửa lập tức đốt cháy nó thành tro tàn. Chư vị đồng liêu, làm phiền các ngươi canh giữ thiên cát, ta đi xa một chuyến, nếu Thái Tông hoàng đế có triệu thì nói ta đi trừ hại cho đại đường. Nam tử áo xanh che thân, đưa tay lấy bảo kiếm trên giá, bước nhanh rời đi. Cùng Tiễn Viên Thiên Sư, không chỉ có Giang Ngọc Yến trong lòng oán niệm khó nguôi và Thiên Sư Khâm Thiên Giám đại đường, trong thiên hạ Cửu Châu, vô số người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đối với đánh giá khuynh quốc này của Hạ Phàm. Tại một cứ điểm cái bang ở Tây Nam cảnh nội Đại Tống Cung Châu, cái bang đang tổ chức đại hội, mà phu nhân Mã Đại Nguyên phó bang chủ là Khang Mẫn lúc này nghe tin các bang phái lớn trong giang hồ dục dịch, đều là vì nghe đánh giá thập mỹ của thuyết khách Lũng Hưu. Vô số người muốn đi tranh đoạt Võ Tắc Thiên, muốn có được khả năng khuynh quốc của nàng. Khang Mẫn trong lòng ghen ghét khó tan, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng một nữ tử lại có khả năng khiến cả thiên hạ đều khao khát. Có thể nhận được ánh mắt của nhiều hào kiệt võ lâm như vậy, Khang Mẫn thực sự vô cùng phẫn nộ. Mình cũng có nhan sắc không tồi, kết quả ngay cả bang chủ cũng không câu dẫn được, chỉ có thể thu hút sự bao vây của một số con ruồi hôi hám, thực sự khiến nàng càng nghĩ càng không cam lòng. Và tâm hồn nhỏ mó, cứ như vậy ở góc khuất không ai chú ý này, điên cuồng sinh trưởng. Ánh mắt nàng xuyên qua đám đông, nhìn người hán tử cao lớn uy mãnh kia, sự tức giận càng tăng thêm. Ung Châu Thục Sơn, Kiếm Trì Phong, ba con chó nhàn rỗi, Thục Sơn Kiếm Thánh, Cửu Kiếm Tiên, Lý Tiêu Giao. Thuyết khách Lũng Hưu này lại gây chuyện rồi. Thục Sơn Kiếm Thánh nhìn thẳng vào Kiếm Trì, cao mày sâu sắc, đưa ra đánh giá như vậy, lại không biết sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Cửu Kiếm Tiên ở một tiếng rượu, nói, đánh giá nữ tử mà, luôn phải nói lên cao, nói thấp ai sẽ thích nghe. Thục Sơn Kiếm Thánh một tay xách Cửu Kiếm Tiên lên, chỉ vào bầu trời nói, ngươi nhìn thấy không? Góc Tây Nam quần tinh rực rỡ, Thái Bạch Tây Lâm, điểm cực hùng. Điều này có nghĩa là Tây Nam địa cảnh sẽ có đại sự xảy ra. e rằng sẽ xuất hiện sự kiện vượt qua cấp bậc phàm nhân. Cái này không phải tốt sao? Tiểu kiếm tiên say khướt nói, đánh phàm nhân chúng ta không tiện ra tay, đánh kẻ không phải người chúng ta có thể thả lỏng tay chân rồi. Thục Sơn kiếm thánh một cái tát làm rượu của tiểu kiếm tiên văng đi ba phần, như vậy, thương vong nặng nề, ai sẽ gánh chịu? Lý Tiêu Giao lập tức phân chân nói, trưởng môn sư bá, đệ tử nguyện ý đi phàm tâm tiểu Úc, báo cho thuyết khách Lũng Hưu về kiếp nạn này, xin hắn ra mưu hóa giải trận nguy cơ này. Thục Sơn kiếm thánh vẻ mặt khinh thường nhìn Lý Tiêu Giao, theo ta được biết, tu vi của thuyết khách Lũng Hưu bất quá chỉ ở tông sư cảnh giới, nếu thực sự xuất hiện lực lượng siêu việt phàm nhân thiên nhân cảnh, hắn làm sao giải quyết? Lý Tiêu Giao gãi đầu, nói, hạ phàm tiên sinh thông minh lắm, hơn nữa thiên hạ đại thế hắn như xem trong lòng bàn tay, ta thấy hắn nhất định có cách giải quyết. Thục Sơn kiếm thánh nghĩ một lát, nói, gần đây tỏa yêu tháp bên trong đột nhiên yên tĩnh hơn rất nhiều, ta thấy khí vận Thục Sơn cũng sáng tối xen kẽ, e rằng gần đây sẽ có đại sự xảy ra, ngươi vẫn là không nên tùy tiện xuất sơn, e rằng rước lấy nhân quả. Gần đây tỏa yêu tháp trở nên bất thường yên tĩnh, Việt nữ A Thanh, Diệp Cô Thành, Hùng Bá lần lượt bị nhốt vào, sau đó tỏa yêu tháp vốn luôn náo động suốt ngày, lại dần dần an tĩnh lại, điều này khiến kiếm thánh có chút bất an, nhưng hắn quan sát thiên cơ, lại không có quá nhiều bất thường. Thục Sơn kiếm thánh tự cảm thấy Thục Sơn phái gánh bắt trọng trách thiên hạ thương sinh, không thể coi thường. Thuyết khách Lũng Hữu không phải tự xưng vô sở bất tri vô sở bất năng sao? Thục Sơn kiếm thánh lắc đầu nói, nếu đã như vậy, các ngươi ai cũng không được đi báo tin, đều canh giữ ở Thục Sơn để phòng có biến. Ta muốn xem, đối mặt với đại kiếp chúng tinh tụ tập ở Tây Nam, hắn sẽ ứng phó như thế nào. Giang Nam đạo, Võ Lâm đại hội. Giang Ngọc Yến nữ nhi Giang Biệt Hạc cuối cùng vẫn trốn thoát, vô số cao thủ võ lực trước chặn sau đuổi, vẫn mất đi tung tích của nàng. Tin tức Giang Ngọc Yến lúc ở phía Bắc, lúc ở phía Nam khiến quần hùng Võ Lâm mệt mỏi chạy ngược chạy xuôi, cuối cùng phần lớn người đành phải từ bỏ việc truy bắt. Dù sao nhập môn không mạnh truy đến cũng chỉ là chịu chết vô ích, chỉ có một số người thực lực cao thâm vẫn đang truy tìm Giang Ngọc Yến. Tuy nhiên, một âm mưu khác của Giang Biệt Hạc lại thành công, bọn hắn đánh vào ác nhân gốc, muốn giải cứu Yến Nam Thiên. Đáng tiếc là, đợi đến khi Giang Biệt Hạc dẫn theo vô số cao thủ võ lực đánh vào ác nhân gốc mới phát hiện, Yến Nam Thiên đã sớm mất tích. Giang Biệt Hạc phẫn nộ dẫn động vô số người trong giang hồ nổi giận, lật tung ác nhân gốc lên. Tuy nhiên tất cả những điều này đều bị Yến Nam Thiên đã sớm trốn thoát khỏi ác nhân gốc nhìn thấy. Lúc trước Yến Nam Thiên bị lừa vào ác nhân gốc, bị quỷ kế làm hại, một thân nhập môn bị phế đi, mấy chục năm như người phế nhân. Nhưng hắn một sớm tỉnh lại, và dưới sự giúp đỡ âm thầm của người khác đã trốn thoát khỏi ác nhân gốc, hơn nữa còn tu luyện lại được một thân nhập môn kinh thiên động địa. Thấy nhập môn của mình lại đại thành, hơn nữa tu thành nhập môn cái thế hiếm thấy từ xưa đến nay, đang muốn đi tìm Giang Biệt Hạc báo thù, kết quả lại gặp phải biến cố Giang Ngọc Yến. Vì thuyết khách Lũng Hữu vạch trần bộ mặt thật của Giang Biệt Hạc, mà gây ra một trận cuồng triều giang hồ ở Giang Nam đạo. Đáng tiếc là bị Giang Biệt Hạc lão luyện âm hiểm lừa gạt vô số người bảo toàn danh tiếng, hiện tại bước đi nữ nhi còn muốn đến ác nhân cốc tìm mình gây phiền phức. Tên xuất sinh này thật là to gan lớn mật, hắn lần này rầm rộ đi ác nhân cốc cứu ta, nhất định là muốn dùng hào kiệt võ lâm làm áp lực buộc ta chuyển thụ nhập môn cho hắn. Tiến Nam Tiên vô cùng kinh thường, quả thực là người đến mức tiện thì vô địch, hắn hiện tại dùng mọi thủ đoạn lừa gạt được lòng tin của nhiều hào kiệt như vậy. Ta dù một trưởng đánh chết hắn, cũng mang tiếng xấu muôn đời. Mang tiếng xấu là nhỏ, đại đệ của ta chết không được rửa oan mới là đại hận. Tiến Nam Tiên trong lòng một ngụm ác khí bị đè xuống, ánh mắt nhìn về phía tây, hiện tại Giang Biệt Hạc đang đùa giỡn quần hùng hào kiệt Giang Nam đạo trong lòng bàn tay, người trong thiên hạ có thể làm cho hắn lộ nguyên hình, có lẽ chỉ có thuyết khách Lũng Hữu rồi. Không bằng đi tìm hắn tương trợ. Giết người đối với Yến Nam Thiên mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng giết người mà bạch trần được sự thật, ngược lại khiến những người chết oan kia mang tiếng xấu cả đời. Cho nên muốn giết người, thì phải khiến hắn lộ nguyên hình, dựa oan cho những người chết oan đó. Đường Kim Thiên Hạ, người có thể lật đổ tất cả những danh hiệp hào kiệt câu danh trục lợi, đại khái chỉ có thuyết khách Lũng Hữu rồi. Nghĩ đến đây, Yến Nam Thiên Hạ quyết tâm, hắn không quay đầu lại mà đi. Quân hùng võ lâm Giang Nam đạo đã là một nồi lẩu thập cẩm, trật tự không còn, Yến Nam Thiên không có tâm trạng nán lại thêm một giây nào. Hắn chỉ muốn sớm gặp được thần nhân trong truyền thuyết kia, câu hỏi làm thế nào để Giang Biệt Hạc lộ nguyên hình. Và trong lúc thiên hạ Cửu Châu ngầm dậy sóng, đại hội vấn đạo luận kiếm tiểu thánh hiền trang đã kéo dài suốt một thời gian, cuối cùng cũng kết thúc. Vấn đạo là hai thiếu niên kia giành chiến thắng, lưỡi chiến của nho, ác chiến tứ phương vô địch thủ. Luận kiếm thì độc cô cầu bại đại bại cao thủ tứ phương mà đoạt giải quán quân. Mấy người này đều là những tồn tại danh tiếng không hiền hách, đặc biệt là độc cô cầu bại loại người đột nhiên nhập cuộc, với một thanh một kiếm gây một nửa, đánh bại tất cả cao thủ đến khiêu chiến rồi dương dương tự đắc rời đi, gây ra một làn sóng chấn động. Có người đoán, lão một kiếm kia hẳn là cường giả siêu phàm kiếm cảnh trong miệng thuyết khách Lũng Hữu rồi. Chương 154, lão già này xem ra thực sự là một kẻ tu tiên. Chương 154, lão già này xem ra thực sự là một kẻ tu tiên. Đại hội vấn đạo luận kiếm kết thúc, sau đó lại bắt đầu có một lượng lớn người đổ về thượng quận Hoa Châu. Độ nóng của vấn đạo luận kiếm đã qua rồi, vậy tiếp theo nên đến hóng hớt thiên hạ thập mỹ rồi. Hơn nữa nghe nói gần đây trong hội trường nghe kể chuyện của Phàm Tâm Tiểu Úc, giới nữ nhi đông hơn bình thường gấp mấy lần, điều này khiến vô số anh hùng hào kiệt phân chấn. Dù sao xe đẹp mỹ nữ, bảo kiếm tuấn mã, anh hùng nào mà không yêu. May mắn là thiên hạ thập đại mỹ nữ bảng mới xếp hạng hai người, vẫn còn một đoạn dài bảng xếp hạng có thể đến góp vui, thế là đám đông tản đi từ tiểu thánh hiền trang, hơn nửa quay lưng lại chạy về phía Phàm Tâm Tiểu Úc. Phàm Tâm Tiểu Úc, hậu viện, quầy nướng, vệ trang, xích luyện, bạch phượng, điền ôn, cái nhiếp xếp hàng ngồi ngay ngắn. Trương Tam Phong, Trương Vô Kỵ, Dương Quá, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Lý Mạc Sầu, Tiểu Long Nữ theo sát phía sau. Tiếp đến là Độc Cô Cầu Bại, Hiểu Ngộ, Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Lý Tâm Hoan, Sở Lưu Hương và một loạt cố nhân khác. Số lượng người đông đảo, khiến đình nghỉ mát của Hạ Phàm đột nhiên trở nên chật chội hơn rất nhiều. Rắc. Hạ Phàm lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, gân xanh nổi lên, điều này khiến mọi người có thể trực quan thấy được, Hạ Phàm đang tức giận. Tiên sinh vì sao nổi giận? Độc Cô Cầu bại nghịch thanh kiếm gãy trong tay, cười hì hì hỏi, nghe nói bên Giang Nam đạo nhảy nhót rất vui vẻ, là vì chuyện này mà tức giận sao? Có cần ta mấy ngày nữa trở về Ung Châu, tiện đường ghé qua, giao huấn bọn hắn một trận không? Nghe nói người trong Võ Lâm đại đường Hãn Châu cũng rất kiêu ngạo, còn la hét đòi tiên sinh về Lũng Hữu làm lại người cũ. Từ Tử Lăng cười hì hì nói, hay là bọn ta lúc về tái ngoại, giúp tiên sinh giáo dục những kẻ không biết điều đó một chút. Các ngươi đến thì cứ đến đi, sao lần nào cũng phải làm động tĩnh lớn như vậy? Ngươi đừng nhìn người khác, chính là ngươi. Hạ Phàm chỉ vào Độc Cô Cầu bại không vui nói, ngươi một cao thủ siêu phàm kiếm cảnh, sao lại đi tham gia những cuộc thi đấu của phàm phu tục tử? Tham gia thì thôi đi, còn quét ngang tứ phương vô địch, sau đó lại cao điệu đến chỗ ta như vậy, ngươi có biết sẽ có bao nhiêu cao thủ kiếm đạo vì ngươi mà đến phàm tâm tiểu ốc gây chuyện không? Ngửa tay, ngại quá, không nhịn được. Độc Cô Cầu bại cười toe toét nói, kiếm pháp của một số hậu bối thực sự không tồi, không nhịn được ra tay, nhưng ta cũng không dùng cảnh giới thực lực ức hiếp bọn hắn, ta đơn thuần là sò kiếm pháp thôi. Mọi người liếc nhìn, sự tồn tại của ngươi bản thân đã là sự ức hiếp người khác rồi, còn không dùng cảnh giới thực lực ức hiếp. Ngửa tay. Ngửa tay sao không so với hắn? Hạ Phàm chỉ vào Trương Tam Phong nói, lão hủ tự thấy không bằng, không so cũng được. Trương Tam Phong lập tức khiêm tốn liên tục xua tay. Độc Cô Cầu bại mặt mày khổ sở, so rồi, một kiếm đánh không lại, phải quay về tỉ binh khí ta thường dùng trước đây mới được, hy vọng đến lúc đó lao thần tiên thủ hạ lưu tình. Trương Tam Phong liên tục lắc đầu, ta một đạo sĩ thối, không biết đánh nhau. Không biết đánh nhau. Mọi người xung quanh vừa kinh ngạc vừa khinh bỉ, kinh ngạc là lão già này lại là một cao thủ kiếm đạo có thể so tài với Độc Cô Cầu bại sao? Khinh bỉ là nếu hắn thực sự là một tồn tại mạnh mẽ như vậy, vậy thì lời hắn nói hiện tại có vẻ rất quá đáng, muốn giả heo ăn thịt hổ sao? Trong một phàm tâm tiểu ốc nhỏ bé, lại xuất hiện hai cường giả siêu phàm kiếm cảnh bên cạnh Hạ Phàm. Phát hiện bất ngờ này khiến mọi người trong đình nghỉ mát đều chấn động, trước đây vẫn còn coi thường Hạ Phàm rồi. Hạ Phàm lúc này bất lực thở dài một tiếng, Độc Cô Cầu bại trở về phàm tâm tiểu ốc, e rằng tin tức rất nhanh sẽ truyền ra ngoài, một số kẻ hiếu sự e rằng sẽ lập tức tụ tập lại như rồi bỏ. Đánh người Hạ Phàm không sợ, nhưng một đám rồi bỏ vo ve bên cạnh thì rất phiền phức. Kẻ đến gây rối thì đánh một trận là được, chỉ sợ những người đó đến ảnh hưởng đến việc kể chuyện làm ăn của hắn. Vụ. Hạ Phàm rút kiếm, bắt đầu múa kiếm cùng Chu Chỉ Nhược không thay đổi, hắn mỗi tối đều tu luyện đúng giờ, Chu Chỉ Nhược cũng không hề lười biếng. Tức giận thì tức giận, nhập môn vẫn phải luyện. Còn về việc có nhiều người vây xem như vậy, Hạ Phàm không quan tâm, những chiêu thức nhập môn này, các ngươi có thể học được chiêu thức, đó cũng chỉ là lớp da lông của môn nhập môn này, thực sự nội ngoại kiêm tu tâm pháp chiêu số dung hợp, mới là cảnh giới cao nhất của nhập môn. Tuy nhiên mọi người đều quen rồi, vì nhìn Hạ Phàm và Chu Chỉ Nhược hai người cùng nhau luyện võ, luôn cảm thấy có một loại mỹ cảm khó tả. Tiên sinh hôm nay diễn luyện kiếm pháp gì? Độc Cô Cầu bại mở lời hỏi. Kiếm vô chiêu, tối nay luyện ý cảnh. Hạ Phàm lạnh nhạt nói, nhập môn ta tu luyện khá nhiều, công pháp tuy mạnh, nhưng luôn cảm thấy thiếu sót ý cảnh, cho nên gần đây đều đang tu ý cảnh. Độc Cô Cầu bại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, ta sắp rời đi, trong lòng lại luôn ôm hận, cảm thấy không thể tận mắt chứng kiến và tự mình lĩnh hội đấu tự bí uy trấn giang hồ thực sự là một điều đáng tiếc, không bằng tối nay tiên sinh cho ta dùng ý cảnh Độc Cô Cửu kiếm, lĩnh giáo cao chiêu của tiên sinh đi. Mọi người nhao nhao liếc nhìn. Ngươi có ngại không? Hạ Phàm kinh bị, ngươi cao hơn ta hai đại cảnh giới, dù chúng ta chỉ so chiêu thức, ngươi vẫn mạnh hơn ta rất nhiều. Lời này vừa thốt ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Lần trước khi Hạ Phàm quyết đấu với Yến Đan, đã là tông sư ngũ trọng cảnh, hiện tại nhiều ngày không gặp công lực Hạ Phàm càng thấy tiến triển, e rằng lại có nâng cao không ít. Nhưng dù vậy, trong mắt Hạ Phàm, Độc Cô Cầu bại vẫn cao hơn hắn hai đại cảnh giới. Vậy thì, Độc Cô Cầu bại chẳng phải là thiên nhân cảnh giới? Tất cả mọi người trong lòng một trận kinh hãi, vốn tưởng rằng Độc Cô Cầu bại chỉ là một ẩn thế cao thủ thâm tàng bất lộ, nhưng hiện tại xem ra, cao của hắn e rằng cũng quá cao rồi. Không đúng. Trong khoảnh khắc mọi người lại phản ứng lại, Độc Cô Cầu bại đã là thiên nhân cảnh giới, vậy thì Trương Tam Phong so kiếm bằng khí chi lợi còn mạnh hơn một phần. Chẳng phải cũng là một cường giả thiên nhân cảnh giới sao? Lập tức mọi người trong lòng cuồng hô, lão già này xem ra thực sự là một kẻ tu tiên, lấy võ nhập đạo. Gọi hắn lao thần tiên quả nhiên không sai. Độc Cô Cầu bại khẩn cầu Hạ Phàm, cả đời ta theo đuổi kiếm đạo chí cao chi cảnh, trước khi gặp tiên sinh, ta cứ như bị một chiếc lá che mắt. Giờ đây tâm cảnh ta đã rộng mở, cảnh giới tu vi như mở thiên môn mà ngước nhìn trời xanh vũ trụ. Nếu được tiên sinh chỉ giáo, tu vi của ta e rằng sẽ càng tinh thâm hơn. Xin tiên sinh đừng từ chối. Mọi người nhao nhao liếc mắt, ngươi là một thiên nhân cảnh cường giả, vậy mà lại nói với một tông sư cảnh giới rằng được tiên sinh chỉ giáo ư? Trong lòng mọi người, hình tượng của Hạ Phàm lại một lần nữa được nâng cao một cách mãnh liệt. Lúc này, Trương Tam Phong cũng mở lời, tiểu tiên sinh đừng nên keo kiệt, lão hủ cũng sắp quy sơn, võ học một đạo học vô chỉ cảnh, chỉ nghe nói có thể tăng thêm một chút nhãn lực, cũng không thể bỏ lỡ. Sự huyền diệu của đấu tự bí, lão hủ cũng muốn được tận mắt chứng kiến. Mong tiểu tiên sinh nể tình lão hủ không còn nhiều thời gian, mà bố thí cho một lần đi. Cái quái gì thế này? Mọi người trợn trắng mắt, bên kia một thiên nhân cảnh cường giả đáng thương cầu giáo, bên này một thiên nhân cảnh cường giả lại trực tiếp cầu bố thí. Rốt cuộc năng lực của Hạ Phàm lão bản đáng sợ đến mức nào? Trong một đình nghỉ mát nhỏ bé, đồng thời xuất hiện hai thiên nhân cảnh giới cường giả bị nghi ngờ, và cả hai cường giả này đều nhao nhao thỉnh cầu một tông sư cảnh giới người, tỉ thí một trận để mong học hỏi được điều gì đó. Đột nhiên, trong đình nghỉ mát rơi vào một sự im lặng khó xử. Hạ Phàm cũng không múa kiếm nữa, cứ thế nhìn chằm chằm vào mọi người, những người cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhất thời dường như tất cả mọi người đều đang chờ đợi quyết định của hắn. Hơn nữa, Hạ Phàm dường như có thể cảm nhận được tâm ý nhất trí của mọi người, trong lòng bọn hắn đều đang điên cuồng gào thét mau từ chối đi, chúng ta muốn xem kịch hay. Từ chối thì sẽ thế nào? Độc Cô Cầu Bại sẽ cưỡng ép ra tay sao? Khả năng lớn là không, nhưng cũng không chắc Độc Cô Cầu Bại vì muốn chứng kiến đấu tự bí mà cưỡng ép ra tay thì sao? Dù sao đấu tự bí thực sự quá mức hấp dẫn, được xưng là đấu chiến vô song và trong các trận chiến trước đây của Hạ Phàm đều đóng vai trò vô cùng đáng nể. Bọn hắn vô cùng mong đợi, muốn xem Hạ lão bản đối đầu với thiên nhân cảnh giới Độc Cô Cầu Bại không giữ lại thực lực sẽ có kết quả như thế nào. Từ chối đi, ép Độc Cô Cầu Bại cưỡng ép ra tay đi. Hạ Phàm liếc mắt khinh thường đám người đang viết hết tâm tư lên mặt, sau đó nhẹ nhàng đưa tay, bảo Chu Chỉ Nhược đang múa kiếm bên cạnh dừng lại, "Chỉ Nhược, ngươi lui sang một bên trước đi, tiếp theo ngươi phải mở to mắt nhìn cho rõ sự huyền ảo của Độc Cô Cửu Kiếm. Cơ hội hiếm có, từng chiêu từng thức đều phải khắc ghi trong lòng." Mọi người xung quanh nghe vậy đều phân chấn, Hạ Phàm đây là muốn nên chiến sao? Chu Chỉ Nhược lo lắng nhìn Hạ Phàm, sau đó từ từ lui sang một bên. Sắc mặt Độc Cô Cầu Bại trở nên vô cùng vui mừng, hắn đã đi quá xa trên con đường kiếm đạo. Dù người khác có thắng hắn về võ học, nhưng trên kiếm đạo, Độc Cô Cầu Bại đã vô địch nhiều năm, dù có một Trương Tam Phong từng thắng hắn nửa chiêu, nhưng đó cũng là do không có kiếm phù hợp. Giờ đây có thể giao đấu với đấu tự bí vô song thiên hạ, Độc Cô Cầu Bại cho rằng thời khắc quan trọng để kiểm chứng kiếm pháp của mình cuối cùng cũng đã đến. 10 chiêu. Hạ Phàm từ từ lui vào giữa sân, sau đó hai tay run lên, tâm kiếm và ma kiếm hóa thành hai luồng sáng một sáng một bạc xuất hiện trong tay, bất kể thắng bại, ta chỉ đấu với ngươi 10 chiêu. Hơn nữa mỗi chiêu của ta đều là tinh hoa cao nhất mà ta hiện tại lĩnh ngộ được trong đấu tự bí. 10 chiêu. 10 chiêu là đủ rồi. Mọi người đều thầm nghĩ, cảnh giới Độc Cô Cầu Bại quá cao, Hạ Phàm đấu với hắn 10 chiêu đã là vô cùng miễn cưỡng, giới hạn 10 chiêu đã là rất hợp lý, đánh lâu hơn nữa thì không hợp lý rồi. Tức. Độc Cô Cầu Bại bình phục niềm vui trong lòng, sắc mặt dần trở nên trầm tĩnh, hắn tháo thanh một kiếm cụt bên hông xuống nói, đa tạ tiên sinh chỉ giáo, 10 chiêu cũng đủ cho ta thụ dụng cả đời rồi. Mọi người khinh bỉ, ngươi là một thiên nhân cảnh giới cao thủ, nói lời này với một tông sư cảnh giới, dấu vết định hót quá rõ ràng. Ta khuyên ngươi đổi một thanh kiếm khác. Hạ Phàm nghiêm nghị nói. Ồ. Độc Cô Cầu Bại cười toe toét, để bày tỏ sự tôn trọng Hạ Phàm, hắn quay đầu nhìn quanh một vòng, hỏi Lâm Triều Anh, nữ hiệp, cho ta mượn binh khí dùng một chút. Lâm Triều Anh, người thường ngày có tính khí ngạo mạn, làm sao dám từ chối? Thiên nhân cảnh giới chỉ nghe nói trong truyền thuyết, bản thân nàng còn chưa từng thấy qua. Giờ đây trước mắt đứng một thiên nhân cảnh giới cao thủ bị nghi ngờ còn sống sờ sờ, nàng lại còn có thể quan sát tại chỗ, lập tức cam tâm tình nguyện dâng lên bảo kiếm bằng hai tay. Độc Cô Cầu Bại nhận lấy kiếm, nhẹ nhàng búng vào thân kiếm, lập tức tiếng kiếm ngân trầm thấp, các cao thủ xung quanh lại mơ hồ nghe ra được kiếm ý của Độc Cô Cầu Bại từ tiếng kiếm ngân này. Chương 155, phá thiên hạ võ học. Bị thiên hạ võ học phá. Chương 155, phá thiên hạ võ học. Bị thiên hạ võ học phá. Kiếm tốt. Độc Cô Cầu Bại khen một tiếng, sau đó nhìn về phía Hạ Phàm, nói: "Tiên sinh, mời." Mặt Hạ Phàm trầm tĩnh như nước giếng cổ không gợn sóng, tâm thái của hắn cũng bình ổn tĩnh lặng, đối mặt với Độc Cô Cầu Bại có tạo nghệ phi thường về kiếm đạo, đây đối với hắn là một thử thách cũng là tự ta khảo nghiệm. Ông. Hạ Phàm động rồi, đối thủ là Độc Cô Cầu Bại, hắn sẽ không nhường nhịn. Ma kiếm tiên thủ điểm ra, kiếm hoa lóe lên, ánh sáng hóa thành bóng ảnh chia làm ba, trực tiếp đánh vào ba đường thượng trung hạ của Độc Cô Cầu Bại. Phá kiếm thức. Độc Cô Cầu Bại bay người lướt đi, kiếm trong tay như kinh hồng chợt lóe, trong nháy mắt kiếm khí vọt đi ba trượng, phân quang phá toái trên không trung vừa nhanh vừa nặng nề. Một chiêu ma kiếm của Hạ Phàm trực tiếp bị phá, nhưng hậu chiêu của Hạ Phàm ngay sau đó đã động, thâm kiếm bay người chuyển động, kiếm khí kia là tả bay xuống như tuyết rơi, kiếm khí phá kiếm thức cấp tốc của Độc Cô Cầu Bại lượn quanh người Hạ Phàm một vòng, kiếm khí ầm ầm, tiếng leng keng vang lớn. Phụt. Đột nhiên một mũi tên máu bắn ra trong hư không. Mọi người kinh hãi nhìn, trong ánh kiếm liên miên bất tuyệt, thâm kiếm của Hạ Phàm liên tục đỡ cuối cùng vẫn không thể đỡ được kiếm khí của Độc Cô Cầu Bại, trên vai hắn bị một vết kiếm nông cạn lướt qua, kiếm khí sượt qua má có máu bay ra. Tuy nhiên ở hướng ngược lại, Độc Cô Cầu Bại lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì ở góc độ mà mọi người không nhìn thấy, Độc Cô Cầu Bại cũng trúng một kiếm. Hai người lại đồng thời đánh trúng đối phương. Ông. Tâm kiếm của Hạ Phàm rung lên gấp gáp, kiếm khí bảo vệ quanh thân chỉ trong nháy mắt lộ ra sơ hở bị Độc Cô Cầu Bại nắm bắt, lúc này kiếm chiêu lại nổi lên, sơ hở chiêu thức của bản thân đã được che giấu, Độc Cô Cầu Bại bay người một kiếm đánh một trận lưỡng bại câu thương, lập tức rút lui. Hạ Phàm thu tay lại, tâm kiếm và ma kiếm hóa thành một luồng khí lốc xoáy bảo vệ quanh thân, đối đầu chiêu thứ nhất đánh một trận ngang tài ngang sức. Bởi vì hai người chỉ so chiêu thức, không dùng đến cảnh giới và thực lực bản thân, cố gắng chiến đấu công bằng. Tiểu tiên sinh lại chính diện phá được phá kiếm thức của ta. Độc Cô Cầu Bại kéo giãn khoảng cách, vô cùng kinh ngạc nói, chiêu này ta vốn không nên lộ ra sơ hở, nhưng ta tranh sơ hở của ngươi, ta liền lộ ra sơ hở. Cho dù như vậy, ngoại trừ ta cũng không nên có người nào có thể nhìn ra sơ hở của Độc Cô Cửu Kiếm của ta. Độc Cô Cửu Kiếm được sáng tạo ra để phá thiên hạ võ học, chứ không phải để bị thiên hạ võ học phá. Đối với Độc Cô Cửu Kiếm, sơ hở của mình từ trước đến nay đều là sơ hở của đối thủ, nhưng trong lần này, Độc Cô Cầu Bại lại bị Hạ Phàm nhìn thấu sao? Hạ Phàm từ từ cầm kiếm, chỉ thẳng vào Độc Cô Cầu Bại, đấu chiến thắng pháp, có thể diễn luyện tất cả võ học thiên hạ, chỉ cần ta nhìn thấy, ta có thể mô phỏng tất cả võ học. Cho nên khi ngươi xuất kiếm, ta đã nhìn thấy tất cả hậu chiêu của ngươi. Mặc dù kiếm ý của Độc Cô Cửu Kiếm là vô chiêu, nhưng ta có thể khiến ngươi trở nên hữu chiêu. Mọi người nghe vậy chấn động lớn. Cho nên sơ hở vừa rồi của Hạ Phàm là sơ hở, Độc Cô Cầu Bại mạnh mẽ tấn công liền cũng trở thành sơ hở của Độc Cô Cầu Bại. Kiếm pháp vốn không có sơ hở, lại bị đối phương cố tình bán ra sơ hở. Ồ, hóa ra đấu tự bí lại huyền diệu đến vậy sao? Độc Cô Cầu Bại lộ ra vẻ vui mừng, thật là quá tốt rồi, tiểu tiên sinh cẩn thận, tiếp theo ta sẽ dốc toàn lực. Ông. Nói rồi, kiếm hoa trong tay Độc Cô Cầu Bại vung lên, như tia sét lao đi, xông về phía Hạ Phàm tấn công. Hạ Phàm ngưng thần nín thở, hai tay múa song kiếm hóa thành một mảnh ánh sáng rực rỡ bao quanh, tròn trịa không tì vết không kẽ hở. Độc Cô Cầu Bại trường kiếm vừa ra, lập tức kim quang đại tác, kiếm khí lượn quanh Hạ Phàm không biết đã tấn công bao nhiêu kiếm. Hai người ra chiêu cực nhanh, Độc Cô Cầu Bại tưởng chừng như chỉ đâm ra một kiếm, nhưng mỗi lần lại kèm theo nhiều tiếng giao kích, Hạ Phàm càng là kiếm chiêu không thiếu sót bảo vệ quân thân. Hai người nhanh như chớp một công một thủ quấn lấy nhau kịch chiến, chỉ trong nháy mắt đã chiến đấu hơn trăm kiếm. Ken. Đột nhiên trong ánh điện chớp giật, một đạo kiếm khí màu xám đột nhiên sinh ra, Độc Cô Cầu Bại nhẹ nhàng nhấc lên, trường kiếm lướt lên từ một góc độ không thể tưởng tượng nổi, bật lên trên bóng sáng kia. Tuy nhiên kiếm khí màu xám không những không bị hất ra như Độc Cô Cầu Bại dự đoán, ngược lại bản thân hắn lại lộ ra vẻ ngưng trọng rồi đồng thời phát ra một tiếng kiếm ngân kinh động, tay của Độc Cô Cầu Bại lại bị đánh văng ra. Bóng xám lóe lên, bóng trắng theo sau. Hạ Phàm tay trái bung lên, tâm kiếm đột nhiên hóa thành cuồng phong báo táp đập đến, giữa lúc kiếm chiêu của Độc Cô Cầu Bại hơi lệch đi, chỉ là một khe hở nhỏ xíu trong tích tắc, thậm chí không thể coi là sơ hở, Hạ Phàm lại tranh thủ ra tay tấn công. Lập tức Độc Cô Cầu Bại phản tay điểm kiếm nhanh chóng xuất ra, ánh sáng cực quang lấp lánh, đối mặt với sự tấn công áp chế như cuồng phong báo táp của Hạ Phàm, hắn từng chiêu từng thức chống đỡ, người lại lộ ra vẻ kinh nghi, thân thể bị buộc phải liên tục lùi lại. Mọi người xung quanh xem đến hoa cả mắt, cuộc đối đầu kiếm nhanh và kiếm pháp không chê vào đâu được này, quả thực là mãn nhãn. Và điều khiến bọn hắn kinh ngạc hơn là, đấu qua ba chiêu, Hạ Phàm lại có thể phản công mạnh mẽ trong lịch cảnh, áp chế Độc Cô Cầu Bại từng trận bước bách tới. Công phu thật đẹp. Độc Cô Cầu Bại vừa đỡ vừa lùi, nhưng không nhịn được khen một tiếng, chiêu phản khách thành chủ này của tiểu tiên sinh, quả thực là tuyệt vời. Hạ Phàm đâu có rảnh nói nhảm với hắn, lấy tông sư cảnh đối đầu thiên nhân cảnh, thực sự là quá miễn cưỡng. Hắn dốc hết sức ra chiêu, không hề sợ hãi tập trung tinh thần ra tay, kiếm chiêu thay đổi nhanh chóng, không cho Độc Cô Cầu Bại một chút cơ hội thở dốc nào. Xoẹt. Thấy Độc Cô Cầu Bại bị dồn vào đường cùng, kiếm pháp trong tay hắn đột nhiên thay đổi, lại trở nên sắc bén hung hãn, không còn chút phòng thủ nào, trực tiếp đối đầu chính diện với Hạ Phàm. Phá tiên thức. Trong khoảnh khắc Hạ Phàm mạnh mẽ áp chế chính diện, kiếm pháp như mưa điểm điền cuồng đâm ra, Độc Cô Cầu Bại quay người vung tay đối đầu bằng kiếm ảnh nhanh hơn. Trong không trung tiếng kiếm ngân vang lớn, hai người lấy nhanh đánh nhanh, ánh đao kiếm và tiếng kim loại giao kích khiến mọi người xung quanh nhìn thấy như hai làn sóng kiếm khí va chạm vào nhau, cảnh tượng hùng vĩ. Rắc. Đột nhiên truyền ra một tiếng xé vải, một bóng người đột nhiên lướt lên, quay người bay qua trung tâm sân đỉnh, lui về phía bên kia. Cuộc giao chiến kịch liệt chậm lại. Mọi người nhìn kỹ, người bay lùi lại kia lại chính là Độc Cô Cầu Bại. Lúc này Độc Cô Cầu Bại lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Hạ Phàm, mọi người nhìn thấy trường kiếm trong tay Độc Cô Cầu Bại lại có một vết nứt nhỏ hẹp dài, và quần áo của hắn cũng bị rách một đường dài. Lâm Triều Anh nhíu mày, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ Độc Cô Cầu Bại vẫn chịu thiệt thòi vì vũ khí quá kém sao? Theo ngươi nói, tiên sinh còn chịu thiệt thòi về cảnh giới nữa đấy. Xích Luyện cười tủm tỉm nói. Mọi người ngoài cuộc bàn tán xôn xao, đều cảm thấy Hạ Phàm lại có thể đánh đến mức này, thật là quá đáng sợ. Độc Cô Cầu Bại nhìn Hạ Phàm, từ từ hoàn hồn, mở lời nói, quả nhiên nhập môn cũng chưa mạnh yếu, nếu là dốc toàn lực chiến đấu, ta có lẽ đã thắng. Nhưng chiến đấu công bằng, Độc Cô Cửu Kiếm của ta lại bị đấu tự bí hoàn toàn áp chế. Ta không có sơ hở thì đấu tự bí liền diễn hóa sơ hở của ta, ta tấn công thì đấu tự bí liền diễn hóa trận pháp phòng ngự, ta phòng ngự thì nó liền diễn hóa phá trận chi pháp. Ta chưa từng có cảm giác bị áp chế không chê vào đâu được như thế này. Mọi người vô cùng kinh ngạc nhìn về phía Hạ Phàm. Lúc này Hạ Phàm mặt không biểu cảm, dường như toàn tâm toàn ý đắm chìm vào một loại cảnh giới nào đó, khiến hắn hoàn toàn chìm đắm trong trận chiến này, hoàn toàn cách ly với mọi thứ xung quanh. Vừa rồi thua tiên sinh hai kiếm, không ngờ kiếm pháp tiên sinh tinh diệu đến mức này, có thể liên tục đánh chúng cùng một điểm nhiều lần như vậy, là ta đã coi thường đấu tự bí rồi. Độc Cô Cầu Bại từ từ giơ kiếm lên, nói, còn lại hai chiêu, hy vọng tiên sinh dốc toàn lực. Khoe miệng Hạ Phàm lộ ra một nụ cười quỷ dị, cho dù là chiến đấu công bằng, nếu ta dốc toàn lực, e rằng ngươi sẽ thực sự bại trận. Độc Cô Cầu Bại trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ, ta đã mang danh cầu bại, nếu tiên sinh có thể đánh bại ta, vậy thì ta không còn gì hối tiếc. Tốt. Hạ Phàm ma kiếm và tâm kiếm giao nhau, hình chữ thập chỉ thẳng vào Độc Cô Cầu Bại, vậy thì tiếp theo ta sẽ kết hợp hành tự bí và đấu tự bí, ngươi cẩn thận. Mọi người xung quanh trong lòng dùng mình, truyền thuyết về chín đại chí tôn bí pháp, bây giờ lại có thể tận mắt quan sát sao? Xoẹt. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, thân ảnh Hạ Phàm chợt lóe, lại là trong nháy mắt một kiếm xuyên thẳng vào mặt Độc Cô Cầu Bại, tốc độ nhanh đến kinh người. Độc Cô Cầu Bại cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, phản tay một kiếm chặn ngang, nhưng ánh kiếm lóe lên, kiếm kia của Hạ Phàm lại đột nhiên biến mất, chợt chỉ thẳng vào huyệt đan điền của Độc Cô Cầu Bại. Ông. Độc Cô Cầu Bại cuối cùng cũng lộ ra vẻ ngưng trọng chưa từng có, kiếm quang hắn nhanh chóng vung lên phản tay muốn chặn lại kiếm này của Hạ Phàm, nhưng kiếm thế của Hạ Phàm hơi lệch đi, lại tránh được trường kiếm của Độc Cô Cầu Bại mà chọc thẳng vào khí hải của hắn. Độc Cô Cầu Bại đột nhiên một tay đè xuống, khí xoáy quanh thân như sóng dữ, Độc Cô Cửu Kiếm của hắn phát huy đến cực hạn, kiếm khí quần quần quanh thân, cuối cùng cũng tạm thời bức lui Hạ Phàm. Mọi người xem đến trận mắt há hốc mồm, không ngờ hành tự bí và đấu tự bí kết hợp với nhau, lại phát huy ra hiệu quả thần kỳ đến vậy, suýt chút nữa đã dồn Độc Cô Cầu Bại vào tuyệt cảnh. Hạ Phàm lùi lại vài bước, song kiếm chấn động, lúc này mọi người nhìn Hạ Phàm, lại cảm thấy hình tượng Hạ Phàm được nâng cao vô hạn, như một vị bá vương cái thế, khí thế vô song. Còn một chiêu, Hạ Phàm nhìn Độc Cô Cầu Bại đã bình ổn kiếm chiêu, nói, thần sắc hắn thờ ơ, không vui không buồn, khiến người ta cảm thấy hơi lạnh. Độc Cô Cầu Bại nhìn Hạ Phàm, lại nhìn trường kiếm bị nứt và quần áo có vài vết rách của mình, hắn đột nhiên cười sảng khoái, ha ha ha. Sảng khoái? Lâu lắm rồi không có cảm giác sảng khoái bị người khác gáp chế đánh như thế này, cái cảm giác dốc hết sức nhưng vẫn bất lực, thật khiến ta vô cùng kích động à. Xem ra võ đạo một đường của ta lại có thể tinh tiến rồi. Mọi người vẻ mặt nghi ngờ nhìn Độc Cô Cầu Bại, người này chẳng lẽ có khuynh hướng bị ngược đãi? Chiêu này, không cần so nữa. Độc Cô Cầu Bại cười toét toét, tiểu tiên sinh thắng rồi. Ta cam bái Hạ Phong. Ấy, mặt Hạ Phàm trở lại bình thường, kinh ngạc nói, người ta vừa rồi đấu kiếm, ta có thể nói là chiếm thượng phong, nhưng còn cách thắng ngươi xa lắm. Chương 156, tuân tử lão hồ ly này sẽ không phải đang lừa người chứ? Chương 156, tuân tử lão hồ ly này sẽ không phải đang lừa người chứ? Không ai ngờ rằng, rõ ràng còn chiêu cuối cùng, nhưng Độc Cô Cầu Bại lại chủ động nhận thua. Không, cảnh giới ngươi không bằng ta, có thể đánh đến bước này đã là ngươi thắng rồi. Độc Cô Cầu Bại nói, ta chờ tiểu tiên sinh cảnh giới để thắng, có thể cùng ta chiến đấu công bằng thực sự, hy vọng đến lúc đó ngươi ta hai người có thể thực sự dốc toàn lực giao thủ. Mọi người vẻ mặt kinh hãi quỷ dị nhìn Hạ Phàm và Độc Cô Cầu Bại trong sân, không ai ngờ rằng kịch chiến đến thời khắc mấu chốt, Độc Cô Cầu Bại lại chủ động từ bỏ, hơn nữa nhìn thần sắc Hạ Phàm, rõ ràng cái gọi là thắng thua thực ra không hề vững chắc. Xoẹt. Hạ Phàm thu hồi song kiếm, khí tức quanh thân hơi thu lại, thần sắc thoải mái như không có chuyện gì, quay đầu nhìn mọi người, trận chiến này cứ như vậy đi. Nhớ kỹ, không được nói ra ngoài nhé. Độc Cô Cầu Bại mỉm cười, mặc dù mình nhận thua, nếu Hạ Phàm tuyên truyền rầm rộ rằng mình thắng một thiên nhân cảnh giới cao thủ, vậy thì giang hồ sẽ chấn động danh tiếng nổi như cồn. Nhưng Hạ Phàm không hề chiếm lợi thế này, mà muốn xử lý một cách khiêm tốn, Độc Cô Cầu Bại trong lòng vô cùng kính phục cách làm của Hạ Phàm. Mọi người đều nhíu mày, rõ ràng Độc Cô Cầu Bại cảm thấy không còn cơ hội thắng trong cuộc tỷ thí, đánh tiếp có lẽ sẽ phải dùng đến thực lực thật, nhưng như vậy sẽ là lấy lớn hiếp nhỏ rồi. Cho nên chi bằng chủ động nhận thua, để chờ ngày sau chiến đấu công bằng thực sự. Độc Cô Cầu Bại lại quả quyết như vậy, Hạ Phàm tương lai thành tựu phi thường, nhất định có thể đạt đến thiên nhân cảnh giới sao? Lúc này Độc Cô Cầu Bại đi tới, nhìn thanh kiếm bị đứt, có chút ngượng ngùng nói với Lâm Triều Anh, tại hạ học nghệ chưa tinh, làm hỏng bảo kiếm của nữ hiệp, thực sự xin lỗi. Xin ngươi chờ đợi một thời gian, đợi ta tìm được bảo kiếm thượng đẳng, sẽ đến trả lại cho ngươi. Mọi người đều trợn trắng mắt, ai cũng có thể nói học nghệ chưa tinh, ngươi Độc Cô Cầu Bại thì không được, ngươi đang gây sự chú ý sao? Không sao. Lâm Triều Anh nói, vật phẩm chỉ đáng 2 lạng bạc vụn có thể mua ở khắp nơi, không dám làm phiền Độc Cô tiền bối. Mọi người liếc mắt, thanh kiếm này tuy không phải là danh kiếm thượng đẳng gì, nhưng cũng không phải là hàng chợ bình thường. Lâm Triều Anh qua lại kéo đẩy với Độc Cô tiền bối như vậy, e rằng muốn dính chút nhân tình gì đó. Đừng tranh cãi nữa. Thấy Độc Cô tiền bối nhất định muốn tặng kiếm, Lâm Triều Anh kiên quyết từ chối. Hạ Phàm mở lời, không phải chỉ là một vết nứt thôi sao? Trước đây thu lệ kiếm của Thiên Tông trưởng môn Hiểu Mộng bị gãy ta còn sửa được, cầm lấy đi. Nói rồi, Hạ Phàm từ trong túi lấy ra một phần kim sa và đá chắc nhật thông thường, nói, dùng những vật liệu này rèn lại kiếm của ngươi, vết nứt trên đó chắc chắn có thể phục hồi như mới. Hơn nữa thêm chút đá chắc nhật vào, nói không chừng còn có thể kèm theo một số năng lực phụ trợ nữa. Mọi người kinh hãi nhìn Hạ Phàm, những vật liệu luyện khí như Thiên Ngoại Vân Thạch, Vạn Niên Băng Tinh, Thiên Sơn Chi Tâm, Ngọc Hàn Thạch đều là vô cùng hiếm thấy, khó mà cầu được. Kết quả ngươi tùy tiện lấy ra 2 phần vật liệu vô cùng khan hiếm, lập tức khiến bọn hắn kinh ngạc. Ngươi không phải là một người kể chuyện sao? Sao ngay cả những thứ này cũng có? Quá quý giá, ta không thể nhận. Lâm Triều Anh lại rất có nguyên tắc, nếu mày muốn từ chối. Ấy, chuyện nhỏ thôi, ngươi cứ nhận lấy đi. Hạ Phàm nói rồi lại nhét cho Vương Trùng Dương, nói, lần trước các ngươi giúp ta bảo vệ bá tánh trong hội trường nghe kể chuyện, ta không có gì tốt để trả lại nhân tình này, hôm nay lấy cái này tặng, coi như cảm ơn các ngươi ra tay tương trợ rồi. Xích Luyện cười tủm tỉm nói, ôi, không ngờ lão bản ngươi lại quan tâm đến đám bá tánh bình thường không quen biết đó như vậy hả? Hạ Phàm cười ha ha nói, dù sao thu nhập kể chuyện hàng ngày đều dựa vào bá tánh mấy hương quận lân cận, thiếu một người đều là tổn thất của ta, phải coi trọng chứ. Mọi người vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ như Xích Luyện đã nói, người lạ thường sẽ không có lòng đồng cảm, thương xót gì. Ngay cả đại hiệp nghĩa khí can đảm nhất cũng chỉ là ra tay khi cần thiết, nhưng hiếm thấy có người nào như Hạ Phàm lại trân trọng đối đãi với những bá tánh này. Hơn nữa giá trị của phần kim sa và đá chắc nhật này còn vượt xa phí trả tiền nghe kể chuyện 1 năm của đám khán giả này, xem ra Hạ lão bản không giống người thiếu tiền lắm. Tâm hiệp nghĩa nhân từ của tiên sinh khiến ta bội phục. Cái Nhiếp nói, ngươi đừng nói bội. Hạ Phàm nhìn Cái Nhiếp nói, hôm khác ta phải hỏi cho rõ, sao các ngươi hai người không phải đã chia tay rồi sao? Khi nào lại dính vào nhau nữa? Trước đây giang hồ đồn rằng hai người quỷ cốc giao thủ, vệ trang dẫn dắt thiết kỵ đại tần vây công, khiến Mặc Gia cơ quan thành cũng gặp hai đường, bây giờ hai người lại hòa giải, vậy Mặc Gia và đại tần chẳng phải thành trò hề sao? Không có gì, chí đồng đạo hợp mà thôi. Vệ trang lạnh lùng nói, dường như là đang giải vây cho Cái Nhiếp, lại như đang giải thích cho chính mình. Lâm Triều Anh lúc này nhìn Vương Trùng Dương đã nhận lấy vật liệu luyện khí, gật đầu mạnh với Hạ Phàm, đa tạ tiên sinh, tài đức của tiên sinh khiến người ta kính phục, sau này của mộ phái của ta sẽ kết giao tốt với tiên sinh, nếu có sai khiến, lên núi đao xuống biển lửa cũng không tử. Hạ Phàm liên tục gật đầu, dễ nói dễ nói. Sau này có thời gian rảnh thường xuyên đến chơi nhé. Sau này, Lâm Triều Anh nghi hoặc nói, người phải đi là Lão Tiên trưởng và Độc Cô tiền bối, chúng ta đâu có định đi. Độc Cô Cầu bại gật đầu nói, ta tạm thời trở về Ung Châu xử lý một số việc, đợi ta xong việc sẽ quay lại nơi này tụ họp với chư vị. Nói rồi Độc Cô Cầu bại đưa tay từ trên người lấy ra mấy tờ giấy, nhét cho Lâm Triều Anh, nói, ân tình mượn kiếm không thể không trả, đây là Độc Cô Cựu kiếm do ta khổ tâm biên soạn, nghe nói đồ đệ Dương Quá của ngươi là kỳ tài ngàn năm có một, ta tặng kiếm pháp này cho hắn, hy vọng sau này hắn sẽ phát huy kiếm đạo rạng danh. Một thiên nhân cảnh giới đại lão lại chủ động tặng nhập môn, Lâm Triều Anh lúc này thực sự không tiện từ chối, đành phải nhận lấy. Như vậy, ta thay Dương Quá tạ ơn. Ta rời núi võ đang đã lâu, cũng nên trở về rồi. Trương Tam Phong mặt tươi cười, phong thái tuấn lãng có vẻ thần tiên, sau này nếu bộ xương già này còn đi lại được, nhất định sẽ lại đến lắng nghe tiên sinh chỉ dạy. Hạ Phàm trợn trắng mắt, những lời các ngươi đám lao quái vật này nói nếu truyền ra ngoài, ta sau này đừng hỏng có ngày tháng yên ổn. Ngày hôm sau, Trương Tam Phong, Độc Cô Cầu bại và những người khác từ biệt. Và cùng với sự rời đi của bọn hắn, một tin tức chấn động mới đã nổ ra trong võ lâm. Chủ nhân Phàm Tâm Tiểu Úc, người kể chuyện Lũng Hưu Hạ Phàm, ước đấu với một thiên nhân cảnh cường giả nào đó và đã đánh bại đối phương trong vòng 10 chiêu. Nhất thời tin tức này gây ra sóng gió lớn, toàn bộ Cửu Châu thiên hạ chấn động, tin tức này quá mức khó tin, nên rất ít người tin, người nghi ngờ thì nhiều hơn. Mẹ kiếp, không nói võ đức, không phải đã nói là đừng nói ra ngoài sao? Tin tức này Hạ Phàm đương nhiên là nhận được ngay lập tức, một đám người vây quanh hắn hỏi tin tức thật giả, Hạ Phàm nghe xong, lập tức nổi giận, rõ ràng là chiến đấu công bằng, lại làm như là vượt cảnh giới chiến đấu vậy. Cho nên tiên sinh ngươi thật sự đã đánh bại thiên nhân cảnh cường giả rồi sao? Không phải, nghe ta giải thích, đó là có nguyên nhân. Cho dù có nguyên nhân, vậy tiên sinh thật sự đã đánh bại thiên nhân cảnh cường giả rồi sao? Ngươi kể chuyện Lũng Hưu ước chiến với một thiên nhân cảnh cường giả nào đó và đã đánh bại đối thủ trong vòng 10 chiêu. Tin tức này ngay lập tức càn quét khắp Cửu Châu thiên hạ, bất kể là thành phố phồn hoa hay vùng ngoại ô hẻo lánh, thậm chí là sa mạc cô độc hay hoang nguyên chi dã, hầu như tất cả mọi người đều bị tin tức này làm cho chấn động. Ai cũng biết, lần gần nhất người kể chuyện Lũng Hưu ra tay, võ lâm còn xác định cảnh giới tu vi của hắn chỉ là tông sư bắt trọng cảnh. Kết quả mới qua mấy ngày, đã có thể vượt cấp thách đấu thiên nhân cảnh cường giả rồi sao? Thiên nhân cảnh giới loại cảnh giới chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, lại thực sự tồn tại trên thế giới này sao? Và thật trùng hợp, sao lại xuất hiện ở Phàm Tâm Tiểu Úc? Thậm chí còn bị người kể chuyện Lũng Hưu đánh bại. Đây sẽ không phải là khoác lác chứ? Nhất thời giang hồ tranh cãi không ngừng, sự xuất hiện của thiên nhân cảnh giới tuy gây ra một sự chấn động ngắn ngủi, nhưng việc người kể chuyện Lũng Hưu có thực sự đánh bại đối thủ hay không, điều này đã gây ra một cuộc tranh luận vô cùng dữ dội. Phần lớn mọi người cho rằng phàm nhân cảnh giới dù mạnh đến đâu, cũng không thể vượt qua ngưỡng cửa cuối cùng đó, tuyệt đối không có tư cách thách đấu thiên nhân cảnh giới cường giả. Nhìn thấy trong giang hồ các quán rượu, nhà hàng, quán trà và những nơi dễ tụ tập khác, khắp nơi đều đang tranh cãi kịch liệt về việc thiên nhân cảnh giới có thực sự tồn tại hay không, người kể chuyện Lũng Hưu có thực sự đánh bại cường giả thần bí hay không, người tung tin tức này ra cười ha ha. Trương Tam Phong nuốt dâu cười lớn, nhìn Độc Cô Cầu bại nói, ngươi lan truyền tin tức như vậy, tiểu tiên sinh biết được, lần sau gặp mặt, nhất định sẽ khiến ngươi ăn không hết gói không hết đâu. Độc Cô Cầu bại, người khởi xướng tất cả chuyện này, vô cùng vui vẻ, Hạ Phàm tiên sinh là thiên tài vạn người có một, phương pháp thế tục rất khó khiến hắn lĩnh ngộ chân lý võ đạo một cách thiết thực, cho nên ta tăng thêm một chút rèn luyện cho hắn, để tiến độ tu vi của Hạ Phàm tiên sinh nhanh hơn một chút. Ý định ban đầu của Độc Cô Cầu bại là hy vọng nhiều cao thủ giang hồ hơn đến thách đấu Hạ Phàm, để Hạ Phàm có thể trưởng thành nhanh chóng trong chiến đấu. Độc Cô Cầu bại là một cường giả theo đuổi đỉnh phong võ đạo, giờ đây có Hạ Phàm một đối thủ đáng để chờ đợi như vậy, hắn đã không thể chờ đợi được muốn đợi Hạ Phàm quật khởi sau đó lại cùng hắn chiến đấu một trận, hơn nữa là một trận chiến dốc hết sức không giữ lại gì. Đến lúc đó tiểu tiên sinh đánh ngươi, bộ xương già này của ta không giúp được đâu. Trương Tam Phong giắt tay Trương Vô Kỵ, cười ha ha. Ta lại mong thời điểm đó sớm đến. Độc Cô Cầu bại hăm hở. Tiên sinh có vội không? Nếu rảnh rỗi, có muốn cùng ta lên đỉnh Côn Luân không? Trương Tam Phong đưa ra lời mời chân thành. Trương Tam Phong quyết định nghe theo đề nghị trước đó của Hạ Phàm, dẫn Trương Vô Kỵ lên đỉnh Quang Minh Côn Luân tìm Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính của Minh Giáo, để ông ngoại này của Trương Vô Kỵ dẫn dắt hắn một đoạn thời gian, sửa đổi tính cách do dự thiếu quyết đoán. Độc Cô Cầu bại nghĩ, chi bằng coi như du sơn ngoạn thủy, liền đi cùng Trương Tam Phong. Đại Tần, bên cạnh Ly Sơn, Đông Hoàng Thái Nhất khoác áo choàng lớn màu tím đen che kín toàn thân đang đối diện với một người. Tuân tử của Nho gia. Lao giả, sống chán rồi sao? Giọng nói lạnh lùng của Đông Hoàng Thái Nhất truyền ra, hai nhà ngươi ta nước sông không phạm nước giếng, tại sao ngươi lại cùng tiểu hoàng đế đi một chuyến Phàm Tâm Tiểu Úc, trở về liền muốn gây sự với ta? Là Hạ Phàm xúi dục sao? Tuân tử cười lạnh một tiếng, Hạ Phàm, hắn bị mỹ nhân kế của ngươi làm cho mê hoặc, còn muốn che giấu cho ngươi, nhưng hắn quá coi thường ta rồi, cho nên ta đến. Đông Hoàng Thái Nhất không ngờ mỹ nhân kế của mình lại thành công. Hạ Phàm đã nghiêng về phía Âm Dương gia sao? Không thể nào. Tuân tử lão hồ ly này sẽ không phải đang lừa người chứ? Chương 157, chấn động thiên hạ. Đánh bại thiên nhân cường giả. Chương 157, chấn động thiên hạ. Đánh bại thiên nhân cường giả. Ta hoàn toàn không hiểu ngươi đang nói gì. Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói, nhưng nếu ngươi còn cố chấp không tỉnh ngộ, xem ra ta chỉ có thể tiễn ngươi lên đường sớm thôi. Tuân tử cười lạnh không ngừng, khí tức quanh thân quần quật nổi lên, đã chuẩn bị ra tay. Đúng lúc này, một lão giả tuổi tàn thở hổn hển chạy ra. Ấy, đừng đánh, xảy ra chuyện lớn rồi. Lão giả tuổi tàn này vừa xuất hiện, Đông Hoàng Thái Nhất và Tuân Tử đều mặt mày trầm xuống, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giang hồ đang đồn, ngươi đã chết rồi. Tuân Tử nhìn người này, thần sắc kiên kỵ. Nói bậy nói bạn, ta đây không phải đang sống sờ sờ đứng trước mặt các ngươi sao? Lão giả nói, ngươi chưa chết ngươi truyền quỷ cốc trưởng môn giới chỉ cho vệ trang làm gì? Giọng điệu của Đông Hoàng Thái Nhất cũng không tốt chút nào. Nói ra thì dài lắm, hôm đó ra ngoài gấp quá, quên đeo nhẫn, quay lại tìm thì thấy vệ trang cầm, ta nghĩ hắn hình như rất thích, nên không lấy lại. Lão giả tuổi tàn này hóa ra chính là quỷ cốc tử đã biến mất bấy lâu, ấy. Không đúng, ta không phải đến để nói chuyện này với các ngươi, ta đến để nói cho các ngươi biết có chuyện lớn xảy ra rồi. Âm Dương gia, Nho gia, quỷ cốc ba phái chưa bao giờ là đồng minh gì cả, ngược lại là loại tồn tại có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Cho nên khi quỷ cốc tử xuất hiện, mâu thuẫn giữa Đông Hoàng Thái Nhất và Tuất Tử không thể không gác lại, nếu không rất có khả năng bị quỷ cốc tử làm ngư ông đắc lợi. Xảy ra chuyện lớn gì? Đông Hoàng Thái Nhất hỏi. Hạ phàm các ngươi biết chứ? Quỷ cốc tử mở lời nói, hắn đánh bại một thiên nhân cảnh giới cao thủ. Biểu cảm của Đông Hoàng Thái Nhất quỷ cốc tử không nhìn thấy, nhưng Tuân Tử lại đầy vẻ kinh ngạc, ngươi đang nói bậy bạ gì vậy? Giang hồ đồn, hạ phàm đánh bại một thiên nhân cảnh giới cao thủ. Quỷ cốc tử lặp lại. Nói bừa. Tuân Tử cười lạnh, sẽ không phải là hạ phàm vì muốn nâng cao danh tiếng của mình, bịa đặt chuyện lung tung chứ? Là thật. Quỷ cốc tử nói, ta điều tra rõ ràng rồi, là do người bị đánh bại kia tự mình nói ra. Thế gian lại có thêm một thiên nhân cảnh giới cường giả sao? Người đó là ai? Tuân Tử trầm giọng hỏi. Độc Cô Cầu Bại, người mà thời gian trước đã đánh khắp thiên hạ vô địch thủ ở tiểu thánh hiền trang của các ngươi. Nhất thời, cả ba người đều rơi vào im lặng. Thật sự có một thiên nhân cảnh giới cao thủ đã thua hạ phàm, hơn nữa sau khi quỷ cốc tử điều tra rõ ràng, xác định là do người đó tự mình nói ra. Chuyện này không hề nhỏ. Nếu trên đỉnh phong xuất hiện một người có thể phá vỡ cục diện, vậy thì làm thế nào để duy trì sự cân bằng cục diện đã trở thành vấn đề mà bọn hắn những người này cần phải suy nghĩ. Ba người im lặng rất lâu, sau đó nhìn nhau, rồi không nói một lời, trực tiếp quay người rời đi. Bên bờ Mạc Hà, nơi giao giới giữa Hán Châu và Trung Châu, Phong Vân hai người đang dọc đường cẩn thận tìm kiếm tung tích Hùng Bá. Sau khi xác định không có tung tích Hùng Bá gần đó, bọn hắn chuẩn bị vượt qua Mạc Hà, tiếp tục đi lên phía bắc. Lúc này trên chiếc thuyền buôn khổng lồ này truyền đến truyền thuyết người kể chuyện Lũng Hưu đánh bại thiên nhân cảnh giới cao thủ, điều này khiến cả con thuyền sôi sục, khắp nơi đều là tiếng bàn tán. Và trong góc đám đông, một cô gái lặng lẽ nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy phẫn hận và không cam lòng. Người đang trốn trong đám đông chính là Giang Ngọc Yến, nàng từ sau khi đại khai sát giới trên giang hoài, gây ra sự phẫn nộ của vô số hào kiệt, vô số cao thủ võ lâm lại tiếp tục kéo đến truy bắt nàng. Giang Ngọc Yến bất đắc dĩ, chỉ có thể thay đổi hành trình, đi lên phía bắc An Châu. Kết quả đi chưa được mấy ngày, lại nghe được tin tức khiến nàng chấn nộ trên con thuyền này, người kể chuyện Lũng Hữu lại chuyển ra sự tích kinh người, hắn trong vòng 10 chiêu đánh bại một thiên nhân cảnh giới cường giả. Giang Ngọc Yến không biết từ khi nào, nội tâm đã bắt đầu vặn mèo, đổ lỗi cho người kể chuyện Lũng Hữu về tất cả những đau khổ mà mình đã trải qua và quyết chí báo thù. Tuy nhiên tin tức đột ngột này khiến nàng luống cuống, người kể chuyện Lũng Hữu ngay cả thiên nhân cảnh giới cao thủ cũng có thể đánh bại trong vòng 10 chiêu, vậy mình đi tìm thủ, chẳng phải là tự tìm đường chết sao? Giang Ngọc Yến mặc một bộ y phục nhẹ nhàng, trên mặt lộ ra sự tức giận không thể kìm nén. Lúc này nàng đã không còn là bộ dạng ăn mày nhỏ bé nữa, ra khỏi Giang Nam đạo thì không còn lo lắng có người nhận ra nàng. Dọc đường đi nàng giết chóc hung tàn, tay dính đầy vô số máu tươi, cung cấp được không ít tiền bạc. Khi nàng trang điểm cẩn thận, thực sự đã trở thành một mỹ nhân xuất thủy phụ dung ánh trăng soi rọi. Lúc này mọi người trên thuyền quả nhiên lại vì việc người kể chuyện Lũng Hữu có thực sự có thực lực đánh bại thiên nhân cảnh giới hay không mà tranh cãi, phần lớn mọi người đều cho rằng thiên nhân cảnh giới là hiếm thấy trên nhân gian, không thể tin được. Những người qua lại trên giang hồ đều là loại thất phu có giác, uống hai chén rượu vào, cha ruột là ai cũng không nhận. Giờ đây cãi nhau, chưa được bao lâu đã bắt đầu từ tranh cãi chuyển thành xô đẩy. Sau đó tiếng đổ vỡ vang lên liền bắt đầu đánh nhau. Giang Ngọc Yến ghét bỏ vén váy lên, chen ra ngoài. Nhưng người càng tránh cái gì, cái đó lại càng dễ đến gần. Cuộc ẩu đả trong đám đông, nhanh chóng leo thang, các loại chiêu thức nhập môn nhau nhau thi triển ra, đánh nhau càng lúc càng kịch liệt. Lúc này một gã tráng hán không biết bị ai đánh trúng, lảo đảo liên tục lùi về sau hơn một trượng, trực tiếp đâm thẳng về phía Giang Ngọc Yến. Giang Ngọc Yến trong lòng đại nộ, trăm phương ngàn kế nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn khó thoát thai hỏa sao? Rắc. Giang Ngọc Yến nắm chặt nắm đấm, thấy người kia sắp đâm vào, ngay lúc nàng sắp ra tay, đột nhiên trước mắt một bóng người màu trắng tiêu sái phiêu giật lướt qua, gã tráng hán kia trực tiếp bị đá bay ngược trở lại trên không. Một nam tử bạch y tuấn tú xinh đẹp nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt nàng, mái tóc dài bay phấp phới khiến Giang Ngọc Yến ngây người. "Chư vị." Nhiếp Phong trầm giọng nói, "Đi thuyền trên sông, xin đừng đùa giỡn, trong thuyền còn có rất nhiều bá tánh vô tội, nếu làm hỏng thân thuyền gặp nạn trên sông, bọn hắn sẽ là người đầu tiên gặp tai ương." Nhiếp Phong vừa ra tay tương trợ lập tức thu hút vô số sự thù hận, cơn giận dữ tranh cãi vừa rồi đột nhiên có hướng chuyển dịch. Tiểu Bạch Kiểm học được chút công phu thô thiển, liền đến học người ta anh hùng cứu mỹ nhân sao? Có một hán tử cười giữ tợn nhìn Giang Ngọc Yến phía sau Nhiếp Phong, mắt đột nhiên trợn tròn, chẳng trách ngươi tiểu tử muốn mạnh mẽ ra mặt, là ta cũng không nhịn được. Mọi người nghe vậy nhìn qua, lập tức đều kinh ngạc. Thì ra Nhiếp Phong bay người đến, kình phong tự thân thổi bay khăn che mặt của Giang Ngọc Yến, lúc này dung nhan thật của nàng bị lộ ra, vẻ đẹp tuyệt sắc này, lập tức khiến không ít người động lòng tàn niệm. Hắc hắc, hắc hắc, tiểu nương tử thế này, bọn ta. Á á á á á á. Mọi người cười dâm đãng liên tục, vây quanh Nhiếp Phong. Đột nhiên có người nói đến nửa chừng, kêu lên thảm thiết. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một nam tử anh vũ bá khí lạnh lùng một tay trực tiếp vặn gãy gã tráng hán tiêu ngạo nhất, trực tiếp tiện tay ném hắn xuống thuyền. Sớm đã bảo ngươi đừng xen vào việc của người khác, bây giờ lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Bộ Kinh Vân lạnh lùng nói với Nhất Phong, chúng ta đâu có thời gian làm nhiều chuyện hành hiệp trượng nghĩa như vậy. Không sớm tìm được Hùng Bá, đợi đến khi hắn hồi phục lại, giang hồ lại là sinh linh đồ thán, vậy ngươi cứu một hai người này có ý nghĩa gì? Đám người giang hồ vừa rồi còn kiêu ngạo vô cùng, giờ đây đều hít vào một hơi khí lạnh. Một hậu thiên tứ trọng cảnh cường giả lại bị nam tử bá khí này trực tiếp vặn gãy cánh tay ném xuống thuyền, không có chút lực lượng phản kháng nào, thực lực hai người này e rằng thâm bất khả chắc. Người trẻ tuổi bây giờ thật là cuồng vọng. Lúc này trong đám đông một thanh y nhân cười lạnh bước ra, hắn phe phẩy quạt, kiêu ngạo nói, dám ở trước mặt người kể chuyện lũng hưu ta mà cản rỡ như vậy, ta vốn không muốn lộ ra thân phận thật của ta, nhưng các ngươi cố ý tìm chết, cũng không trách được ta. Lời này vừa ra, cả thuyền người đều kinh hãi. Người kể chuyện lũng hưu, người này lại là người kể chuyện lũng hưu. Thanh y nhân quanh thân đột nhiên khí tức cuộn cuộn, tiên thiên cương khí mãnh liệt chấn động quay lại, trong nháy mắt nội lực mạnh mẽ tràn ngập khắp quan thuyền, khiến các cao thủ giang hồ xung quanh đều biến sắc. Người này thực lực không tầm thường, chẳng lẽ thật sự là người kể chuyện lũng hưu? Xoẹt. Một luồng bóng sáng đột nhiên lóe lên, đột nhiên xuất hiện trước mặt thanh y nhân, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng. Bút. Một cái tát nặng nề mạnh mẽ giáng xuống người thanh y nhân, trong nháy mắt tất cả cương khí trên người thanh y nhân đều tăng dã, hắn trực tiếp bị một bạt thai đánh ngã xuống đất, miệng phun máu tươi. Ngươi cũng xứng mạo danh tiên sinh. Trong ánh mắt lạnh lùng của bộ kinh vân sát cơ chợt hiện, trên giang hồ này luôn có loại người không biết tốt xấu, ngay cả hạ phàm tiên sinh cũng dám mạo danh. Tất cả mọi người trong khoang thuyền lúc này đều không dám thở mạnh. Vừa rồi hậu thiên tứ trọng cảnh bị đánh bọn hắn đã cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi rồi, kết quả bây giờ tiên tiên cao thủ lại bị một bạt thai trực tiếp đánh cho mất khả năng hành động, lập tức thực lực của phong vân khiến các cao thủ võ lâm trong khoang thuyền kinh hãi muốn chết. Hơn nữa, xem ra hai người này dường như quen biết người kể chuyện lũng hữu thật. Mọi người nhìn thanh y nhân muốn giả vờ một phen trực tiếp bị bạch trần đánh cho tơi bời, lập tức vô cùng căm nín. Không ngờ trên giang hồ lại thực sự có người mạo danh người kể chuyện lũng hưu, người có danh tiếng lớn như vậy lại cũng có người dám mạo danh. Ta biết sai rồi. Thanh ý nhân đau đớn riêng gì, xin tiên sinh. Giắc. Bộ kinh vân phản tay vặn gãy tứ chi của hắn, một ngón tay để bảo, trực tiếp chọc thủng khí hải huyệt của hắn, ta vốn nên giết người, nhưng như vậy quá dễ dàng cho ngươi. Bây giờ ta phế tứ chi của ngươi, phá khí hải huyệt của ngươi, trong vòng một canh giờ công lực của ngươi sẽ tan hết, biến thành một người bình thường. Thủ đoạn ra tay của bộ kinh vân độc ác, khiến tất cả mọi người trong khoang thuyền đều kinh hãi. Đánh gãy hai cánh tay của tất cả những người có nhập môn trong người. Bộ Kinh Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Nhất Phong, mở lời nói: "Mọi người nghe vậy kinh hãi, đại hiệp, thủ hạ Lưu Tình a, chúng ta đã làm sai điều gì? Các ngươi phạm sai lầm gì không quan trọng." Bộ Kinh Vân trầm giọng nói: "Các ngươi gặp phải ta đây mới là mấu chốt." Trong ánh mắt kinh ngạc của Giang Ngọc Yến, Nhất Phong còn chưa kịp ra tay ngăn cản, trong khoang thuyền tiếng kêu thảm thiết đã vang lên liên tục. Chương 158, Sát Tinh Chìm Sông, Vạn Hồn Đoán Sinh. Chương 158, Sát Tinh Chìm Sông, Vạn Hồn Đoán Sinh. Một con thuyền lớn, Bộ Kinh Vân ra tay nhanh như điện. Trước khi Nhiếp Phong kịp ngăn cản, đã nhanh chóng đánh gãy hai cánh tay của hơn 30 cao thủ võ lâm, lập tức tiếng rên rỉ thảm thiết không ngớt. Giang Ngọc Yến nhìn cảnh tượng này, thực sự nở hoa trong lòng, nam tử bá đạo này cũng quá hung tàn rồi, quả nhiên thực lực mạnh mẽ, là có thể muốn làm gì thì làm, muốn giết ai thì giết. Vân Sư Minh, hà tất phải như vậy? Nhiếp Phong có chút không đành lòng nói. Bộ Kinh Vân tử trong đám người đang rên rỉ lăn lộn trên đất đi tới, lạnh lùng nói, bọn hắn vì chút chuyện nhỏ mà tranh cãi động thủ, không màng đến sự an nguy của người bình thường xung quanh, tê liệt vô tri ngu muội, thậm chí còn dám mạo danh hạ phàm tiên sinh. Những kẻ cặn bã này thả ra giang hồ cũng chỉ mang đến tai họa, hôm nay nếu không phải ngươi ở đây, ta nhất định sẽ giết chết tất cả bọn hắn. Những người trên đất nghe lời Bộ Kinh Vân nói lập tức dùng mình kinh hãi, người này lại nhìn nhận sự vật một cách phiến diện như vậy, nhận thức phi đen phi trắng, khiến bọn hắn trong lòng đều khổ không thôi. Nhất Phong đội vàng liên tục đồng ý, Vân Sư Minh nói đúng, chúng ta truy đuổi hùng bá quan trọng, không nên đặt tinh lực vào những người này. Đi thôi. Nhất Phong đội vàng khuyên Bộ Kinh Vân rời đi, nếu không ở lại nữa, không chừng sát tâm của Bộ Kinh Vân nổi lên, nơi này sẽ không còn một người sống sót. Bộ Kinh Vân lạnh lùng quét mắt một vòng, những người có nhập môn trong người đều bị hắn đánh gãy tay, những người còn lại không phải là đám đầu bếp trên thuyền, thì là hành khách bình thường. Ngay lập tức Bộ Kinh Vân hừ lạnh một tiếng, thân hình bay vút lên, trực tiếp phá không mà đi. Nhiếp Phong cũng tay cầm tuyết tẩm cùng đao, nhẹ nhàng bay lên, lướt đi. Phong Vân hai người không phải là vừa sông mà đi, mà là chân chính bay đi, cảnh tượng này khiến mọi người trên thuyền không ai không kinh hãi sợ hãi, chẳng lẽ thật sự gặp được thần tiên sống sao? Nhìn thấy khoang thuyền bên trong một mảnh hỗn độn, cảnh tượng vừa rồi còn ồn ào không ngớt giờ đây như một bãi tu la, mấy chục cao thủ võ lâm đều bị Bộ Kinh Vân đánh gãy hai tay, đang rên rỉ dãy rủa trên đất. Giang Ngọc Yến vẫn luôn ngồi trong góc lạnh lùng nhìn tất cả những điều này, từ từ đứng dậy, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng lộ ra một tia hàn ý, tiểu mẹ nó dám dùng ánh mắt đó nhìn bản đại gia. Một cao thủ võ lâm thấy Giang Ngọc Yến vẻ mặt chế giễu đi tới, lập tức đại nộ, mau qua đây đỡ lao tử một tay, nếu không lát nữa cho ngươi biết tay. Lúc này Phong Vân hai người đã đi, mọi người trong khoang thuyền lập tức lại nảy sinh ác niệm. Các ngươi đám rác rưởi dơ bẩn và tội ác. Giang Ngọc Yến đột nhiên ra tay, một trường cách không đánh về phía nam tử vừa quát mắng nàng, các ngươi không xứng sống trên thế giới này. A. Giang Ngọc Yến phát động Di Hoa Tiếp Mục chi công, lòng bàn tay nàng hóa thành một xoáy nước, đột nhiên ập đến cách hơn một trượng, mạnh mẽ hút gã nam tử vừa quát mắng nàng vào trong tay, hắn kêu thảm thiết bị Giang Ngọc Yến trong nháy mắt hấp thu hết nội lực toàn thân. Rắc. Chỉ trong chớp mắt, gã nam tử kia nội lực bị hút cạn, Giang Ngọc Yến lòng bàn tay phun ra, một luồng nội lực nặng nề trực tiếp chấn nát tâm mạch và xương ngực của hắn, chết ngay tại chỗ. Lúc này mọi người trên thuyền mới kinh hãi phát hiện, nữ nhân xinh đẹp vô cùng này lại cũng là một tồn tại tâm ngoan thủ lạt đáng sợ. Con mẹ tối tha, ta thấy ngươi sống chán rồi. Một nam tử cao gầy lật người nhảy lên, nào về phía Giang Ngọc Yến, cho ngươi nếm thử sự lợi hại của thiết thối linh nam ta đang thiếu một cái đỉnh. A. Giang Ngọc Yến song trưởng mở ra, trong nháy mắt hút cạn nội lực của nam tử cao gầy, sau đó trực tiếp xé hắn ra làm đôi, máu tươi bắn tung tóe tại chỗ, ruột gan rơi vãi khắp nơi, chết thảm vô cùng. Lúc này mọi người hoảng loạn, cô gái vừa rồi bị bọn hắn trêu chọc lại trong nháy mắt hóa thân thành tu la, liên tiếp giết hai người, nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng không ổn. Các vị anh hùng, cùng nhau xông lên đi. Đột nhiên có người gầm lên một tiếng, kích thích sự tức giận của mọi người xung quanh. Xông, giết nữ nhân này, cưỡng hiếp trước rồi giết, giết rồi cưỡng hiếp, tránh ra để ta. Một đám người tuy bị đánh gãy hai tay, thực lực giảm sút lớn, nhưng sự dơ bẩn và tà ác trong nội tâm thì không thể thay đổi. Bọn hắn đều điên cuồng xông về phía Giang Ngọc Yến. Ánh mắt Giang Ngọc Yến trầm xuống, quanh thân sáng lên một mảnh bạch hà, nàng cuối cùng đã chạm đến ngưỡng cửa tiên tiên cảnh giới. Lúc này ý niệm phẫn nộ trong lòng khiến nàng bước vào tiên tiên cảnh giới, cảm nhận được một tia năng lực thượng tính tiên tượng, cương khí nổi lên, tiên tiên đại thế mà sinh. Hừ. Giang Ngọc Yến giận dữ quát một tiếng, toàn thân như một xoáy nước khổng lồ, nàng thi triển di hoa tiết mục, trong nháy mắt tạo ra lực hút đáng sợ, không đợi đám cao thủ giang hồ xung quanh xông lên, liền trực tiếp bị nàng mạnh mẽ hút qua. Tất cả mọi người đều đâm vào cương khí xoáy nước của Giang Ngọc Yến, nội lực toàn thân bọn hắn không ngừng giật tán ra ngoài, bị Giang Ngọc Yến cương ép hấp thu. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai, thỉnh thoảng lại có người bị hút cạn nội lực, sau đó bị nội lực của Giang Ngọc Yến chấn chết. Bên trong khoang thuyền đã trở thành một nhân gian luyện ngục thực sự, mọi người chết thảm vô cùng, không ai không phải là thi thể tứ chi đứt lìa, máu tươi và thi hải khắp nơi. Chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, mấy chục võ lâm cao thủ đã thương vong gần hết, Giang Ngọc Yến mình đầy máu me đứng giữa một đống sắt vụn, trông vô cùng kinh khủng. Giang Ngọc Yến lúc này hấp thu nhiều võ lâm cao thủ như vậy, nàng dung luyện nội lực toàn thân, kinh mạch đã được thần y đi trị liệu vốn đã mạnh mẽ vô cùng, trực tiếp bị nàng luyện hóa hấp thu, cảnh giới lại cưỡng ép tăng lên đến tiên tiên cảnh giới. Thì ra tiên tiên cảnh giới lại mỹ diệu đến thế sao? Giang Ngọc Yến lòng nở hoa, hành vi bá đạo và hung cuồng của Bộ Kinh Vân đã dựng nên một điển hình sai lầm cho nàng, khiến nàng nảy sinh ảo giác nắm đấm chính là đạo lý. Người người muốn làm gì? Thanh y nhân bị Bộ Kinh Vân đánh hai bạt tai mất khả năng hành động, thấy Giang Ngọc Yến bước nhanh tới, sắc mặt lập tức kinh hãi vô cùng. Ngươi có biết, ta là một tiên thiên cao thủ, ta dễ dàng dùng tiên thiên cương khí giết ngươi không? Ngươi đừng qua đây. Ông. Thanh y nhân sợ hãi kêu gào thảm thiết, một luồng nội lực hung hãn đột ngột xông lên quanh thân, tiên thiên cương khí hóa thành một mảnh hồng quang lao thẳng về phía Giang Ngọc Yến. Xoẹt. Tuy nhiên, Giang Ngọc Yến lật tay đè xuống, lại dễ dàng thi triển di hoa tiếp mục chi công, triệt để hấp thu toàn bộ nội lực của hắn. Thật đáng thương cho một tiên thiên cao thủ tu luyện không dễ, lại vì một sai lầm nhất thời mà bị người khác hút cạn nội lực mà chết. Cảnh tượng trên thuyền vô cùng kinh khủng, sau khi Giang Ngọc Yến ngược sát tất cả võ lâm cao thủ, để ngăn chặn sự việc bị lộ ra ngoài, nàng thậm chí không tha cho cả những người thường trên thuyền, tất cả đều bị nàng đổ sát gần hết. Lúc này, trên bờ phía bắc, một bóng người phi nhanh tới, đột nhiên dừng lại bên bờ. Bóng người kia khựng lại, đột nhiên giơ tay lên tính toán nhanh chóng, sau đó lộ ra một vẻ mặt bi phẫn, khổ rồi, đến chậm một bước. Giang Ngọc Yến lúc này đang đứng trên mũi thuyền, nhìn thấy một người đột nhiên bay tới từ bờ cách đó trăm trượng, trong lòng mừng rỡ, lại thêm một cao thủ. Ầm. Tuy nhiên, Giang Ngọc Yến chỉ thấy người kia đột nhiên vươn tay, một luồng lực lượng kinh khủng phủ trời lấp đất chấn áp xuống, Giang Ngọc Yến thấy, cả con sông đều bị hất tung lên. Người kia đã đánh bay cả con sông sao? Viên thiên cương của Khâm Tiên giám từ thần đô Trường An mà đến, hắn đi qua Tây Bắc một chuyến trước, đi gặp Võ Sĩ Hoạch nhưng lại không gặp được tiểu nữ nhi Võ Chiếu của Võ Sĩ Hoạch. Viên thiên cương hiểu rõ mệnh trời không thể trái, không thể cưỡng cầu, vì vậy hắn không còn cố chấp nữa, mà quay người hướng về phía Tây Nam, muốn đi tìm Lũng Hưu Thuyết Thư khách kia. Những người biết xem bói đều thích tính toán lung tung cả ngày, trừ mạng của chính mình ra, cái gì cũng tính, trời có mưa hay không cũng tính, nhìn người này ấn đường phát đen cũng tính, nhìn người kia đỉnh đầu khí vận quần quần cũng tính. Kết quả Viên Thiên Cương vừa đến địa giới này, nhìn thấy khí vận đảo ngược, lại có trạng thái phong vân sông thẳng lên trời. Phong vân, xin lỗi, thật sự là bọn ta hai người bay lên trời, vì vậy hắn liền tính một quẻ, kết quả là không tính thì thôi, vừa tính đã tính ra sát tinh chìm sông, vạn hồn đoán sinh. Trên sông tất có đại sự xảy ra. Viên Thiên Cương thầm nghĩ trong lòng, phi nhanh tới, mấy chục dặm đất chớp mắt đã đến. Kết quả dù hắn đến rất nhanh, nhưng vẫn chậm, khi hắn từ xa nhìn thấy Giang Ngọc Yến đứng trên mũi thuyền nhìn qua sông, quẻ trong tay Viên Thiên Cương đã là tử tướng. Đỉnh đầu nữ tử kia hung sát ngút trời, chính là đại ma chi tướng. Hôm nay ta không trấn áp ý niệm Giang Hà này, ngày khác quán khí nổi lên, nơi đây sẽ thành tử địa. Viên Thiên Cương trong lòng vừa thương xót vừa phẫn nộ, hắn lật tay đánh ra một trường, lực lượng đáng sợ xông thẳng ra ngoài. Viên Thiên Cương trên lấy thiên tượng thần thông lực lượng, dưới nhiếp địa mạch chi uy, hắn song trưởng vỗ một cái, một luồng hạo nhiên thiên cương từ trong cơ thể xông ra. Ba ý niệm cùng lúc, thiên thế kỳ biến. Viên Thiên Cương giận dữ quát một tiếng, đột nhiên một trường hư không chụp tới, lập tức lực lượng kinh thiên vĩ địa đột ngột vặn bẹo cả con sông mạc hà rộng hàng trăm trượng trực tiếp bị Viên Thiên Cương chộp lên như bất bì. Sau đó lực lượng cuồng bạo trong hư không đột nhiên đè xuống. Thương thuyền nơi Giang Ngọc Yến đang ở lập tức bị sóng nước nuốt chửng, cự thuyền tan rã, tất cả đều bị tiêu diệt trong uy lực thiên tượng đáng sợ kia. Viên Thiên Cương một trường đánh cho cả con sông quần cuộn bay lên nổ tung, thấy thương thuyền đã hoàn toàn tan nát, luồng hung sát chi tượng kia đã biến mất, hắn lúc này mới giải phóng thần uy, để cả con sông khôi phục lại. Viên Thiên Cương đứng bên bờ, miệng lẩm nhẩm tụng kinh, siêu độ vong hồn. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, Viên Thiên Cương lại đột nhiên mở to mắt, ừm, chưa chết. Hắn rõ ràng nhìn thấy luồng hung sát chi khí kia xông thẳng lên trời, hóa thành sát kiếp hung uy sát tình càng hung ác hơn. Hắn lập tức vô cùng hối hận, lẽ ra mình vừa rồi nên trực tiếp một trường đánh chết nữ tử kia, không ngờ lại để hung tướng trở thành sát tinh. Phúc hay hòa đây, một trường này của ta độ được một đám oan hồn, nhưng lại làm lỡ vô số sinh linh rồi. Viên Thiên Cương đứng bên bờ, hắn giơ tay tính quẻ, nhưng hung sát chi khí kia ở đâu, lại đã không còn dấu vết. Viên Thiên Cương vô cùng cả lời, không ngờ với thực lực của mình, lại thực sự không giết chết được một người. Hay là mình không thể nghịch thiên mệnh? Xem ra Lũng Hữu Tuyết thư khách này là phải gặp một lần. Viên Thiên Cương trầm giọng nói, hắn niệm xong kinh thư, phi thân bay lên, trực tiếp vượt qua mặt sông mà đi. Dưới đáy sông, bụng của một con cá sấu lớn đột nhiên nứt ra, Giang Ngọc Yến mặt mũi dữ tợn thoát ra khỏi bụng, bay lên mở. Sự phẫn nộ trong lòng nàng lúc này có thể tưởng tượng được, cảnh tượng đáng sợ của tuyệt thế cao thủ đột nhiên xuất hiện một trường đạo luyện giang hạ như nghịch chuyển cả khuôn, đây là điều nàng chưa từng gặp, giống như vừa rồi nhìn thấy hai người phong vân bay vút lên trời vậy khiến người ta kinh hãi. Đạo sĩ này là một thiên nhân cảnh giới cao thủ. Giang Ngọc Yến trong lòng giận không thể át, gần như muốn phát điên. Tại sao cả thế giới đều nhằm vào ta? Tại sao tất cả mọi người không phải đang làm tổn thương ta thì cũng đang trên đường làm tổn thương ta? Chương 159, ta không quản. Tối nay ta muốn làm sằng làm bậy. Chương 159, ta không quản. Tối nay ta muốn làm sằng làm bậy. Giang Ngọc Yến giận đến cực điểm, quay người bước nhanh rời đi. Nàng đã thay đổi chủ ý, nàng không muốn đi về phía Bắc Hán Châu đại đường nữa, lần này nàng muốn trực tiếp hướng về phía Hoa Châu đại tần mà đi, nàng muốn tìm Lũng Hữu Thuyết thư khách, nàng muốn hỏi cho rõ, tại sao mình lại thảm như vậy? Vô số quỹ tích chồng chất lên nhau, tất cả dấu hiệu đều hội tụ về một hướng nào đó. Đúng như Hạ Phàm hiện tại đang bị Thiếu Tư Mệnh chặn ở cửa phòng. Ngươi muốn làm gì? Hạ Phàm mặc dù đã quen với việc Thiếu Tư Mệnh mỗi ngày đều đi theo sát như một người máy, nhưng lúc này trong mắt Thiếu Tư Mệnh dường như đang lóe lên một số ánh sáng khác biệt. Thiếu Tư Mệnh không nói gì, chen vào phòng Hạ Phàm. "Ôi." Hạ Phàm nhìn một cái, lập tức mày nở môi cười, "Ha ha ha ha. Chẳng lẽ ngươi nghĩ thông suốt rồi, tối nay muốn thị tẩm?" "Thị tẩm?" Là trò đùa Hạ Phàm thường xuyên nói với Thiếu Tư Mệnh. Mặc dù hắn luôn ba hoa trích chòe, có cơ hội là trêu chọc Thiếu Tư Mệnh, nhưng qua nhiều ngày như vậy, Hạ Phàm chưa từng để Thiếu Tư Mệnh thị tẩm. Thiếu Tư Mệnh từ từ cởi bỏ khăn che mặt, lộ ra khuôn mặt thiếu nữ tinh tế xinh đẹp kia, dù không biểu cảm, nhưng ngũ quan đoan trang tú mỹ vẫn đẹp không sao tả xiết. Lần này Hạ Phàm cuối cùng cũng sững sờ, nhìn Thiếu Tư Mệnh cởi khăn che mặt, tiếp đó đưa tay cởi váy áo của mình, Hạ Phàm đưa tay ngăn nàng lại, "Chuyện gì vậy?" Với sự hiểu biết của Hạ Phàm về Thiếu Tư Mệnh, dù nàng thực sự muốn thị tẩm, cũng tuyệt đối sẽ không chủ động như vậy. Hạ Phàm mặt trầm xuống, nhìn Thiếu Tư Mệnh không nói lời nào, hỏi, "Rốt cuộc là chuyện gì?" Thiếu Tư Mệnh nhìn Hạ Phàm lại ngăn mình cởi quần áo, lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng chần chừ một lát, sau đó lấy ra một tấm vải. Hạ Phàm nhìn một cái, trên tấm vải chỉ có một hàng chữ, dốc hết sức làm hài lòng Hạ Phàm. Không cần nghĩ cũng biết, đây là mệnh lệnh âm dương gia đưa cho Thiếu Tư Mệnh. Hạ Phàm trong lòng chấn động, những người thèm muốn hắn, đề phòng hắn, nhằm vào hắn trên thế giới này ở khắp mọi nơi, nên âm dương gia công khai làm vậy hắn cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng Thiếu Tư Mệnh, ngươi là một người sống sơ sở, làm quyết định gì ngươi đều có lựa chọn của riêng mình. Nhưng chuyện thị tẩm này lại xuất phát từ mệnh lệnh chứ không phải cam tâm tình nguyện, điều này khiến Hạ Phàm rất khó chịu. Ngươi lại là phụ mệnh mà cùng ta hành phòng, điều này làm sao ta xuống tay được? Đi đi đi. Hạ Phàm không nói hai lời, trực tiếp đẩy Thiếu Tư Mệnh đang vẻ mặt nghi hoặc ra ngoài, đừng lộ ra vẻ mặt này, đợi ngươi nghĩ thông suốt rồi nói. Hạ Phàm đẩy Thiếu Tư Mệnh ra khỏi cửa phòng, lật tay đóng cửa lại. Ca ca có gì mà phải tức giận? Lúc này Chu Chỉ Nhược đang ở trong phòng bố trí cười tủm tỉm nói. Hạ Phàm nhét tấm vải cho Chu Chỉ Nhược, nói, thân tâm đều không ở ta đây, vậy có khác gì một cái xác? Chu Chỉ Nhược cười hì hì ôm lấy cánh tay Hạ Phàm, mặt cười như hoa, ca ca, vậy ta thì sao? Thân tâm ta đều ở trên người ngươi, ta không được sao? Hạ Phàm có chút xấu hổ nói, ơ, ngươi còn nhỏ một chút. Ta nhỏ chỗ nào? Thiếu Tư Mệnh cũng chỉ lớn hơn ta 1-2 tuổi mà thôi. Chu Chỉ Nhược bực bội nói, theo cách tính làm tròn của ca ca, năm nay ta đã 20 rồi. So với những cô nương 12 tuổi đã gả, ta bây giờ đã già rồi. Hạ Phàm dở khóc dở cười, làm tròn có kiểu tính như ngươi sao? Ta không quản. Tối nay ta muốn làm sằng làm bậy. Chu Chỉ Nhược đi theo Hạ Phàm đã lâu, cũng là người trung thành nhất, chi kỷ nhất, sinh hoạt hàng ngày không chỉ chăm sóc chú đáo, thậm chí còn giúp Hạ Phàm cái vị trưởng quỹ mặc kệ này quản lý Phàm Tâm Tiểu, hơn nữa còn phải tranh thủ thời gian tu luyện nhập môn mà Hạ Phàm truyền thụ. Có thể nói Chu Chỉ Nhược là người toàn tâm toàn ý phụng sự bên cạnh hắn nhất. Chí Nhược, Hạ Phàm từ từ ôm lấy nàng, ngươi phải hiểu, ta vẫn luôn cho ngươi cơ hội lựa chọn. Chu Chỉ Nhược vùi đầu sâu vào lòng Hạ Phàm, ca ca chính là lựa chọn của ta. Hạ Phàm nâng khuôn mặt xinh đẹp phấn nộn của Chu Chỉ Nhược lên, nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của nàng, sau đó từ từ hôn xuống. Ngoài sân, Thiếu Tư Mệnh thất thần nhìn ánh đèn trong phòng Hạ Phàm tắt đi, không hiểu sao lại có một trận cảm xúc buồn bã. Phía Bắc Côn Lôn Sơn, bên cạnh Minh Giáo Quang Minh Đỉnh, Trương Tam Phong giao Trương Vô Kỵ cho Bạch Mi Ưng Vương Ân Tiên chính xong, dặn dò Trương Vô Kỵ phải luyện công thật tốt, hắn và Độc Cô Cầu bại đi một chuyến rồi sẽ quay lại đón hắn. Từ mấy tháng trước, Quang Minh Đỉnh đã liên tục nhận được mệnh lệnh từ Tổng đàn Ba Tư, nhưng Minh Giáo sau khi nhập vào Trung Nguyên đã tự thành một phái, không còn nhận mệnh từ Tổng đàn Ba Tư nữa. Lần này Tổng đàn Ba Tư phái mật sứ đến, muốn loại bỏ những giáo chúng Minh Giáo không nghe lời. Mà Minh Giáo do vị trí giáo chủ tạm quyết, cộng thêm địa vị giang hồ đáng lo ngại, Côn Lôn nằm ở giao giới bốn phương Trung Châu, Hán Châu, Hoa Châu, Hàn Châu, thật sự là vô cùng khó xử, chỉ cần có chút động tĩnh là bị các phương đại lao nhìn chằm chằm. Vì vậy giáo chúng Minh Giáo đối với sự hung hăng của Tổng đàn Ba Tư không tiện ra tay, đành phải cầu xin Trương Tam Phong ra mặt giúp đỡ. Thấy thân gia công cũng khổ sở cầu xin, Trương Tam Phong cũng không tiện từ chối, hơn nữa nghe nói đối phương là người đến từ Tổng đàn Ba Tư, Trương Tam Phong nổi lòng hiếu kỳ, muốn đi xem bọn hắn có thủ đoạn gì. Độc Cô Cầu bại từ sau trận chiến với Hạ Phàm, tâm thái cứ tốt, hắn luôn cảm thấy võ học cảnh giới đã đỉnh trệ bấy lâu của mình có hiện tượng tinh tiến trở lại, điều này khiến hắn rất vui, vì vậy muốn cùng Trương Tam Phong đi cùng. Phía Bắc Côn Lôn, nơi giao giới Trung Châu và Hán Châu, sông Thiên Hà chảy xuống từ Thiên Tuyệt Chi địa Hán Châu. Hơn 30 chiếc chiến thuyền ngang ngược trên mặt sông, thần võ đại pháo bày trận, uy hiếp lực mười phần. Bên bờ, Trương Tam Phong như đã hẹn mà đến, gặp được sứ giả đến từ Tổng đàn Ba Tư, Thập Nhị Bảo Thụ Vương và các loại cao thủ hộ giáo tôn giả. Vừa gặp mặt, Trương Tam Phong lập tức khó nén vẻ thất vọng. Vốn tưởng rằng đến là cao thủ cái thế gì, là nhân tài vô song gì, kết quả nhìn một cái không có một hai tu vi đạt đến tiên tiên cảnh giới. Lại nhìn vẻ mặt trời đất ta lớn nhất của sứ giả Ba Tư, nếu Trương Tam Phong không phải là một cao nhân đắc đạo, lúc này đã sớm phất tay áo rời đi rồi. Đám man di này, Độc Cô Cầu Bại cũng lộ vẻ khinh bỉ, nhìn dáng vẻ bọn hắn, hình như ngược lại còn coi thường chúng ta. Coi thường các ngươi thì sao? Một sứ giả bước ra, nói bằng tiếng Hán cứng nhắc, không ngờ Minh giáo Trung Nguyên đã sa sút đến mức này, lại phái một lao già và một tên ăn mày đến, không biết là vô lễ hay là thực sự không còn người rồi. Hay cho lời nói, Độc Cô Cầu Bại chỉ mặc đơn giản một chút, lại trực tiếp bị bọn hắn coi là ăn mày. Nhưng nhìn đối phương ai nấy đều mặc gấm vóc vàng bạc châu báu, so với Độc Cô Cầu Bại quả thực giống ăn mày. Độc Cô Cầu Bại thì thầm bên thai Trương Tam Phong hỏi, "Này, lão thần tiên, ngươi nói nếu chúng ta cũng mặc bộ đồ gấm vóc vàng bạc này ra ngoài, thực lực có mạnh hơn vài phần không?" Ha ha ha. Trương Tam Phong nghe vậy cười lớn, "Là thực lực gây cười mạnh hơn vài phần sao?" Độc Cô Cầu Bại sững sờ, cũng cười theo. Các sứ giả Ba Tư thấy Trương Tam Phong hai người lại coi thường người khác, tự mình trò chuyện ở đó, còn phát ra tiếng cười không kiêng nể gì, lập tức giận dữ, Tam sứ bắt hai người này lại, trấn nhiếp Minh giáo Trung Nguyên, để người nắm quyền của bọn hắn đến gặp. Phong Vân Tam sứ Ba Tư ngang thân bước ra, mỗi người cầm hai cây vũ khí kỳ lạ, tấn công về phía Trương Tam Phong. Bốp tiếp đùng. Mọi người chỉ nghe thấy ba bốn tiếng đánh nhau loảng xoảng, sau đó một trận bụi bay đi, tất cả mọi người kinh hãi nhìn thấy Trương Tam Phong giơ tay vẫn đứng tại chỗ, Phong Vân Tam sứ đã nằm trên đất rồi. Thập Nhị Bảo Thụ Vương kinh hãi, hộ giáo sứ giả nhập môn cao cường lại bị người ta đánh gục trong nháy mắt. Hơn nữa cuộc đối thoại mà bọn hắn nghe được từ Trương Tam Phong hai người càng khiến người ta kinh hãi hơn. "Ta nói, bọn hắn là nhắm vào ta, cho ta một cơ hội ra tay được không?" Trương Tam Phong nói với Độc Cô Cầu Bại. "Lão thần tiên không phải rất khinh bị bọn hắn sao? Đám Man Di phiên bang này để ta ra tay là được rồi." Độc Cô Cầu Bại nói. "Người nói bọn hắn là Man Di là người phải không?" Trương Tam Phong không vui nói, "Ngươi có phải thấy bọn hắn nhập môn kỳ quái, nên dành ra tay trước để thử chiêu không?" Độc Cô Cầu Bại cười ha ha nói, "Không có chuyện đó, ta thật sự là thấy mấy tên bọn hắn quá rất rưởi, không dám làm phiền Lao Thần Tiên ra tay thôi." 12 Bảo Thụ Vương giận dữ, vung lệnh kỳ trong tay, khai pháo. Chiến thuyền trên mặt sông lập tức điều chỉnh thần võ đại pháo, khai hỏa về phía Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại. Trương Tam Phong nghi ngờ nói, "Ba tên thủ hạ của bọn hắn còn đang nằm dưới chân chúng ta, không sợ vô thương sao?" Ông. Đoạn kiếm bên hông Độc Cô Cầu Bại rung lên, một đạo hàn quang đột nhiên xé rách mặt sông, cả con sông Thiên Hà trực tiếp bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm cắt đứt, kiếm khí kinh khủng cuộn lên, trong nháy mắt nghiền nát thuốc súng bắn tới, hóa thành vô số ánh sáng vụn vỡ sông thẳng lên trời. Một kiếm đoạn giang. Mọi người Ba Tư kinh hãi vô cùng, bọn hắn vốn tưởng rằng mang theo thần võ đại pháo đến, nhất định sẽ không gì không lợi, ngay cả tiên thiên cao thủ cũng có thể dùng đại pháo đánh chết. Nhưng bây giờ lại xuất hiện nhân vật thần tiên như một kiếm đoạn giang, vung kiếm đoạn dòng này, bọn hắn lập tức lạnh thấu tim. Đây là gặp phải thần tiên sống sao? Đám người Ba Tư sắp sợ tè ra quần rồi, lao già kia nhìn càng lúc càng tuấn mắt, nhìn thế nào cũng giống một lao thần tiên. Xoẹt. Lúc này nước sông bị Độc Cô Cầu Bại một kiếm đánh bay tung tóe xuống như mưa lớn, đổ ập xuống làm ướt sũng đám người Ba Tư. Ừm. Đúng lúc này, Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại đột nhiên sắc mặt xứng lại, bọn hắn đều cảm nhận được một luồng khí tức quỷ dị mà mạnh mẽ từ xa đến gần, nhanh chóng bước tới. Chỉ thấy phía hạ lưu mặt sông, một đạo sĩ tốc độ cực nhanh, trực tiếp lướt qua mặt sông, chân trượt trên mặt nước mà tiến vào trong nháy mắt đã bay xa trăm trượng, khi cơn mưa lớn chút xuống, hắn vung tay gạt một cái, lại mở ra bầu trời, mưa lớn đột ngột dừng lại. Đám người Ba Tư sợ đến vỡ mật, sao lại đến thêm một vị thần tiên nữa? Thần tiên võ lâm Trung Nguyên nhiều đến vậy sao? Những thần tiên này bình thường không tu luyện sao? Thần tiên đều thích chạy lung tung sao? Đám người Ba Tư lúc này hối hận đến ruột gan xanh mét, không chết không thôi, nhất định phải đến Trung Nguyên uy hiếp Minh giáo, bây giờ thì hay rồi, bị mấy vị thần tiên trước sau bao vây, cái cảm giác chua xót này. Chương 160, lấy sức một người đoạt thế thiên hạ. Chương 160, lấy sức một người đoạt thế thiên hạ. Võ học cảnh giới, lĩnh vực phàm nhân là hậu thiên luyện thể, tiên thiên luyện khí, tông sư tu cảnh giới, và trên đó là đẩy các lực lượng đến đỉnh phong, nhìn trộm cái rượu của thiên đạo, dung hợp năng lực bản thân, người có đại nghị lực, đại cơ duyên, đại năng lực mới có khả năng bước ra bước cuối cùng, vượt qua cực hạn của phàm nhân. Lực lượng phàm nhân chạy nhanh trăm trượng, dễ dàng tránh né vạn quân uy không thể cản, lấy sức một người đoạt thế thiên hạ. Mà lực lượng tiên nhân, sức mạnh mênh mông vô tận, thế trời làm phụ tá cho hắn, nên có năng lực rời núi lấp biển. Đạo sĩ này đạp sóng trên mặt sông mà đến, vung tay giữa chừng thế trời tụ lại, mở thiên tượng xua tan mây trời, rõ ràng là một thiên nhân cảnh giới cấp bậc cường giả. Độc Cô Cầu Bại trợn mắt há hốc mồm, nghĩ lại năm xưa mình vẫn còn là tiểu thái điều phàm nhân cảnh giới, đánh khắp giang hồ vô địch thủ, hơn nữa sau khi sáng tạo ra Độc Cô Cửu Kiếm lại càng khó tìm chi âm, khó tìm đối thủ. Vốn tưởng rằng mình cứ như vậy sẽ cô đơn hết quãng đời còn lại, từ giã cõi đời trong sự lạc lõng tiếc nuối. Nào ngờ võ học tạo nghệ của hắn càng cao, cường giả hắn gặp càng ngày càng quá đáng. Đầu tiên là gặp được Trương Tam Phong có võ học tu vi khiến hắn vô cùng bội phục, sau đó lại từ miệng hạ phàm biết được cường giả trên đời này ẩn mình trong dân gian. Hôm nay hắn lại ở nơi hoang sơn giã lĩnh, trên mặt sông cô độc này, tùy tiện gặp được một thiên nhân cảnh giới cao thủ. Xem ra cái tên độc cô cầu bại của mình, đặt quá sơ suất rồi. Xoẹt. Một tiếng động nhẹ của gió sấm đột ngột dừng lại, lập tức tất cả gió mưa trên mặt sông đều ngừng lại, đạo sĩ kia nhẹ nhàng bay xuống, bước chân nhẹ nhàng đứng ở nơi cách Trương Tam Phong, độc cô cầu bại hơn 20 trượng, bọn hắn vừa vặn kẹp thập nhị bảo thụ vương ở giữa. Đạo sĩ này chính là Viên Thiên Cương từ thần đô Trường An một đường chạy về phía tây nam, hắn ở hạ lưu sông Mạc Hà một kích đoạn giang lật nước xong, không tìm được nữ tử Tà Tinh hung sắc kia, vì vậy tiếp tục dọc theo thượng nguồn chạy tới, muốn đi Hoa Châu. Không ngờ nửa đường đột nhiên nhìn thấy có người một đạo kiếm khí xé rách màn trời, đây là một công kích mà một thiên nhân cảnh giới tồn tại mới có thể phát ra, trên đời này lại có cao thủ cái thế ra đời sao? Hắn trong lòng trầm xuống, đến xem rốt cuộc. Không xem thì thôi, nhìn một cái Viên Thiên Cương hận không thể tự vả mình hai cái. Đây đâu phải là một thiên nhân cảnh giới cao thủ. Đây là hai cao thủ cao cấp, thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa võ đạo cảnh giới vô cùng sâu sắc, nhìn vị trí đứng của bọn hắn, rõ ràng quan hệ hai người còn không tệ. Nếu xảy ra ma sát, e rằng không dễ thu xếp. Tâm lý mâu thuẫn và kịch liệt của Viên Thiên Cương giống hệ độc cô cầu bại, hai nhóm người cứ như vậy đối diện nhau qua không gian, bề ngoài mặt không biểu cảm các loại cao lãnh cổ giếng không gợn sóng, thực chất nội tâm sóng ngầm quần quận kinh đào hãi lãng. Không ai ngờ rằng ở nơi hoang sơn dã linh này, lại đột nhiên tụ tập ba thiên nhân cảnh giới cao thủ. 12 bảo thụ vương và một đám giáo đồ ba tư run rẩy, bị kẹp giữa một đám thần tiên sống, hoàn toàn không có dũng khí nói chuyện, ngay cả việc hít thở cũng đã dùng hết dũng khí cuối cùng rồi. Khu, cứ nhìn chằm chằm nhau như vậy cũng không phải là cách, Trương Tam Phong mở miệng hỏi, ngươi muốn vượt sông qua giới, chỉ mang theo chút nhân lực này e rằng không đủ. Viên Thiên Cương nhíu mày, nói, lời này lẽ ra phải là ta nói mới đúng, lúc đây có tinh nhuệ thiết kỵ 10 vạn, mấy chiếc chiến thuyền nhỏ bé này chở mấy khẩu thần võ pháo, e rằng lên bờ là phải tháo ra bán phế liệu rồi. Ừm. Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương, Độc Cô Cầu Bại nhìn nhau. Bọn hắn không phải người của ngươi sao? Hai bên đồng thanh hỏi. Nói vậy, ta chính là đến đánh đám ba tư lão này. Trương Tam Phong khinh bị nói. Ba tư? Ồ, nhìn trang phục này, quả thực là người ba tư. Viên Thiên Cương gật đầu, nhưng ta không phải người ba tư, ta là người Hãn Châu Đại Đường. Cắt. Ngươi không phải người ba tư, vậy ngươi ra tay làm gì? Độc Cô Cầu Bại hỏi. Đây không phải là thấy có người gây sóng gió, chuẩn bị nhấn chìm mấy chiếc thuyền này, nên ta thiện tâm đại phát theo bản năng ra tay cứu người trước thôi. Viên Thiên Cương nói. Chư vị thần tiên, tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, nhiều điều đắc tội, còn mong lượng thứ. Một bảo thụ vương túi đầu không lưng xin lỗi Trương Tam Phong, Viên Thiên Cương và những người khác liên tục, sau đó quay đầu bỏ chạy, chúng ta lập tức quay về Ba Tư, vĩnh viễn không nhập cảnh. Đi. Vai Phong lẫm liệt mang theo thần võ pháo đến biên cương Trung Nguyên, còn muốn đi. Viên Thiên Cương Hán Châu Đại Đường, Trương Tam Phong Trung Châu Đại Minh, Độc Cô Cầu Bại Ung Châu Đại Tống ba người đồng thanh mở miệng nói. Ông. Cùng lúc đó, ba người đồng loạt ra tay, ba đạo khí kình rót vào hư không, lập tức thiên tượng chấn động, cương khí rực rỡ lóe lên. Trên mặt sông lại đột nhiên sôi trào bạo động, cả con sông dường như sống lại, sau khi ba người thôi động thế lại hóa thành một thủy long đột ngột ngẩng đầu cuộn lên, con sông dài hàng trăm dặm sông lên không trung rồi rồng ngâm gào thét, một cú bổ nhào cuốn xuống, trực tiếp nghiền nát hạm đội ba tư. Và hậu quả của việc ba người cùng nhau ra tay, chính là trực tiếp gây ra đoạn lưu sông, lòng sông sụp đổ. Man Di Phiên Bang lại dám đến đây làm cản. Độc Cô Cầu Bại khinh miệt liếc nhìn thập nhị bảo thủ vương, trong mắt sát cơ lại tát. Đám sứ đồ ba tư này không ngờ rằng, hạm đội chiến thuyền mang theo thần võ đại pháo, lại gặp phải quái vật phi nhân, hơn nữa lại là ba người cùng lúc. Thấy sát cơ Độc Cô Cầu Bại càng lúc càng thịnh, sắp ra tay, đột nhiên Trương Tam Phong kinh hô một tiếng. Hai người thật là. Trương Tam Phong vừa nói, vừa phi thân bay lên, lăng không bay về phía lòng sông bị đoạn tuyệt. Viên Thiên Cương và Độc Cô Cầu Bại quay đầu nhìn lại, lập tức sắc mặt cũng biến đổi. Ba người cùng nhau ra tay, đánh ra một chiêu thủy long do thiên tượng đại thế hóa thành, kết quả thế chứa đựng trong ba thiên nhân cảnh giới cao thủ quá mạnh, trực tiếp làm sụp đổ cả con sông, bây giờ lòng sông bị hư hại, kéo dài hàng trăm dặm đã khó có thể hình thành một dòng sông hoàn chỉnh. Cứ như vậy, sông đổi dòng, người ở hạ lưu tất nhiên sẽ gặp tai họa. Thật là xấu hổ. Độc Cô Cầu Bại thở dài một tiếng, cũng bay theo Trương Tam Phong nhảy xuống lòng sông, hai người bắt đầu dốc toàn lực, ra sức thi triển thủ đoạn, muốn thông lại con sông dài trăm dặm đã bị bọn hắn đánh sập, tái tạo lại con sông này. Viên Thiên Cương thấy Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại lại là những người có tấm lòng hiệp nghĩa như vậy, sự đề phòng trong lòng giảm đi rất nhiều, hắn lập tức cùng tham gia vào hành động đào sông. So với hàng triệu bách tính vô tội ở hạ lưu, mấy người ba tư nhỏ bé hoàn toàn không được ba người đặt vào mắt, dù biết bọn hắn lăn lộn bò lết trốn đi, ba người cũng đều trực tiếp không thèm để ý. Ngày này, một tin tức chấn động cả thiên hạ truyền đến, Man Di Ba Tư dẫn hạm đội xuôi theo thiên hà mà xuống, dùng thần võ đại pháo tấn công vào địa giới Hán Châu, Trung Châu, kết quả gặp phải ba vị thần tiên sống, bị đánh nổ tung cả hạm đội ngay tại chỗ, chỉ còn lại mấy con cá lọt lưới trốn thoát. Mà ba vị thần tiên sống vì tu vi quá kinh thiên động địa, dẫn đến lỡ tay đánh cho thiên hà vỡ bờ, đoạn sông mất dòng, cuối cùng vì nghĩ cho thương sinh hạ du, nên đã tự tay đào lòng sông. Hàng trăm dặm đối với thiên nhân cảnh giới cường giả mà nói, có thể lớn có thể nhỏ, nhưng đối với ba thiên nhân cảnh giới cường giả cùng nhau ra tay mà nói, thì không đáng nhắc đến. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại nhanh chóng cày xới đất, tái tạo lại lòng sông bị sụp đổ. Viên Thiên Cương lấp lại từng chỗ vỡ bị phân lưu. Ba người chung tay đồng lòng, sau một hồi bận rộn, lúc này mới coi như khôi phục lại dòng chảy thiên hà như cũ. Suýt nữa lỡ tay gây ra đại họa. Trương Tam Phong thở phào một hơi, cười ha ha nói: Nếu con sông lớn này vỡ bờ, vô số sinh linh hạ lưu đều sẽ gặp tai họa diệt vong. May mà cứu trước kịp thời. Độc Cô Cầu Bại quay đầu nhìn về phía bờ, nói, mấy tên Man Di bà tư kia chạy rồi. Mấy tên tiểu tặc, chạy thì chạy thôi. Trương Tam Phong nhẹ nhàng phủi đi bụi bặm trên quần áo, quay đầu nhìn Viên Thiên Cương hỏi, còn ngươi đạo sĩ tối này, chạy ra lo chuyện bao đồng, làm cho suýt nữa chọc thủng cái rổ, ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Viên Thiên Cương nghe vậy, cơn giận bốc lên, nhìn trang phục của ngươi, ngươi cũng xuất thân từ Lạc Môn, hai người vốn cũng coi như đồng nguyên, ngươi mắng ta đạo sĩ tối, chẳng phải là tự mắng chính mình sao? Vân đạo đi đâu, cần hai vị các ngươi còn sao? Viên Thiên Cương đối với hai vị hiệp sĩ vừa rồi vội vàng cứu người lập tức không còn thiện cảm nữa, nói chuyện đều là thở ra bằng lỗ mũi. Thấy chưa? Người thiên hạ coi thường đạo sĩ, đều nói đạo sĩ là mũi châu thối, đều là loại người này làm hỏng phong khí. Trương Tam Phong nói với Độc Cô Cầu Bại, nếu mọi người đều tùy hòa không câu nệ như ta, thì nhân gian sẽ không có nhiều thành kiến như vậy. Viên Thiên Cương bị một trận châm trọng, suýt nữa tức chết, im miệng, không có hình dáng đứng đắn, không biết lao già người tu luyện đến cảnh giới cao như vậy bằng cách nào. Ta thích đánh người, ta đánh người hơn trăm năm, sau đó thì đến cảnh giới này rồi. Trương Tam Phong cười lạnh nói, còn ngươi, chẳng lẽ là niệm kinh niệm đến cảnh giới này sao? Viên Thiên Cương nhíu mày, biết lao già tiên khí phiêu phiêu này có lẽ rất phúc hắc, mình vẫn nên ít chọc ghẹo hắn thì hơn, lập tức nói, ta là chủ sự Khâm Thiên Giám Đại Đường, đang muốn đi Hoa Châu, không liên quan gì đến chuyện hai vị ra tay dạy dỗ Man Di Bà Tư. Nếu nơi đây không có việc gì, vậy xin cáo tử. Thêm một chuyện không bằng bất một chuyện, Viên Thiên Cương trong lòng còn rất bận tâm đến lời nói khuynh quốc trong thập mỹ của Lũng Hưu Thuyết Thư Khách. Khoan đã. Trương Tam Phong đột nhiên mở miệng hỏi, ngươi muốn đi Hoa Châu chẳng lẽ là đi thượng quận? Viên Thiên Cương ánh mắt trầm xuống, trong lòng dâng lên một dự cảm không lành, đúng vậy. Chân võ kiếm vừa rồi đánh nhau đảo sông đều không rút ra, lúc này Trương Tam Phong rút ra, cắm xuống đất, uy hiếp lực mười phần, phàm tâm tiểu ốc gần đây từ chối bất kỳ tồn tại nào vượt qua phàm nhân cảnh giới đến quấy rầy. Viên Thiên Cương lo lắng cho sự an nguy của đại đường, nên mới không quản ngàn dặm mà đến, không ngờ lại bị người ta chặn lại ở nơi khỉ ho có gáy này, lập tức trong lòng hắn một trận bốc hỏa, ngươi nói từ chối là từ chối sao? Ông. Độc Cô Cầu Bại cũng rút ra thanh đoạn kiếm bên hông, đúng vậy. Chúng ta nói từ chối thì phàm tâm tiểu ốc từ chối bất kỳ cao thủ nào vượt qua phàm nhân cảnh giới đến quấy rầy. Nói đùa, hắn Độc Cô Cầu Bại còn đang chờ hạ phàm phát triển lên rồi đánh một trận thật đã, nếu thả những quái vật này qua, sơ suất một chút chẳng phải kỳ vọng của hắn sẽ tan thành mây khói sao? Viên Thiên Cương chấn nộ, đây là ý của hai vị hay là ý của vị kia? Hạ phàm tiểu tiên sinh chưa bao giờ thích phiền phức. Trương Tam Phong từng chữ từng câu nói, cho nên ta đã đích thân xử lý phiền phức cho hắn mấy lần rồi, đạo sĩ tối ngươi nếu không tin, hôm nay ta sẽ xử lý thêm một lần nữa. Chương 161, mỹ nhân thứ 8 thiên hạ. Suýt nữa đoạn tuyệt mệnh mạch một nước. Chương 161, mỹ nhân thứ 8 thiên hạ. Suýt nữa đoạn tuyệt mệnh mạch một nước. Thật sao? Không ngờ lao tiên trưởng lại có phần nhân tình này. Độc Cô Cầu Bại hăng hái, ta cũng muốn giúp hắn dọn dẹp một chút rác rưởi, kiếm chút nhân tình. Phiền phức. Rác rưởi. Viên Thiên Cương dù có nội hàm tu dưỡng cực sâu, lúc này cũng bị Trương Tam Phong hai người chọc cho không nhẹ. Hai người dù sao cũng là thế ngoại cao nhân hiếm có trên đời, sao nói chuyện lại không câu nệ như vậy? Xem ra hôm nay khó mà yên ổn rồi. Viên Thiên Cương trầm giọng nói, ta cho ngươi một lời nhắc nhở thiện ý, chỉ cần ngươi quay đầu về nơi ngươi đến, vậy thì giữa chúng ta sẽ bình an vô sự. Trương Tam Phong mỉm cười vô cùng hiền hòa nói, trên mặt tràn đầy sự từ ái của lão giả. Viên Thiên Cương trong lòng đương nhiên không vui, mình lặn lội đường xa đến, lẽ nào cứ như vậy quay về? Nhưng nếu lúc này khai chiến với hai người này ở đây, thắng thua chưa nói, chỉ riêng động tĩnh do ba thiên nhân cảnh giới cao thủ đại chiến gây ra, đủ để chọc giận thần kinh các nước, nói không chừng sẽ khiến chiến sự giữa các nước Cửu Châu thiên hạ đã yên ổn nhiều năm lại nổi lên. Viên Thiên Cương trầm ngâm một lát, trong lòng có tính toán khác. Được, nếu hai vị các ngươi cố ý muốn ngăn ta, vậy thì chuyện nơi đây thôi vậy. Viên Thiên Cương nói xong, nhìn sâu vào Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại một cái, như muốn ghi nhớ hai người bọn hắn. Như vậy, chúng ta tiễn ngươi rời đi. Trương Tam Phong mỉm cười nói. Xin hai vị để lại danh tính. Viên Thiên Cương hỏi. Võ Đang Trương Tam Phong. Dã nhân Độc Cô Cầu Bại. Ngươi tính là dã nhân kiểu gì? Ta không môn không phái, ở không cố định, cũng không khác gì dã nhân. Vậy truyền ra ngoài mất mặt biết bao. Ta giúp ngươi đặt một cái tên nhé. Thấy hai người vừa mở miệng đã muốn nói nhảm. Viên Thiên Cương thực sự không chịu nổi hai người này một chút phong thái cao thủ cũng không có, lập tức quay đầu bỏ đi, cáo tử. Ta luôn cảm thấy chúng ta duyên phận khá sâu, nhất định hậu hội hữu kỳ. Trương Tam Phong khoát tay cười nói. Cút. Hậu hội vô kỳ. Viên Thiên Cương thực sự không chịu nổi lão già không đứng đắn này. Độc Cô Cầu Bại nhìn Viên Thiên Cương quay người rời đi, nghi ngờ nói với Trương Tam Phong, ngươi nghĩ hắn sẽ ngoan ngoãn rời đi sao? Trương Tam Phong suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, ta nghĩ là không, loại mũi trâu này tâm nhãn nhiều nhất, ta sợ hắn vòng đường vẫn tiến vào địa giới Hoa Châu. Độc Cô Cầu Bại khinh bị liếc nhìn Trương Tam Phong, vậy mũi trâu như ngươi, tâm nhãn có phải cũng rất nhiều không? Chúng ta có nên theo dõi hắn từ xa không? Độc Cô Cầu Bại mở miệng hỏi, nếu hắn thực sự đi đường vòng, thì lại đuổi hắn đi. Nếu hắn cứ thế rời đi, chúng ta quay về. Trương Tam Phong suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, vì chúng ta muốn kết thiện duyên với tiểu tiên sinh, vậy thì làm việc nên làm cho đẹp mắt, cứ theo ý ngươi đi. Dù sao chuyện đã hứa với Minh giáo đã làm xong, giáo đồ Ba Tư đã chết thì chết, chạy thì chạy, tiếp theo chính là theo dõi sát sao tên Viên Thiên Cương có thực lực cao thâm khó lường này. Trương Tam Phong và Độc Cô Cầu Bại lập tức cẩn giấu khí tức, thi triển kinh công, theo sát phía sau Viên Thiên Cương từ xa, hướng về phía tây bắc rời đi. Mà bên kia, Giang Ngọc Yến thoát chết từ sông Mạc Hà lúc này đã trở lại thành phố phía bắc Trung Châu. Nàng thực sự bị Viên Thiên Cương dọa sợ rồi, một cao thủ như vậy trực tiếp khiến ý niệm đi về phía bắc của nàng bị đoạn tuyệt. Vì vậy nàng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định quay lại Trung Châu, sau đó tiếp tục kế hoạch đi về phía Tây Hoa Châu. Vận mệnh của Giang Ngọc Yến cũng thực sự khổ sở, bản thân là con gái riêng không được cha ruột yêu thương, cuộc đời gặp gỡ thì thôi đi, còn bị người khác bắt nạt ngược đãi hết lần này đến lần khác. Bây giờ còn bị buộc phải trốn khỏi Giang Nam Đạo, giết ra một con đường máu muốn đi về phía Bắc Hán Châu đại đường, kết quả còn bị một thần nhân đánh cho suýt nữa hận chết trong sông. Tuy nhiên, nàng càng gặp phải cảnh ngộ thế thảm, nội tâm nàng càng kiên cường và bặm mẻo, thù hận và dục vọng điên cuồng sinh trưởng trong lòng nàng, nàng thầm thề, sớm muộn gì cũng có ngày phải báo thù tất cả những người trên thế giới này đã khiến nàng chịu khổ. Mang theo chấp niệm này, Giang Ngọc Yến tiến vào Ngự Thành biên giới phía Bắc Trung Châu, dự định nghỉ ngơi ở đây, đồng thời thăm dò tình hình giang hồ gần đây, nếu gió yên biển lặng thì nàng tiếp tục đi về phía Tây, nếu vẫn là sóng ngầm quần quật thì nàng sẽ trốn một thời gian. Đi về phía Tây báo thù, nàng sẽ không từ bỏ, chấp niệm trong lòng nàng chính là nhất định phải giết chết Lũng Hưu Thuyết thư khách, báo thù tên đã hãm hại nàng cực kỳ thảm hại này. Mà kẻ khởi xướng tất cả những điều này, hoàn toàn không biết mình đã đắc tội với một mỹ nhân lòng dạ hẹp hòi rắn rết như vậy. Hắn gần đây sống rất sung sướng, ngày tháng càng ngày càng thú vị. Này, sáng sớm, Chu Chỉ Nhược mặt mày ửng hồng e thẹn bước ra. Mà Thiếu Tư Mệnh đã sớm đứng ngoài cửa rồi, từ sau lần bị Hạ Phàm từ chối lần trước, theo lời Triệu Linh Nhi mà nói thì khuôn mặt đờ đẫn không thay đổi của Thiếu Tư Mệnh dường như trở nên có thêm vài phần lạc long kỳ quái. Đương nhiên trong mắt Hạ Phàm thì thần sắc Thiếu Tư Mệnh thay đổi hoàn toàn giống nhau, Triệu Linh Nhi là cố ý gây chuyện. Thực ra ngươi không cần đứng gác ở đây cho ta. Hạ Phàm quần áo không chỉnh tề đứng ở cửa, nhìn Thiếu Tư Mệnh, cười như không cười nói, ngươi có thể về nghỉ ngơi thật tốt, dù sao có người ngoài cửa, ta không tiện phát huy. Thiếu Tư Mệnh liếc nhìn Hạ Phàm, không nói gì, nhưng khoảnh khắc này Hạ Phàm dám khẳng định, trong mắt Thiếu Tư Mệnh tuyệt đối đã lóe lên một tia khinh bỉ. Hạ Phàm giận dữ, vừa định giải thích là vì tối qua mình thức đêm chiến đấu, nên buổi tập thể dục buổi sáng này mới suýt nữa lỡ tay. Nhưng chuyện này, phải giải thích với người khác như thế nào? Ca ca không cần để ý đến hắn, đi, ta rửa mặt thay quần áo cho ngươi. Lúc này Chu Chỉ Nhược đã mặt mày hớn hở bưng chậu nước đi về. Hạ Phàm lập tức nhường đường cho Chu Chỉ Nhược, lần nữa đóng cửa phòng lại. Thế là lại một canh giờ sau, Hạ Phàm mới tinh thần sảng khoái ý khí phong phát bước ra. Thiếu Tư Mệnh lúc này, vẻ mặt cổ giếng không gợn sóng, dường như đã tê liệt rồi. Đi. Hạ Phàm đi lại hổ hổ sinh phong, hôm nay đến lúc bình chọn mỹ nữ thứ 8 thiên hạ rồi. Lý Tầm Hoan, Sở Lưu Hương, Vương Trùng Dương, Lâm Triều Anh, Vệ Trang và mọi người đã sớm đợi ở tiền viện. Mọi người phát hiện, từ khi Hạ Phàm bắt đầu bình chọn bảng xếp hạng thập đại mỹ nhân thiên hạ, thính giả của Phàm Tâm Tiểu Úc lại tăng lên, hơn nữa khác với trước đây là số lượng nữ khách nhiều hơn gấp mấy lần. Và hầu hết rõ ràng đều là nữ hào kiệt đến từ khắp nơi trên võ lâm thiên hạ. Hơn nữa có một số thậm chí còn mang theo không ít người theo dõi đến cùng nghe sách. Theo lời Sở Lưu Hương mà nói, đó là trong số này có lẽ có người không tự lượng sức mình cảm thấy mình có khả năng lọt vào danh sách, nên muốn tận tai chứng kiến khoảnh khắc lịch sử tại chỗ. Thiên hạ nữ tử nào mà không yêu cái đẹp? Trong mắt các nàng, có thể được xưng là nhất thành chi tối đã rất ghê gớm rồi, nếu có thể cạnh tranh vị trí trong top 10 tất cả mỹ nữ cựu châu thiên hạ thì quả thực có thể coi là lưu danh bách thế rồi. Thậm chí, những lời đánh giá ác ý như Giang Ngọc Yến, không ít người đều cảm thấy đáng giá, có thể chấp nhận. Phàm Tâm Tiểu Úc cũng vì số lượng nữ khách tăng lên, khiến không ít người thích náo nhiệt nghe tin mà đến. Hạ Phàm như thường lệ lên đài, khán giả trong hội trường nghe sách đã sớm ngồi thẳng lưng, chờ đợi Hạ Phàm mở lời. Hôm nay chúng ta tiếp tục bình chọn bảng thập đại mỹ nhân cửu châu thiên hạ. Hạ Phàm quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy, cười ha ha nhìn hội trường nghe sách rộng lớn, nữ khách chiếm gần 1/3, gật đầu nói, thường nói, mỹ nhân bảo kiếm anh hùng sở hảo. Vốn dĩ dưới đài nói sách của ta thường chỉ có mấy trăm người, nhưng từ khi mỹ nhân đến nghe sách gần đây nhiều lên, các lộ thế gia danh môn võ lâm hảo kiệt theo đó mà đến cũng không dứt hà. Khán giả dưới đài cười nhẹ, tỏ ý đồng tình với lời nói của Hạ Phàm. Mỹ nhân thứ 8 thiên hạ này cũng thực sự lợi hại, không nói đến Bế Nguyệt Tu Hoa quốc sắc thiên hương, nhưng cũng là nhân gian tuyệt sắc. Hạ Phàm nói, nghĩ đến Lương Châu cũng có những hảo kiệt có tư thái tiêu hùng, nhưng vì nữ tử kia, đại chiến một trận, suýt nữa đoạn tuyệt mệnh mạch một nước. Trong đám đông một trận xôn xao, người xếp thứ 9 trước đó là Võ Chiếu Đại Đường có đánh giá khuynh quốc chi tư, kết quả bây giờ lại đến một đánh giá suýt nữa đoạn tuyệt mệnh mạch một nước. Chẳng lẽ bây giờ diệt quốc là điều kiện cứng để lọt vào danh sách sao? Không đạt được yêu cầu này, căn bản không có tư cách lọt vào danh sách. Lão bản, Lương Châu lạnh lẽo, căn bản không có ai muốn đến đó, nơi nghèo khó khốn cùng như vậy, thực sự có thể xuất hiện mỹ nữ sao? Đúng vậy. Thế lực Cửu Châu thiên hạ, Đại Thanh là kéo dài nhất, nơi đó có thể xuất hiện mỹ nữ gì? Không trách khán giả nghi ngờ, thực sự là Đại Thanh là nơi nghèo khó lạnh lẽo hẻo lánh, tài nguyên ít không nói, môi trường còn khắc nghiệt. Duyện Châu tuy có loạn mười nước, nhưng khách quan mà nói môi trường và tài nguyên tốt hơn Lương Châu không biết bao nhiêu. Đừng nói là không có Ung Châu Đại Tống giúp Lương Châu chống đỡ sự xâm lược của các hào cường Cửu Châu thiên hạ khác, ngay cả khi không có Ung Châu Đại Tống làm bia lỡ đạn, e rằng cũng không ai nguyện ý tranh giành mảnh đất rách nát Lương Châu kia. Điều này các ngươi không hiểu rồi. Hạ Phàm cười ha ha nói, trong 3 tháng lạnh còn có ngày xuân trở lại, trong khắp cảnh khô luôn có mầm mống nở hoa. Lương Châu hắn quả thực có một mỹ nữ như vậy, nàng giỏi âm luật, hiểu lễ nghi, vương hầu đại tướng đắm chìm trong tài tình của nàng. Nếu quân chưa thấy, chẳng qua là một hồi si tưởng tiếc nuối. Nếu quân đã thấy, liền muốn làm lỡ cả đời ngươi. Trong hội trường nghe sách lập tức bàn tán xôn xao, phía nam đều là từng trận sao động, tỏ ý trên đời thực sự có nữ tử xinh đẹp như vậy sao? Mà phía nữ thì phần lớn đều lộ ra giọng nói bất mãn, dường như rất không phục đánh giá của Hạ Phàm. Tiên sinh, xin hỏi nữ tử kia tên là gì vậy? Đúng vậy, Lương Châu Đại Thanh lại còn có nhân gian tuyệt sắc như vậy. Đối mặt với đám đông có khát vọng cầu chi cực mạnh, Hạ Phàm gật đầu mỉm cười nói, mỹ nhân xếp hạng thứ 8 thiên hạ, chính là Trần Viên Viên Lương Châu. Chương 162, Sơn Hà sụp đổ dẫn đến phơi thây trăm vạn. Nắm giữ vạn tượng chúng sinh trong vũ trụ. Chương 162, Sơn Hà sụp đổ dẫn đến phơi thây trăm vạn. Nắm giữ vạn tượng chúng sinh trong vũ trụ. Trần Viên Viên. Trong hội trường nghe sách vô số người xì xào bàn tán, tiếng nghị luận ồn ào khiến đám đông trông đầy nghi hoặc. Đây lại là một người không biết từ đâu chui ra, Giang Ngọc Yến ít nhất là nữ nhi của Giang Biệt Hạc đại hiệp Giang Nam, là nữ nhi của nhân vật hào hiệp nổi tiếng khắp Giang Nam đạo, là có dấu vết để tìm. Nhưng Võ Chiếu và Trần Viên Viên đều là những tồn tại chưa từng nghe nói đến, điều này khiến mọi người đều nảy sinh nghi ngờ. Lão bản, không phải ta không tin ngươi, nhưng một nữ tử mà ai cũng chưa từng thấy, danh tiếng không rõ ràng, làm sao xứng với danh hiệu thập đại mỹ nữ thiên hạ? Có người không phục đứng dậy hỏi. Đúng vậy, chính ngươi cũng từng nói, ít nhất tài tình, tướng mạo, thủ đoạn, v.v. đều phải có độ dày nhất định mới có thể lọt vào danh sách. Nhưng bây giờ cái gì mà Trần Viên Viên này, bọn ta còn chưa từng nghe nói đến. Đúng vậy, đúng vậy. Hạ Phàm nhìn một cái, hầu hết những người có thái độ nghi ngờ, về cơ bản đều là nữ khách nhiều hơn. Phải biết rằng những khán giả cũ về cơ bản đã lĩnh hội được trình độ của mình, đều sẽ không nghi ngờ lời nói của mình. Nhưng khách mới luôn sẽ ngày qua ngày lặp lại những con đường mà người đi trước đã đi, giữ thái độ nghi ngờ đối với những sự vật mà mình không thể nhận thức. Nhưng so với khách mới, trong mắt Hạ Phàm, sự nghi ngờ của nữ khách có lẽ là bẩm sinh, không liên quan gì đến nhận thức hay không. Thiên hạ rộng lớn, không có gì là không có, sức người cố gắng còn không thể lên thông bích lạc xuống đến tiểu đu. Từ xưa đến nay năng lực của cường nhân vung tay áo mà sơn hà sụp đổ dẫn đến phơi thây trăm vạn, còn không thể định loạn thế chúng tâm, càng đừng nói là quan sát những điều nhỏ bé của thiên hạ, nắm giữ vạn tượng chúng sinh trong vũ trụ. Hạ Phàm thao thao bất tuyệt, cho nên các ngươi kiến thức ngắn ngủi, không đại diện cho những thứ khách quan tồn tại nó không phải là thật. Tiếng thì thầm truyền đến trên hội trường nghe sách, sự nghi ngờ của mọi người bị Hạ Phàm mấy câu đã áp xuống, nhưng vẫn có người không phục. Thành như lời lão bản nói cường nhân còn không thể nhìn trộm huyền cơ vũ trụ, mà lão bản tự xưng chuyện thiên hạ không gì là không như xem vân tay trong lòng bàn tay, chẳng lẽ lão bản tự cảm thấy mình mạnh hơn cường nhân thiên hạ? Có người đứng dậy lớn tiếng chất vấn. Ôi, điều này ngươi lại sai rồi. Hạ Phàm cười ha ha nói, ta chỉ là một người nói sách bình sách, chỗ nào nói không đúng, mọi người đều có thể chỉ ra. Nhưng tin tức vô sở bất chi này là lời đồn giang hồ, không phải từ miệng ta mà ra. Dù Hạ Phàm nói như vậy, nhưng trên giang hồ cơ bản đều mặc định năng lực của Lũng Hưu thuyết thư khách, Phàm điều chỉ ra, không gì là không trúng. Sự nắm bắt của Hạ Phàm đối với chuyện thiên hạ vượt xa sự hiểu biết của chúng sinh. Chỉ có những khán giả mới đến như vậy mới cố chấp như thế. Nữ tử hùng hổ bước ra một bước, vô cùng không vui nói, nếu tiên sinh tự nói không phải vô sở bất chi, vậy làm sao dám vọng ngôn luận đoán xếp hạng thiên hạ? Khán giả dưới đài lập tức xôn xao, đã có người không nhịn được mở miệng chửi bới rồi. Hạ Phàm đột nhiên ánh mắt nghiêm túc nhìn qua, người này rốt cuộc từ đâu đến? Đến để phá đài sao? Lão tử nắm giữ hệ thống, thực sự là vô sở bất chi, ta chỉ là khiêm tốn bề ngoài, ngươi lại được đả lấn tới sao? Thiên hạ trăm đạo, huyền cơ khó lường, trùng hợp ta vừa vặn hiểu được. Hạ Phàm thong dong nhìn nữ tử kia, mỉm cười hỏi, ngươi có nghi vấn gì? Nữ tử đối với tiếng chửi bới xung quanh làm như không nghe thấy, đột nhiên giật phăng mũ che mặt, lộ ra dung nhan tinh tế, quả thực là một mưu vật xinh đẹp nổi bật. Những người xung quanh chửi bới nàng, thấy dung nhan xinh đẹp này của nàng, lại có chút không dám tiếp tục lăng mạ nữa. Ầm. Tuy nhiên nữ tử lật tay chấn động, nội lực bá đạo quét ngang ra, tiên thiên cương khí mãnh liệt bốn phương tám hướng tràn ngập xung quanh, những người bình thường trong vòng ba trượng gần đó đều bị tiên thiên cương khí của nàng chấn bay lên. Thế nhưng, trong tình huống như vậy, nàng đột một tấn tay của lại, một luồng quỷ dị kình khí tựa như sóng chiều cuộn lên, lại đỡ lấy những người bị chấn bay, từ từ đặt bọn hắn xuống. Chỉ trong nháy mắt, xung quanh nữ tử chỉ còn lại một nam hai nữ, những người còn lại đều bị chấn bay ra xa mấy trượng. Luồng nhu kình này và tiên thiên cương khí cương mãnh bá đạo lại xuất hiện trên cùng một người, quả thực vô cùng quái dị. Tiên sinh tự xưng thiên hạ trăm đạo ngươi đều thông hiểu, vậy ngươi xem tư dung dung mạo của ta, quan sát ba chiêu ta vừa xuất thủ, ngươi có thể nhìn ra ta xuất thân từ mạch nào không? Nữ tử trầm giọng hỏi. Ôi trời, sự thách thức này quả thực hiện diện khắp nơi, vừa lên đã tùy tiện lộ ra hai chiêu mà dám bắt người khác đoán ra xuất xứ, đây không phải là cố ý gây khó dễ thì Hạ Phàm cũng không tin. Xuyệt. Hạ Phàm khẽ phe phẩy quả giấy, cười cợt nói, ba chiêu gì cơ? Vừa rồi chiêu thứ nhất là cương kình của Bạch Hồng Trưởng lực, chiêu thứ hai là pháp môn hấp nạp của Bắc Minh thần công, chiêu thứ ba chấn bay mọi người là khúc kình của Bạch Hồng Trưởng. Chư vị chẳng phải là Vô Nhai Tử, Thiên Sơn Đồng Mỗ, Lý Thu Thủy của Tiêu Giao phái tại Ung Châu cùng một người nào đó không biết tên là gì sao? Vốn dĩ thì rất khó đoán, nhưng công phu của các ngươi vừa lộ ra, ta liền phát hiện nó giống hệt lão trưởng môn bụng dạ hẹp hòi đã chết của các ngươi nói ta đoán có đúng không? Xung quanh vang lên một tràng kinh ngạc, đây đâu gọi là đoán. Đây đã là chỉ thẳng vào mũi người ta, đến từng sợi lông tơ của bọn hắn rồi. Nữ tử vẫn cứng miệng nói, ngươi nói năng lung tung như vậy, có bằng chứng gì? Vẫn còn cứng miệng à? Hạ Phàm cắt lời, chỉ vào mấy người bên cạnh nói, nam tử này chính là Vô Nhai Tử. Trong hai nữ tử đeo mạng che mặt phía sau, có một người giống ngươi như lúc, chỉ là một người có nốt ruồi và lún đồng tiền trên mặt, một người thì không. Người còn lại tu luyện Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, có công hiệu phản lão hoàn đồng, được người đời gọi là Thiên Sơn Đồng Mỗ, chấp trưởng Linh Thứ Cung. Ngươi nói ta nói có đúng không? Thấy Hạ Phàm chỉ ra từng người, gần như tất cả thính giả đều nhìn bốn người Tiêu Giao phái như nhìn kẻ ngốc, cảnh tượng chất vấn lao bản rồi bị vả mặt công khai này thật khiến người ta xem mãi không chán. Nhưng điều này cũng khiến mọi người một lần nữa chứng kiến kiến thức uyên bác thật sự của lão bản, đừng có lúc nào cũng nghi ngờ năng lực của lão bản. Đùa giỡn thì được, cứ đối chọi mãi với lao bản rất có khả năng sẽ tự rước họa vào thân. Nét giận dữ trên mặt nữ tử càng lúc càng rõ, ta vẫn không phục, những lời ngươi nói đều là bịa đặt, ta muốn ngươi đoán.
Đoán
cái đầu ngươi ấy. Thấy nàng ta không dứt, Hạ Phàm không vui, sao ngươi không bảo ta đoán trên người ngươi có bao nhiêu sợi lông? Khán giả phía dưới ồ lên cười lớn. Hỗn sược. Nữ tử giận tím mặt, đột nhiên gầm lên một tiếng, tiên thiên cương khí toàn thân chấn động quét ngang ra, lần này nàng không còn kiêng dè đám đông xung quanh nữa, nàng muốn cho đám người giảm chế giễu nàng một bài học.
Ông.
Tuy nhiên, Hạ Phàm đã ra tay trước, ngươi gây sự với ta thì ta không ý kiến đến gì, nhưng nếu ngươi dám động đến bao kinh nghiệm của ta, ta thể sẽ đập nát đầu heo của ngươi. Hạ Phàm trưởng kình cuồng mãnh, giơ tay một trưởng gỗ ra, tiếng rồng ngâm kinh động trời cao, nội kinh của Hàng Long thập bát trưởng đột ngột phát ra, vượt qua mười mấy trượng, từ đài kể chuyện đột ngột đánh thẳng vào vị trí bốn người kia đang đứng trong hội trường nghe chuyện. Bốn người kia kinh hãi, đội vàng cùng nhau xuất thủ chống đỡ trưởng này của Hạ Phàm. Nội lực của Hạ Phàm lúc này tinh thuần hùng hậu, trưởng lực đã phi thường, hơn nữa hắn lại thi triển Hàng Long thập bát trưởng loại trưởng pháp cương manh bá đạo này, một trưởng gỗ ra, cách xa mười mấy trượng mà lại đến ngay tức khắc, bốn người Tiêu Giao phái chỉ cảm thấy như bị sóng thần khổng lồ ập xuống đầu, cuồn cuộn và hung mãnh, bọn hắn dốc sức vận công chống đỡ, nhưng vẫn không địch lại.
Ông.
Trường kinh của Hàng Long thập bát trưởng quét qua, bốn người đều rên lên một tiếng, bốn người bọn hắn cùng nhau thi triển tiên tiên cương khí hóa thành một đoàn khí cháo hình tròn, thúc đẩy Bắc Minh thần công để luyện hóa hấp thu công lực của Hàng Long thập bát trưởng, với hy vọng đạt được hiệu quả vừa hóa giải vừa phản kích. Thế nhưng hai bên vừa va chạm, công lực của Hạ Phàm quá bá đạo hung mãnh, trực tiếp đẩy bật bốn người lùi lại mấy bước.
Xoẹt.
Chỉ nghe thấy tiếng vải rách lớn, áo choàng và áo khoác quanh thân bốn người Tiêu Giao phái đều vỡ vụn, mũ rộng vành và mạng che mặt trên đầu cũng bị phá hủy, cả bốn người đều lộ ra chân dung. Khán giả xung quanh vừa nhìn thấy, lập tức kinh ngạc liên hồi. Cho dù bốn người này có kiêu căng ngang ngược vô lý đến đâu, nhưng dung mạo của bọn hắn đều là tư sắc hạng nhất, nam thì phong thần tuấn lãng tiên tư chắc tuyệt, nữ thì linh động tú khí như gió xuân thổi qua mặt. Quả thực là bốn nhân vật thần tiên, người nào cũng tuấn tú hơn người. Và quả nhiên đúng như Hạ Phàm đã nói, lại có hai nữ tử có dung mạo cực kỳ giống nhau, chỉ là một người có nốt ruồi trên mặt, người kia thì không. Còn về lúm đồng tiền, xem ra cũng hẳn là có. Bốn nam nữ có dung mạo tuyệt mỹ này, chính là Tiêu Giao phái đệ tử mà Hạ Phàm đã nhắc đến. Bốn người bị Hạ Phàm một trưởng đánh cho khí tức nén lại, suýt chút nữa không thở nổi, lúc này đều khoe miệng dỉ máu, bị nội thương nhẹ. Bọn hắn không màng đến người xung quanh, trực tiếp vận công liệu thương. Hạ Phàm kinh ngạc nhìn Tiêu Giao phái đệ tử, cảm thấy môn phái này thật kỳ quái, chỉ thu nhận người có tư chất cực tốt, chỉ cần người có dung mạo tuấn mỹ, Tiêu Giao phái lại thích làm công phu bề mặt như vậy sao? Nhưng với tư sắc như thế này, thảo nào lại cảm thấy không vui khi Hạ Phàm bình chọn thiên hạ mỹ nữ mà không có tên bọn hắn. Các ngươi chẳng qua chỉ là mấy tiên thiên cảnh giới hậu kỳ cao thủ, thậm chí còn chưa đạt bắt trọng cảnh, làm sao so với ta, một tông sư đại viên mãn cảnh giới người? Hạ Phàm nhún vai, giang tay nói, nữ tử yêu cái đẹp, càng ngưỡng mộ hư bình, điều này ta hiểu. Những nữ tử nhập môn cao nhân lại xinh đẹp, sự cố chấp điên cuồng với hư danh ta cũng rõ. Nhưng với tư chất của các ngươi, căn bản không đủ tư cách lên bảng, thậm chí còn không bằng hai cung chủ Di Hoa cung thời gian trước, có gì mà không phục chứ? Lời nói của Hạ Phàm khiến đám đông xung quanh lại vang lên tiếng cười chế giễu, người khác trách mắng bốn nam nữ tuấn mỹ này có lẽ không thích hợp, nhưng lão bản kể chuyện mở lời, thì đó là lời nói có sức thuyết phục mạnh, không thể khinh phục. Vô Nhai Tử lúc này công hành một vòng, nội thương đã hồi phục trước tiên, tu vi của hắn nhỉnh hơn mấy sư tỷ muội một bậc. Bọn ta lần này đến không phải để tranh luận về cái gì thiên hạ thập đại mỹ nữ. Vô Nhai Tử trầm giọng nói, nghe đồn ân sư Tiêu Giao Tử đã bỏ mạng dưới tay các hạ, bọn ta đến để tìm hiểu rốt cuộc. Không tranh thiên hạ thập mỹ xếp hạng, vậy ngươi nói nhiều lời vô nghĩa như vậy làm gì? Hạ Phàm khinh bị nói, ở đó dây dưa nửa ngày, trực tiếp xông lên đánh với ta là được rồi, cứ bám giết lấy bảng xếp hạng của ta là có ý gì? Vô Nhai Tử có chút xấu hổ, bản thân hắn quả thực không quan tâm đến cái gì thập đại mỹ nữ xếp hạng, nhưng ba đồng môn của hắn đều là mỹ nữ hạng nhất, thêm vào đó nhập môn lại cao, các nàng tầm cao khí ngạo không lên được bảng, tự nhiên có chút ghen ghét.